Đang lúc hoàng hôn, Lục Minh hướng nàng chào từ biệt. Hắn không nói một lời, trước quỳ xuống tới cấp Đậu Chiêu dập đầu lạy ba cái, "Tứ tiểu thư, ngài đại ân đại đức, không chỉ có thế tử gia, chính là chúng ta những người này cũng đều sẽ không quên." Sau đó nói, "Thế tử gia bị thương, yêu cầu người chiếu cố, giúp đỡ, nhưng bên người nhân thủ không đủ, Nghiêm tiên sinh cùng ta thương lượng, chuẩn bị hôm nay buổi tối suốt đêm chạy về kinh đô. Từ Thanh thương thế quá nặng, chỉ sợ còn muốn phiền toái tứ tiểu thư làm hắn ở điển trang nhiều dưỡng mấy ngày." Lục Minh tới Đậu gia non nửa năm, vẫn luôn đối Đậu Chiêu thực tôn kính, lại không giống hiện tại, tôn kính chung mang theo vài phần cung kiêm, có vẻ rất có thành ý. Có lẽ là bởi vì chính mình cứu Tống Mặc nguyên nhân đi. "Ngươi đứng lên mà nói đi." Đậu Chiêu suy nghĩ, nói, "Điền Trang cũng không có những người khác, ngươi cứ yên tâm làm Từ Thanh ở nơi đó dưỡng thương hảo." Sau đó làm Tố Tâm tặng hắn 50 lượng bạc trình nghi, "Các ngươi dọc theo đường đi phải cẩn thận. Ta người còn không có trở về, không có biện pháp hộ tống các ngươi về kinh đô." Lục Minh không có khách khí, đem ngân phiếu suy ở trong lòng ngực, nơi này ly kinh đô bất quá 5-6 ngày lộ trình, nếu đại cục đã định, quốc công gia lúc này nói vậy không rảnh để ý tới chúng ta hẳn là có thể bình an tới. Đậu Chiêu cũng là như vậy tưởng, dặn dò vài câu, nàng bưng trà tiễn đi Lục Minh. Cam Lộ tiến vào bẩm, "Tiểu thư, Cao Hứng đã trở lại. Một tháng trước, thăng chức phụng Đậu Thế Anh chi mệnh tới đón Đậu Minh về kinh đô." Đậu Chiêu phái Cao Hứng đi theo. Nàng ở thính đường thấy Cao Hứng. "Tiểu thư, dọc theo đường đi thực thuận lợi." Cao Hứng trên người còn tàn lưu đông tuyết hòa tan sau vết nước, vừa thấy liền biết hắn còn không có lạc phòng liền trước tới gặp Đậu Chiêu, "Thất lao ra còn đem ta kêu đi hỏi tiểu thư rất nhiều sự." Hắn liệt miệng cười, Đậu Thế Anh như vậy quan tâm Đậu Chiêu, hiển nhiên thực coi trọng trưởng nữ, hắn thực vì Đậu Chiêu cao hứng, làm ta mang theo rất nhiều kinh đô đặc sản trở về, nói là cho tiểu thư ăn Tết. Đậu Chiêu hướng hắn nói thanh vất vả, làm Tố Tâm đi kiểm kê đồ vật, hỏi hỏi phụ thân thân thể. Thất lao ra thực hảo. Cao Hứng cười nói, mỗi phùng nghỉ tắm gội đều sẽ đi trong miếu cùng đại sư phụ nhóm thảo luận Phật hiệu, mọi người đều khen thất lao ra Phật hiệu tinh thâm, liền chúng ta đều đi theo dính quang. Hắn nói, từ bên hông túi tiền lấy ra trương bình an phủ, đây là ta đi đại tướng quốc tự chơi thời điểm, cái kia người tiếp khách hòa thượng Phúc Đức biết ta là Bắc Lâu Đậu gia thất lao ra người, cố ý tặng ta một trương chủ trì đại sư khai quá quang bình an phủ đâu. Đậu Chiêu ngạc nhiên, theo sau cười ha ha lên. Năm đó, đại tướng quốc tự chủ trì Phúc Đức Phương Trượng cùng Đại Long Thiện Chùa Hộ Quốc Linh Hoạt Khéo Léo Pháp Sư là kinh đô nhất phú nổi danh hai vị thiền sư, một cái có thể đem cái chết người ta nói sống, một cái có thể đem người sống nói chết, một cái tướng mạo đường đường, một cái dung nhan xuất chúng. Mỗi năm Tết Trung Nguyên Pháp Hội, đại tướng quốc tự trước cùng Đại Long Thiện Chùa Hộ Quốc trước liền sẽ chen đầy đi nghe Phật hiệu phụ nhân, nghe nói chờ đến hai chùa thu hương tiền du hòa thượng nâng công đức dương ra tới thời điểm, đồng tiền liền sẽ giống hạt mưa giống nhau mà rơi xuống. Hiện tại, đại tướng quốc tự tương lai chủ trì còn ở làm người tiếp khách, nhưng đã biết chuẩn bị đậu các lao gia thân thích hạ nhân. Nếu Kỷ Vịnh chính là cái kia tương lai Đại Long Thiện Chùa Hộ Quốc chủ trì Linh Hoạt Khéo Léo Pháp Sư, hắn ở tạm ở Đậu gia Hạc Thọ Đường, đang chuẩn bị tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân. Có phải hay không mệnh trung chú định người, thường thường sẽ ở trong lúc lơ đãng đã có giao thoa. Đậu Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy Kỷ Vịnh 89 phần 10 chính là cái kia Linh Hoạt Khéo Léo Pháp Sư. Bất quá, Kỷ Vịnh mấy ngày nay rốt cuộc đang làm gì đâu? Từ ngày đó hắn phất tay háo bỏ đi, nàng không có để ý đến hắn, hắn cũng không có tái xuất hiện ở nàng trước mắt. Đậu Chiêu do dự mà muốn hay không đi xem Kỷ Vịnh, bên ngoài đột nhiên truyền đến Cam Lộ thanh âm, Kỷ thiếu gia vừa dứt lời, liền chuyển vì kinh hoàng, ngài đây là muốn làm gì? Chỉ thấy rèm cửa đột đông nhoáng lên. Kỷ Vịnh tùy tiện mà xông vào. Hắn chỉ xuyên kiện màu xanh lá áo gấm, đỉnh đầu cùng bả vai còn có rơi xuống bông tuyết, nếu không phải vẻ mặt của hắn dị thường nghiêm túc. Nàng chỉ sợ liền phải cau mày lớn tiếng quát mắng hắn một phen. Tiểu thư. Theo sát ở Kỷ Vịnh phía sau Cam Lộ ủy khuất mà nhìn Đậu Chiêu. Đậu Chiêu làm cái thủ thế, ý bảo nàng đi xuống phục trà, sau đó nhàn nhạt mà chỉ bên người ghế bành, nói, Kỷ biểu ca, mời ngồi. Kỷ Vịnh giống như căn bản không có cảm thấy chính mình có cái gì không ổn dường như. Hắn gật gật đầu, không có ngồi xuống, mà là dáng người thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, đạm mạc nói, ta quyết định, ngày mai liền khởi hành đi kinh đô. Ở Thuận Thiên Phủ học bên kia thuê cái tòa nhà, đóng cửa đọc sách. Tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân. Hắn thế tới rào rạng, Đậu Chiêu căn bản không có nghĩ đến hắn là tới nói cho chính mình hắn tiếp nhận rồi chính mình khuyến khích, không khỏi sửng sốt một lát mới hồi phục tinh thần lại. Kia thực hảo a. Nàng thân sắc như thường địa đạo. Ta ở chỗ này trước chúc mừng Kỷ biểu ca có thể tâm tưởng sự thành, kim điện truyền lư. Trong lòng lại rất muốn cười. Cái này Kỷ Vịnh, chính là nhận sai, cũng muốn dùng phó hưu tôn hàng quý miệng lưỡi. Kỷ Vịnh thấy thế, phi thường vừa lòng gật gật đầu. Đậu Chiêu quay mặt qua chỗ khác. Nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, lúc này mới nhịn xuống sắp đến bên miệng ý cười. Cam Lộ chạy tiến vào. Tiểu thư, Trần tiên sinh đã trở lại.
A.
Đậu Chiêu vui mừng ra mặt, vội vàng đối Kỷ Vịnh nói câu ngươi trước ngồi sẽ, liền đón đi ra ngoài. Xuyên qua phong tuyết trung khoanh tay hành lang, An Mặc Thanh Ý Trần Khúc Thủy đám người càng đi càng gần. Đậu Chiêu không khỏi khỏe mắt chớp động thủy quang.
Tiểu thư.
Đoàn người ở Vũ Hành Lang hạ đứng yên, Trần Khúc Thủy tâm tình kích động mà nhìn Đậu Chiêu, thật sâu không người, hướng Đậu Chiêu hành lễ. Trần tiên sinh, Đậu Chiêu khỏe miệng mỉm cười, ngài rốt cuộc đã trở lại. Lại cẩn thận thượng hạ đánh giá đứng ở Trần Khúc Thủy phía sau cho nàng hành lễ Đoạn Công Nghĩa cùng Trần Hiểu Phong, thấy hai người mặt mày hường hào, không khỏi đầy mặt tươi cười gật gật đầu, bình an liền hảo. Sau đó tiếp đón bọn họ, đại gia vào nhà nói chuyện. Gặp lại sau vui sướng làm đại gia trên mặt đều treo đầy tươi cười. Vài người vây quanh Đậu Chiêu đang muốn vào nhà, rèm cửa độn đông một liêu, Kỷ Vịnh đi ra. Trần tiên sinh bọn người có chút ngoài ý muốn. Kỷ Vịnh lại đôi mắt híp lại, ánh mắt sắc bén như phong mà dừng ở Trần Khúc Thủy trên người. Trần tiên sinh. Hắn nhướng mày, nghe nói ngươi đi kinh đô thăm bạn, không biết quý hữu tiên cư phương nào. Như thế nào đi kinh đô cũng không đi bái phỏng một chút Đậu thất gia. Thật là thần long thấy đầu không thấy đuôi a. Trong giọng nói mang theo vài phần trâm trọng. Trần Khúc Thủy cũng không biết Kỷ Vịnh ở cha chính mình. Nếu là từ trước, hắn khẳng định sẽ có chút không vui. Nhưng ở đã trải qua Anh Quốc công phủ những cái đó sự lúc sau, hắn đột nhiên cảm thấy so sánh với Tống Mặc tao ngộ, đây đều là một chút không đáng nói đến việc nhỏ. Bằng hữu của ta ở tại Đại Hưng, hắn bình tĩnh mà cười nói, ta thói quen tính mà xưng là kinh đô. Đảo làm Kỷ công tử hiểu lầm. Thất ra nơi đó, ta cũng từng đi bái phỏng, chỉ là không có gặp được Kỷ công tử thôi. Lời ít mà ý nhiều, không có một câu nhiều nói. Kỷ Vịnh càng cảm thấy đến Trần Khúc Thủy khả nghi, nhưng nhìn biểu tình hưng phấn Đậu Chiêu, hắn vẫn là đem đến bên miệng nói ân đi xuống. Ta đây liền đi trước cáo tử. Hắn ném ống tay áo ra tây đậu thượng phòng. Bên ngoài truyền đến Tử Thượng thở hổn hển thanh âm, thiếu gia, ngài vẫn là khoác kiện đấu đồng đi. Đậu Chiêu không khỏi mỉm cười, cùng Trần tiên sinh bọn họ vào phòng. Cam Lộ đám người thượng quá trà lúc sau, lẳng lặng mà lui xuống. Trần tiên sinh nói lên mấy ngày nay ở kinh đô tao ngộ. Bọn tỉ muội, các huynh đệ, ta còn thiếu một chương đổi mới, vẫn luôn nhớ thương chuyện này đâu, chỉ là mấy ngày nay bận quá, không có thời gian bổ thượng, hai ngày này tận lực ngẫm lại biện pháp đi, xem có thể hay không thỉnh cái giả linh tinh. Chương 157, biện pháp. Anh Quốc công thật sự đem kia mấy cái chạy đi hộ vệ tất cả đều giết, còn làm người đem thi thể nâng tới rồi thế tử trước mặt Trần Khúc Thủy thổn thức nói, có thể là nghe được chút tiếng gió, tam thất ngày đó, Anh Quốc công phủ cơ hồ sở hữu thân thích bằng hữu đều tới. Thế tử ứng đối khéo léo, căn bản nhìn không ra tới trên người còn mang theo thương, Anh Quốc công thần sắc túc mục, nhắc tới Tưởng phu nhân liền mặt mang thích dung, chỉ có Tống nhị gia vẫn luôn quỳ gối Tưởng phu nhân linh trước khóc thút thít, đôi mắt đều sưng lên. Buổi tối tịch tán, Anh Quốc công để lại tam phò mã cùng Lục gia người ta nói lời nói, chuẩn bị thỉnh Lục thái phu nhân bảo đệ Lục Phục Lễ làm người trung gian, đem Tưởng phu nhân của hồi môn phân cho thế tử cùng Tống nhị dê. Hiện giờ Anh Quốc công phủ nhìn qua hòa hợp êm thấm, Di Trí Đường cùng Anh Quốc công phủ kỳ thật đã là ranh giới rõ ràng, thế tử thậm chí lặng lẽ phái người đem một ít người an trí ở chính mình ở Đại Hưng Ngự Tứ Điền Trang. Thỏ Khôn có ba hang. Đậu Chiêu thực nghiêm túc mà nghe, biết Tống Mặc cùng Tống Nghi Xuân còn có thể tại mọi người trước mặt duy trì phụ từ tử hiếu biểu hiện giả dối, vì chính mình đạt tới mục đích mà vui mừng rất nhiều, cũng có vài phần cảm khái, bọn họ phụ tử, về sau không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đồng phong. Phụ tử tương tàn sự sẽ ở Anh Quốc công phủ trình diễn rất dài một đoạn thời gian. Mọi người nghe, tâm tình đều thập phần mất mát, trong phòng không khí cũng trở nên có chút áp lực. Đậu Chiêu cười đánh vỡ mọi người gian nặng nề, nói, cũng may này đó đều không liên quan chuyện của chúng ta nên làm, có thể làm đều làm, không làm thất vọng chính mình lương tâm là đến nơi. Bọn họ phụ tử chi gian rốt cuộc phát sinh quá cái gì, chúng ta dù sao cũng là người ngoài, vừa không biết nội tình, cũng không tiện với nhúng tay. Nàng lời nói cũng không có khởi đến bao lớn hiệu quả, Đoạn Công Nghĩa tuy rằng miễn cưỡng cười cười, nhưng biểu tình như cũ có chút trầm trọng, nhưng thật ra Trần Khúc Thủy minh bạch Đậu Chiêu dụng ý, cười nói, thế tử muốn giết chúng ta phản cứu thế tử mệnh, lại nói tiếp. Chúng ta này đây đức báo án. Này đoạn bàn xử án cũng nên có thể hiểu rõ. Mấy ngày nay mọi người đều vì Anh Quốc công phủ sự ăn không ngon, ngủ không được, hiện tại trở về chân định, những cái đó sự liền không cần lại suy nghĩ. Mọi người đều đi xuống nghỉ ngơi đi, tiểu thư cũng có thể sớm một chút nghỉ ngơi. Đoạn Công Nghĩa đám người nghe vậy cười đứng dậy cáo tử. Đậu Chiêu dặn dò Đoạn Công Nghĩa, các ngươi mấy ngày nay đều vất vả, an bài thay phiên trở về hưu mấy ngày giả, cùng người trong nhà đoàn tụ một chút đi. Đoạn Công Nghĩa mấy người cười nói tạ, cùng Trần Khúc Thủy kết bạn ra nội viện. Đậu Chiêu làm Tố Lan đi hỏi thăm Kỷ Vịnh khi nào khởi hành. Chúng ta cũng hảo chuẩn bị trình nghi. Tố Lan cười khanh khách mà ứng, chạm vạng thời điểm qua lại lời nói, nói là ngày mai thần chính liền đi, Ngũ Thiếu Gia cũng cùng Kỷ Công Tử cùng đi kinh đô. Tuy tại dự kiến ở ngoài, lại cũng là tình lý bên trong. Đậu Chiêu phân phó Tố Tâm, cho bọn hắn các chuẩn bị 200 lượng bạc trình nghi. Tố Tâm theo tiếng mà đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Đậu Chiêu cùng Đậu Gia các nữ quyến cùng nhau đưa Kỷ Vịnh cùng Đậu Khải Tuấn. Nhị Thái Phu Nhân lặp lại mà dặn do Đậu Khải Tuấn, không cần cấp, lần này chỉ là tới kiến thức một phen. Có thể khảo trung cố nhiên là hảo, bằng không hướng ngươi Ngũ Thúc Tổ lãnh giáo học vấn cũng là tốt. Lại đối Kỷ Vịnh nói, các ngươi trên đường cẩn thận, có chuyện gì muốn cho nhau thương lượng, bình bình an an mà đến kinh đô, cũng cho ta yên tâm. Hai người cung kính mà hẳn là. Nhị Quá Phu tặng hai người đến cổng lớn. Gã sai vật nhóm hầu hạ hai người lên xe ngựa. Kỷ Vịnh liếc mắt một cái liền thấy trong đám người Đậu Chiêu. Nàng mang đỉnh màu nguyệt bạch tố mặt trang hoa trồn tuyết chiêu quân bộ, lại vây quanh điều trồn tuyết phóng lãnh. Bên hai truy chân châu đang, gió lạnh trung, như liên gò má nổi lên tầng yên chi sắc, như đóa tuyết trung nở rộ hàn mai, hết sức minh diễm. Kỷ Vịnh không khỏi cầm quyền. Lần này nhất định không thể lại làm nàng coi khinh chính mình. Hắn xoay người vào xe ngựa, lớn tiếng phân phó con nối dõi, khởi hành. Chúng ta đi kinh đô. Chở hai người xe ngựa biến mất ở phong tuyết trung. Đại gia cười nói tha thiết mà hướng thính đường đi. Đậu Chiêu cùng Đậu Khải Tuấn thê tử Thích Thị sóng vai mà đi, lỗ thai nghe Đậu Hoàn Xương thê tử, chín đường tẩu Hoàng Thị nói nhi tử thú sự, trong lòng lại nghĩ chính mình sự. Lật qua năm, nàng liên phải cập kê. Duyên An Hầu Vông Thanh Hoài bảo muội Vông Thanh Nguyên so nàng chỉ tiểu 2 tháng. Năm đó, nếu không phải chính mình kịp thời xuất hiện, Điền Thị lại niệm cũ tình, Ngụy Đình Du liền từ Ngụy Đình Chân làm chủ cưới Vông Thanh Nguyên. Vông gia giống như cũng cố ý đem Vông Thanh Nguyên gả cho Ngụy Đình Du. Nàng còn nhớ rõ chính mình mới vừa gả vào Tế Ninh Hầu phủ khi Vông Thanh Hoài phu nhân Hồ Thị xem chính mình kia khắc thường ánh mắt. Nếu không phải nhiều năm lúc sau Ngụy Đình Chân bởi vì một kiện việc vặt đối nàng lại tức lại bực, kích động dưới nói lậu miệng, nàng chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết. Chỉ là không biết lấy Ngụy Đình Chân tính cách, dịu dàng nhu thuận Vông Thanh Nguyên gả qua đi lúc sau, nàng có thể hay không giống ghét bỏ chính mình quá cường thế như vậy ghét bỏ Vông Thanh Nguyên quá yếu đuối. Đậu Chiêu thực hoài nghi. Cứ việc như thế, nàng vẫn là quyết định từ phương diện này xuống tay. Nàng nhớ rõ Vông Thanh Nguyên cuối cùng gả cho Úy Châu Vệ Đô chỉ huy sứ Hoa Đường trưởng tử, không đến 1 năm liền thủ quả, lại bởi vì không lưu lại con nối dõi, chú em cường thế, ở Hoa gia quá thật sự không như ý, vẫn là Vông Thanh Hoài đau lòng cái này muội muội, mạnh mẽ đem nàng tiếp trở về Duyên An Hầu phủ. Từ nay về sau Vông Thanh Nguyên trưởng bạn cổ Phật Thanh Đèn, làm cư sĩ. Nếu có thể thấu thành việc hôn nhân này, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Đậu Chiêu nói làm liền làm, thừa dịp Thôi 13 trở về ăn Tết thời điểm làm hắn lưu ý Duyên An Hầu ra sự. Thôi 13 có chút khó hiểu, nói, Duyên An Hầu thế tử Vông Thanh Hoài tinh với công việc vặt, Duyên An Hầu đối thế tử lại thập phần tín nhiệm, trong nhà sự vụ tất cả giao cùng hắn quản lý. Duyên An Hầu phủ nhìn qua không ra kỳ, nhật tử lại quá đến rất là giàu có. Bất quá là bởi vì xưa nay điệu thấp nội liễm, đối trong nhà con cháu quản thúc pha nghiêm, không hiện sơn không lộ thủy thôi. Chúng ta buôn bán nhỏ, liền tính là cùng ông gia đáp thượng lời nói, chỉ sợ cũng không có gì tiền lời. Hắn mấy năm nay ở kinh đô cho vay nặng lãi tiền, lại là ứng câu kia không làm không biết, một làm dọa nhảy dựng nói, không chỉ có trong kinh quan lại muốn mượn bạc, những cái đó châm anh thế gia con cháu mượn đến càng thường xuyên. Hơn nữa quan lại mượn bạc, một có bạc liền sẽ còn, những cái đó châm anh thế gia con cháu chính là có bạc cũng không còn, nếu là thật sự bị buộc đến không có biện pháp, liền cầm tổ tiên truyền xuống tới đồ vật đảm đương. Phạm Văn Thư nhìn đều thế những người đó ra tổ tông nhóm đau lòng, thương lượng không bằng âm thầm lại làm chút đầu cơ trục lợi đồ cổ mua bán. Vông ra tình huống, Đậu Chiêu tự nhiên là nhất rõ ràng bất quá. Ngụy Đình Chân nhìn chúng ông Thanh Nguyên cũng cùng ông Thanh Nguyên của hồi môn phong phú có rất lớn quan hệ. Chỉ là chuyện này không hảo đối Thôi 13 nói rõ. Nàng chỉ phải cười nói, ta được đến cái tin tức, nói khai Xuân Hoàng Thượng liền phải sửa trị công trình trị thủy, đây chính là bút đại mua bán, kia Duyên An Hầu khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngươi đến lúc đó chỉ lo nhìn bọn hắn chằm chằm ra. Nói không chừng bọn họ ăn thịt, chúng ta có thể uống điểm canh đâu. Thôi 13 cảm thấy chủ ý này thực lạ, nhưng hắn lúc này còn trẻ, dù cho trong lòng cảm thấy không thích hợp, lại cũng tìm không ra Đậu Chiêu cái gì sơ hở tới, trịnh trọng mà ứng, đi tìm Triệu Lương Bích thương lượng chuyện này, ngươi nói, tứ tiểu thư có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta. Triệu Lương Bích đã là Đậu gia ở Chân Định Châu tiệm lương trưởng quầy. Hắn liếc Thôi 13 liếc mắt một cái, nói, liền tính là tứ tiểu thư có việc gặp ngươi, ngươi đã biết, là có thể thay đổi cái gì không thành. Thôi 13 nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nói, không thể. Kia chẳng phải là. Triệu Lương Bích cười nói, tứ tiểu thư làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm tốt. Chờ đến nên làm ngươi biết đến thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Sau đó mời hắn, ta muốn đi tranh đông hẻm phố, ngươi có đi hay không? Ngươi đi đông hẻm phố làm cái gì? Thôi 13 đã thả nghỉ đông, là đặc biệt tới Chân Định Châu tìm Triệu Lương Bích chơi. Ta ở chỗ này chỉ nhận thức ngươi, khẳng định là muốn cùng đi. Triệu Lương Bích cười nói, tiểu thư đem nhà khác võ quán cùng Trần Tiên Sinh tòa nhà đều thác cho ta chiếu cố. Bên kia tuy rằng có hai cái lao thương đầu giúp đỡ chăm sóc, nhưng mắt thấy muốn ăn Tết, tổng muốn qua đi nhìn xem mới được. Thôi 13 không nghi ngờ có hắn, đi theo Triệu Lương Bích pha trộn một ngày mới hồi thôi ra trang. Tứ tẩu thỏa nương chính lánh vừa mới vào cửa chín tẩu ở trong phòng bếp vội vàng người một nhà bữa tối. Tứ ca nhi tử Trọng Nguyên cùng nữ nhi Trường Thanh đang ngồi ở phòng bếp tiểu nột thượng giúp đỡ trích đậu nành, chuẩn bị đánh đậu hủ hảo quá năm. Thấy thôi 13 trở về, thỏa nương cười hỏi hắn, có thể thấy được tứ tiểu thư. Nàng thác thôi 13 cấp đậu chiêu mang đi chính mình làm hai đôi giày. Trọng Nguyên cùng Trường Thanh tắc ngoan ngoãn mà kêu 13 thúc. Thôi 13 cười sờ sờ hai đứa nhỏ đầu. Trong lòng ngực móc ra một bao đường mạch nha đưa cho bọn họ. Hai đứa nhỏ cao hứng mà hoan hô lên. Thôi 13 lúc này mới nói, đưa đi. Tứ tiểu thư nói trắng ra thực vừa chân, làm ngươi lần sau lại cho nàng làm hai song theo chiếc chi hoa là đến nơi, còn làm ta cấp Trọng Nguyên cùng Trường Thanh mang theo hai cháp điểm tâm trở về, nghe Cam Lộ nói, là trong cung ngự tứ. Là thất lao ra cố ý từ kinh đô mang cấp tứ tiểu thư. Ta đem điểm tâm cùng tứ tiểu thư ban cho trong nhà đồ vật đặt ở cùng nhau. Thỏa nương nghe trên mặt liền lộ ra vui sướng tươi cười tới, liền nói vài tiếng không nên. Tinh tế hỏi khởi đậu chiêu có cái dạng nào dạy tới, quá mấy ngày chính là tứ tiểu thư cập kê lễ, ta như thế nào cũng muốn mang theo Trọng Nguyên cùng Trường Thanh đi cấp tứ tiểu thư khái cái đầu. Trong nhà mấy ngày nay đều đang nói việc này, thôi phụ còn vì thế đem thôi 13 mấy huynh đệ đều kêu ở bên nhau thương lượng đưa thứ gì hảo. Thôi 13 bởi vì ở kinh đô ngây người 2 năm, chuyện này liền giao cho hắn, hắn đang ở vì thế đau đầu. Nghe xong thỏa nương nói không khỏi nói thầm nói, vẫn là tứ tẩu hảo, hai đôi giày liền đổi rồi. Lời còn chưa dứt, trong lòng vừa động, dứt khoát không đi rồi, ngồi ở chỗ kia cùng Trường Thành cùng nhau trích đậu nành, tứ tẩu, ngài là ở tứ tiểu thư bên người hầu hạ quá người, tứ tiểu thư thích cái gì? Thỏa nương cùng thôi 13 nói chuyện, trong tay lại một chút cũng không chậm, chỉ cần thành tâm thành ý đưa tứ tiểu thư đồ vật, tứ tiểu thư đều thích. Không khỏi liền nói về đậu chiêu khi còn nhỏ sự tới. Một đinh điểm tiểu nhân, ai đối nàng hảo? Ai đối nàng không tốt, tất cả đều trang ở trong lòng. Làm người lại hào phóng, chưa bao giờ đều so đo cái gì. Thôi chín tức phụ nhìn thỏa nương đĩnh đạc mà nói, không khỏi lộ ra cực kỳ hâm mộ biểu tình. Thôi bốn ở mấy cái huynh đệ nhất chất phác, chính là bởi vì cưới thỏa nương, thôi ra từ trên xuống dưới không ai dám chậm trễ hắn. Chính là công công cùng bà, gặp được bọn họ hai vợ chồng cũng mang theo vài phần khách khí, đậu ra tứ tiểu thư càng là cách vài bữa mà thưởng đồ vật xuống dưới. Trong nhà người cũng đều đi theo thâm lây. Con hảo thỏa nương tính tình hảo, cũng không bởi vậy tâm sinh kiêu căng, đến phiên nên nàng xuống đất đưa cơm liền đi đưa cơm, nên nhóm lửa nấu cơm liền nhóm lửa nấu cơm, chị em dâu gian đều phục nàng làm người phúc hậu, nàng thượng quản được trụ trợ phu, hạ quản được trụ thân thích, làng trên xóm dưới phụ nhân nhắc tới nàng tới, 9 người là hâm mộ, còn có 1 người là ghen ghét. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt không khỏi dừng ở tuổi còn nhỏ Trọng Nguyên cùng Trường Thanh trên người. Có tứ tiểu thư tầng này quan hệ, này hai đứa nhỏ còn sầu cái gì tiền đồ a? Bọn tỉ muội, các huynh đệ, cảm ơn đại gia phấn hưởng phiếu. O, n n, o. Mặt đỏ mà chắp tay thi lễ. Chương 158, cập kê. Đã lâu không đi nói thôi chín tức phụ này đó tiểu tâm tư, thôi 13 từ trong phòng bếp ra tới, đụng phải đại đường huynh thôi đại. Thôi bà cô phụ thân, thôi ra lão thái gia còn ở, mấy huynh đệ đều không có phân ra, tới rồi đời cháu, liền dựa theo tuổi tác lớn nhỏ kêu đại lang, nhị lang. Đại lang, nhị lang sinh ra thời điểm thôi ra còn chỉ là vừa mới có thể ăn no, cũng chưa đọc quá thư, chờ đến thôi ra nhật tử dần dần hảo đi lên, khế đất thượng muốn hoa áp, đảm bảo muốn ấn dấu tay thời điểm, mới phát hiện cái này lang tự thật sự là không hảo viết, đơn giản đã kêu thôi đại, thôi nhị. Tứ huynh đệ mấy cái luận xuống dưới, chờ thôi 13 có thể ở ly thôn 20 dặm tư thuộc vỡ lòng khi, đại danh đã kêu 13. Thấy thôi đại, thôi 13 rất là kinh ngạc. Thôi đại từ giúp đỡ đậu chiêu quản lý điền trang lúc sau. Cả nhà đều dọn tới rồi điển trang thượng cư trú, không phải ngày lễ ngày Tết không trở lại. Nay cuối năm kiểm kê nhật tử sớm qua, năm cũ còn có 10 ngày qua. Hắn không khỏi nói, đại ca, ngày hôm nay như thế nào có rảnh trở về. Thôi đại hắc hắc mà cười, nói, này không mau đến tứ tiểu thư cập kê lễ sao? Ta trở về cùng ta ra ra thương lượng, xem chúng ta thôn trang đưa chút thứ gì hảo. Lại dơ dơ lên trong tay một cái hai thước tới lớn lên đại cá chấm đen, sai sử thôi 13, nhắc tới phòng bếp đi, trưng cấp ta ra ra nhắm rượu. Ngươi cũng tới bồi uống hai chung. Đậu chiêu tổng cộng có 12 cái điền trang, toàn về thôi kèn ép pha gốt. Nàng muốn cập kê, có điền trang trang đầu nghe nói nàng cửa hàng các quản sự đều đang tìm tư cho nàng đưa cập kê lễ, lập tức ngồi không yên, sôi nổi tới tìm thôi đại, cùng tồn tại tứ tiểu thư thủ hạ làm việc, không đạo lý những cái đó cửa hàng quản sự tặng lễ chúng ta không tiễn. Thôi đại cảm thấy có đạo lý, chỉ là phương diện này luôn luôn không có gì chủ kiến, thôi dâu cả liền cho hắn chi chiêu, trở về hỏi lão gia tử, hơn nữa thôi 13 cũng ở nhà. Hắn lúc này mới vội vàng mà đuổi trở về, có làm thôi 13 bồi uống rượu nói. Thôi 13 còn không biết chủ ý lại đánh tới hắn trên người tới, chỉ là nghĩ hồi chân định trước bị Phạm Văn Thư lôi kéo đem kinh đô đồ cổ cửa hàng đều đi dạo cái biến liền cảm thấy chân giống như lại bắt đầu ẩn ẩn đau nhức, không khỏi nói thầm nói, đi như thế nào đến nơi nào đều đang nói chuyện này. Thôi đại không có nghe rõ. Còn tưởng rằng hắn không muốn nghe chính mình sai sự, hổ mặt liền hướng tới đầu của hắn chụp một chút, như thế nào. Ở kinh đô ở 2 năm liền miết lên cái đuôi tới. Đại ca đều sai sử bất động. Còn không mau đi. Không có, không có. Hoa màu kỹ năng tay gác ở khi nào đều có lực. Thôi 13 bị đánh đến nhe răng niết miệng, vội tiếp nhận cá chấm đen. Ta đây liền đi, này liền đi. Thôi đại nhìn thôi 13 bóng dáng lộ ra hàm hậu tươi cười. Xoay người đi thôi lão thái gia trụ chính phòng. Thôi lão thái gia chịu cẩm thạch trắng miệng đồng cái tẩu. Sau một lúc lâu mới nói, những cái đó trang đầu đều nói như thế nào. Nói cái gì đều có. Thôi đại bất đắc dĩ địa đạo, có nói đến cửa hàng bạc đoái 20 lượng bạc đánh phó đồ trang sức. Còn có nói tốt nhất mua chút đồ cổ tranh chữa gì đó, còn có nói không bằng các đưa cát, cùng đi là đến nơi. Thôi lão thái gia mấy năm nay mới không cần xuống đất. Bình thường nông hộ nhân ra đi lại cũng chính là đưa hai thước thanh bố vải đỏ gì đó, nơi nào có cái gì ý kiến hay, nghĩ nghĩ nói, nếu không, đi hỏi một chút ngươi đại cô. Thôi đại vuốt đầu, đi hỏi qua. Đại cô nói, không cần như vậy phiền thoái. Đưa hai đôi giày vớ là đủ rồi. Thôi lão thái gia cũng không có cách. Vừa lúc thôi 13 tiến vào. Thôi lão thái gia vội kéo thôi 13 trên giường đất ngồi, hỏi hắn, ngươi đều nói xem, trong kinh người gặp được loại sự tình này, đều đưa chút cái gì hảo. Thôi 13 cười nói, chẳng lẽ trong kinh liền không có nhà nghèo nhân gia a? Điều này cũng đúng. Thôi lão thái gia bật cười. Thôi 13 đối thôi đại đạo, ta xem đại ca không bằng khiến cho những cái đó trang đầu các đưa các. Ngươi tổng không thể chắn người khác nổi bật đi. Thôi đại gật đầu, là cái này lý. Nhìn thôi 13 ánh mắt càng thêm ân cần. Thôi 13 quấn đến ho khan một tiếng, lúc này mới nói, đại cô mãi mãi lời nói cũng có đạo lý. Nhà của chúng ta không bằng liền làm mấy đôi giày vỡ, lại đưa hai kiện hiếm lạ ngoạn ý tính. Cái gì hiếm lạ ngoạn ý? Thôi lão thái gia cùng thôi đại ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm thôi 13. Thôi 13 trở về phòng cầm cái hộp gấm lại đây, đây là ta từ kỳ thị cửa hàng đảo. Tiêu kính vạn hoa sau đó lấy ra tới làm mẫu cho bọn hắn xem. Thôi lão thái gia tức khắc hai mắt đăm đăm, hỏi, này đến nhiều ít bạc? 30 lượng. Thôi 13 nói. Phạm Văn Thư ở kinh đô đồ cổ trong tiệm đảo tôn hoa sen phỉ thúy ngọc thầy, hoa 30 lượng bạc. Hắn cũng chiếu cấp đậu chiêu chuẩn bị cái này lễ vật. Thôi lão thái gia một run run, như vậy quý a. Đồ vật lại chộp vào trên tay không bỏ, hơn nữa gấp không chờ nổi mà kêu thôi bốn hắn tức phụ, đem thỏa nương cấp đưa tới. Thứ này ngươi thu hảo. Thôi lão thái gia liền hộp gấm cùng nhau đưa cho thỏa nương, đây là nhà của chúng ta đưa cho tứ tiểu thư cập kê lễ, ngươi lại mang theo ngươi mấy cái tẩu tử, đệ muội giúp tứ tiểu thư làm hai thân xiêm y rìa bạc tìm ngươi nương muốn. Đến lúc đó ngươi cùng ngươi đại tẩu mang theo lão cựu tức phụ cùng đi trong thành cấp tứ tiểu thư thỉnh an. Thôi chín nhạc phụ đã từng ở huyện nha đã làm mấy năm người sai vặt, thôi chín tức phụ ở thôi gia coi như là có kiến thức người. Thôi lão thái gia lúc này mới làm nàng đi theo đi cấp đậu chiêu chúc mừng. Thôi đại cùng thôi 13 nằm mơ cũng không nghĩ tới thôi gia lão thái gia sẽ trên đường tiệt hồ, trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đáng tiếc kia đồ vật đã bị thỏa nương tay chân lanh lẹ mà thu thập hảo. Ra ra thôi 13 khóc không ra nước mắt. Thôi lão thái gia lại lao thần khắp nơi nói, không phải 30 lượng bạc sao. Ngươi đợi lát nữa hướng ngươi mãi mãi muốn là được. Các ngươi tuổi trẻ tiểu tử, ngày mai lại chạy tranh châu phủ là đến nơi. Sau đó bàn tay vung lên, phân phó thỏa nương, mau bãi cơm đi. Xuống đất người cũng nên đã trở lại. Thôi đại cùng thôi 13 còn có thể nói cái gì, qua loa lột mấy khẩu cơm, suốt đêm hướng châu phủ đuổi, thật vất vả đoạt ở Kỳ Thị cửa hàng đóng cửa ăn Tết phía trước mua một đôi lưu ly chén cùng một tôn lớn bằng bàn tay đổi mồi lư hương, hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đợi cho tháng riêng sơ chín, Thôi Đại, Thôi 13 giá xe ngựa, mang theo Thôi Dâu Cả, Thỏa Nương cùng Thôi Chín tức phụ đi huyện thành. Trên đường, bọn họ thấy được vài chiếc thủ công hoàn mỹ sơn đen trung đỉnh bằng xe ngựa. Thôi Chín tức phụ ở trong thành trụ quá mấy năm, ngạc nhiên nói, hôm nay như thế nào nhiều như vậy xe ngựa. Loại này xe ngựa cũng không phải là mỗi người đều ngồi đến khởi. Thôi Dâu Cả cùng Thỏa Nương cũng tê ở cửa sổ xe bên hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Nga! Thỏa Nương nhìn đến cái quen thuộc gương mặt, cười nói, đó là Lỗ Chi phủ ra xe ngựa, chắc là Lỗ phu nhân tới tham gia tứ tiểu thư cập kê lễ. Tứ tẩu liền Chi phủ ra người đều nhận thức a. Thôi Chín tức phụ không giấu chính mình hâm mộ, nói, Lỗ phu nhân khẳng định là tới giúp tứ tiểu thư châm thoa. Ta bất quá là lần trước tới cấp tứ tiểu thư vấn an thời điểm gặp được quá Lỗ đại nhân xà phu mà thôi. Thỏa Nương vội giải thích một phen. Nói, tứ tiểu thư cập kê, chưa chắc sẽ an bài Lỗ phu nhân châm thoa. Bất an bài Lỗ phu nhân an bài ai? Thôi Chín tức phụ không khỏi trừng lớn đôi mắt. Ở nàng trong lòng, có thể làm Lỗ phu nhân giúp đỡ châm thoa, đã là thực vinh quang sự. Đậu ra phu nhân nhiều đến là. Thỏa Nương chỉ là cảm thấy bằng Lỗ phu nhân, còn không có tư cách giúp đậu chiêu châm thoa. Nàng hàm hàm hồ hồ địa đạo, ai biết sẽ an bài vị nào phu nhân giúp đỡ châm thoa. Khi nói chuyện, xe ngựa đã đến đậu ra cửa hông, Thỏa Nương cùng Thôi Chín tức phụ liền nghe thấy luôn luôn không quá nói chuyện Thôi Đại đột nhiên mắng một tiếng. Nói, cái này điển phú quý, thế nhưng lộng đối gà cảnh cấp tứ tiểu thư làm hạ lễ. Vài người không khỏi đồng thời vọng qua đi, liền thấy cái đại mập mạp một tả một hữu dẫn theo hai cái lưu kim lồng chim. Lồng chim các trang chỉ sắp thái sặc sỡ gà cảnh, ở mọi người chú mục hạ. Đầy mặt đắc ý mà bước vào đậu ra cửa hông. Thật là gà cảnh. Thôi Dâu Cả kinh hô. Người bên cạnh cũng đều ong ong mà nghị luận. Người kia là ai a? Thế nhưng tặng đối gà cảnh. Hình như là Đông Đầu Điển Trang Thượng Trang Đầu Điển Phú Quý. Hắn từ nơi nào làm cho? Thực sự có biện pháp. Thôi Đại ha hả mà cười, đối Thôi 13 nói, cái này điển mập mạp nhưng nổi danh. Thôi 13 cũng nở nụ cười, nhìn không ra tới, này mập mạp rất sẽ làm việc. Nghĩ muốn hay không đem người này cấp sách đến kinh đô cửa hàng đi. Hắn sinh ý càng ngày càng tốt, đến tìm cái đắc lực giúp đỡ mới được. Ý niệm hiện lên, phía sau truyền đến một trận nhanh như chớp xe ngựa thanh, đánh xe người có chút kiêu ngạo mà lớn tiếng kêu, nhường một chút, Tế Ninh hầu phủ xe ngựa. Phía trước, nhường một chút. Thanh âm kia như cự thạch đầu nhập vào bình tĩnh mặt nước. Cửa hông trước lập tức gầm ý lên. Là tứ tiểu thư nhà chồng người tới. Không hổ là hầu phủ, các ngươi xem kia mã, thật hùng tráng. Tổng cộng tới tam chiếc xe ngựa đâu? Đại gia một mặt nghị luận sôi nổi, một mặt vội vàng cấp ngụy ra người nhường đường. Bên kia đậu ra được tin, mở ra đại môn. Xe ngựa ngừng ở trước đại môn. Thanh ý gia đinh phủng hộp gấm từng cái mà hướng trong dọn. Không biết đưa chính là cái gì. Cửa hông người điểm chân rỗi cổ chiều bên kia nhìn xung quanh, thật nhiều a. Kia đương nhiên. Người bên cạnh tiếp lời nói cha, cũng không nghĩ đó là nhà nào. Hầu phủ a. Chúng ta tứ tiểu thư về sau chính là phải làm hầu phu nhân người. Đó là. Bên này kinh ngạc cảm thán còn không có xong. Bên kia có người la hét, mau xem, mau xem. Lại có xe ngựa lại đây. Mọi người ánh mắt bị hấp dẫn qua đi. Ở trong phủ đậu chiêu lại là nhảy nhót mà ra chính phòng. Một phen liền ôm lấy vừa mới đi vào cửa Thủy Hoa Lục Bá Mẫu Kỳ Thị. Lục Bá Mẫu. Nàng khỏe mắt đuôi lông mày đều là che giấu không được vui mừng, ngại như thế nào tới. Phía trước như thế nào cũng không nói một tiếng. Kỳ Thị nhìn lại trường cao chút đậu chiêu, đầy mặt sủng nịch mà ôm lấy đậu chiêu bả vai, ta nếu là trước thời gian nói, ngươi có thể như vậy cao hứng sao? Đậu chiêu hì hì mà cười. Bên cạnh nha hoàn, tức phụ, các bà tử cũng đều đi theo nở nụ cười. Đậu chiêu 15 tuổi sinh nhật còn chưa tới, đậu gia đã nơi nơi tràn đầy vui sướng không khí. Kỳ Thị nghiêng nghiêng người, đem phía sau một cái thiếu nữ giới thiệu cho đậu chiêu, đây là ta chất nữ, khuê danh Lệnh Tác. So ngươi đại tam tuổi, ta cố ý đem nàng mang đến dẫn tiến các ngươi nhận thức nhận thức. Đậu chiêu tức khắc như nghe sấm đánh. Kỳ Lệnh Tắc, chính là cái kia cùng đậu Đức Xương Tư buôn kỳ ra biểu tỷ. Nàng không khỏi chớp chớp mắt, lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt vị này duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Như mực tóc đen chỉ dùng một cây nạm nam châu thoa chấm búi, da thịt ôn nhuận như ngọc, dung nhan tú lệ như phong, càng có loại không sơn linh vũ thanh nhã khí chất, làm người thấy khó khăn quên. Kỳ biểu tỷ. Đậu chiêu khúc đầu gối cấp Kỳ Lệnh Tắc hành lễ, trong lòng lại cười khổ không thôi. Lúc này Kỳ Lệnh Tắc còn không có gả chồng, nhưng đã cùng Hồ Châu Hàn Thị Lục công tử đính thân. Các huynh đệ, tỷ muội nhóm, hôm nay đổi mới. O, n, o. Đợt, hôm nay khai một ngày sẽ, đợi lát nữa còn muốn đi ăn công tác cơm. Chữ sai chỉ có thể đợi lát nữa sửa lại. Chương 159, viễn khách. Thấy Đậu Chiêu đánh giá nàng, Kỷ Lệnh Tắc tự nhiên hào phóng mà hướng tới Đậu Chiêu gật đầu mỉm cười, nhân cơ hội cũng đem Đậu Chiêu nhìn cái rõ ràng. Cao gầy dáng người, ăn mặc kiện nửa cũ nửa mới màu lục đậm hàng lụa tiểu áo, vàng nhạt sắc nạm lan biên váy mã diện thượng thêu đào vân vân. Nàng dáng người như tùng mà đứng ở nơi đó, một đôi mắt như hàn tinh rực rỡ lung linh, lộng lây bắt mắt, giống một gốc cây lăng hàn thịnh phong mai, mà không phải kêu kiểu nhu đào lê hành lý. Nữ hải tử ít có như vậy phong tư. Kỷ Lệnh Tắc không khỏi ở trong lòng âm thầm mà tán một tiếng, đối Đậu Chiêu sinh ra hoàn toàn hảo cảm tới. Nàng khúc đầu gối đáp lễ, cười nói, khách không mời mà đến, quấy rầy, quấy rầy. Là cái dạng gì dũng khí, làm một nữ tử có thể chí thanh danh, tánh mạng với không màng, cùng một cái so với chính mình còn muốn tiểu một tuổi nam tử đi. Tuy rằng biết Đậu Đức Xương vì nàng dừng bước với Hàn Lâm Viện cũng chưa từng có nửa phần hối hận, tuy rằng biết Kỷ Lệnh Tắc gả cho Đậu Đức Xương lúc sau phu thê ân ái, hạnh phúc mỹ mãn, nhưng ở nàng làm ra như vậy quyết định thời điểm, nàng khẳng định vô pháp biết trước tương lai là như thế nào. Đậu Chiêu vẫn luôn đối kiếp trước cái kia chỉ thấy quá vài lần lại vô duyên thâm giao 12 tẩu phi thường tò mò. Không nghĩ tới kiếp này thế nhưng sẽ ở vì chính mình cử hành cập kê lễ thời điểm nhận thức. Nàng nhiệt tình mà đem Lục Bá Mẫu cùng Kỷ Lệnh Tắc nên tới rồi tổ mẫu trong phòng. Tổ mẫu lôi kéo Kỷ Lệnh Tắc tay không ngừng khen ngợi, này khuê nữ, lớn lên cũng thật hảo. Lại hỏi nàng bao lớn rồi, trong nhà có mấy cái huynh đệ tỉ muội, ngày thường đều làm chút cái gì tiêu khiển. Kỷ Thị Tắc nhỏ giọng đối Đậu Chiêu nói, ngươi bối phận cao, ngày thường lại không có gì đi được thân mật tỉ muội, ta cố ý mang theo Lệnh Tắc tới, làm nàng làm ngươi cập kê lễ tán giả như thế nào. Lục Bá Mẫu đãi nàng đúng như đãi thân sinh nữ nhi giống nhau. Đậu Chiêu tự nhiên là liên thanh tán thưởng. Kỷ Thị cười nói, ta đây buổi tối cùng nàng nói. Đa tạ Lục Bá Mẫu. Đậu Chiêu hướng nàng nói lời cảm tạ. Kỷ Thị vô vô tay nàng, rất là cảm khái nói, vẫn luôn lo lắng ngươi ở Chân Định quá đến được không, hiện tại gặp mặt, mới biết được là ta đa tâm. Có đôi khi, nữ hải tử không cần quá hiếu thắng. Nên mềm thời điểm liền mềm. Có câu nói nàng không có nói ra. Rõ ràng có phụ có mẫu có thân thích, lại giống kia trong đất rau dại chính mình trường. Nhìn quá làm người đau lòng. Ngươi Lục Bá Mẫu nói có đạo lý. Không biết khi nào tổ mẫu đã cùng Kỷ Lệnh Tắc nói xong lời nói, cười tiếp lời nói, ngụy ra người tới cấp ngươi đưa cập kê lễ, ngươi một câu đa tạ liền đem người cấp đuổi đi, hầu gia đã biết, trong lòng như thế nào hảo quá. Ngày thường như vậy cơ linh người, như thế nào thời điểm mấu chốt liền hồ đồ. Nếu đã quyết định cùng ngụy ra phủi sạch, không bằng nhân lúc còn sớm làm hai nhà quan hệ đạm xuống dưới. Đậu Chiêu cười có lệ tổ mẫu, đã biết. Tổ mẫu nơi nào nhìn không ra tới. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, người đứa nhỏ này. Kỷ Lệnh Tắc liền ở một bên khuyên tổ mẫu, muội muội tuổi nhẹ, da mặt tử mỏng, ngài cũng không cần như vậy cầu toàn cầu mãn. Chờ thêm 2 năm thì tốt rồi. Tổ mẫu liền khen Kỷ Lệnh Tắc hiểu chuyện. Kỷ Lệnh Tắc mặt giãn ra mỉm cười nghe, tiểu thư khuê các đoan trang thanh tú lệnh người cảnh đẹp ý vui. Đậu Chiêu không khỏi ở trong lòng nói, khó trách Đậu Đức Xương sẽ thích thượng Kỷ Lệnh Tắc. Không biết kiếp trước Đậu Đức Xương là khi nào thích thượng Kỷ Lệnh Tắc. Bọn họ tư buôn phía trước, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Kiếp này, bọn họ còn sẽ cho nhau thích sao? Đậu Chiêu có chút ngơ ngẩn. Cầm lòng không đậu nói, Kỷ biểu tỷ, thập nhị ca bọn họ như thế nào không có đi theo các ngươi cùng nhau trở về. Nói xong, mới kinh ngạc phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, không khỏi đánh giá khởi Lục Bá Mẫu cùng Kỷ Lệnh Tắc thân sắc. Hai người đều không có lộ ra bất luận cái gì khác thường. Đặc biệt là Kỷ Lệnh Tắc, cười nói, ngươi thập nhị ca vốn là phải về tới. Kết quả dượng nghe nói thấy Minh tới rồi kinh đô. Còn ở Thuận Thiên phủ học phụ cận thuê cái tòa nhà khắc khổ ra sức học hành, liền mang theo ngươi 11 ca cùng thập nhị ca qua đi, làm ngươi 11 ca cùng thập nhị ca cũng ở bên kia cùng nhau đọc sách. Đậu Chiêu vội vàng gật đầu. Kỷ Lệnh Tắc cười nói, ta sớm nghe cô mẫu nói bên này có tòa nhà ấm trồng hoa. Không chỉ có hoa trà khai đến hảo, hoa lan phúc kiến, mẫu đơn cũng có dị phẩm, không biết có thể hay không đi xem. Bởi vì nhà ấm trồng hoa là Đậu Chiêu. Cho nên tổ mẫu thích nhất người khác hỏi này nhà ấm trồng hoa. Nàng lão nhân ra nghe vậy lập tức hai mắt cười đến mị lên, đây là chúng ta thọ cô dưỡng chơi, đảm đương không nổi Kỷ tiểu thư như vậy khen ngợi. Kỷ tiểu thư nếu là có hứng thú, làm thọ cô bồi ngươi đi là được. Nói, hô Đậu Chiêu. Ngươi bồi Kỷ tiểu thư đi đi một chút, xem Kỷ tiểu thư thích cái gì hoa, liền dọn chút qua đi. Tổ mẫu lại bắt đầu đưa hoa. Ước gì sở hữu được hoa người đều khích lệ nàng vài câu mới hảo. Đậu Chiêu nhấp miệng cười, cùng Kỷ Lệnh Tắc đi nhà ấm trồng hoa. Lúc này vừa mới đầu xuân, thời tiết như cũ rét lạnh, nhà ấm trồng hoa lại xanh um tươi tốt, mọc đầy màu xanh lục hoa mục, vài cọng sớm khai nên xuân hoa, hoa mẫu đơn càng là đem nhà ấm trồng hoa điểm xuyết đến xuân ý rạng rỡ, làm người nhìn tinh thần rung lên. Đậu biểu muội hoa quả nhiên loại đến hảo. Kỳ Lệnh thì tại một gốc cây vừa mới quải miêu xích đan trước mặt đứng yên, cô mẫu đưa cho lão thái gia kia cây 18 học sĩ nghĩ đến chính là đậu biểu muội bút tích. Dưỡng hảo chơi, không nghĩ tới thật có thể tồn tại. Đậu Chiêu Khiêm tốn nói. Kỳ Lệnh tắc cười, nói, có thể thấy được trên đời này thực sự có nước chắt điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn cách nói. Đậu Chiêu sửng sốt, không rõ nàng nói chính là có ý tứ gì. Kỳ Lệnh tắc đã hướng nàng lãnh giáo khởi như thế nào trồng hoa sự. Muội muội này cây đỗ quên khai đến thật tốt, nhà ta cũng có một gốc cây, lớn lên lung tung rối loạn, nếu là tu bổ, lại rất dễ dàng liền không chừng mầm, không biết muội muội có cái gì bí quyết không có. Cũng cho ta học đi ở nhà các trưởng bối trước mặt khoe khoang khoe khoang. Đậu Chiêu nghe nàng ngôn ngữ hài hước, đem vừa rồi hoang mang ném tới rồi sau đầu, dù sao cũng tưởng không rõ, nghĩ nhiều vô ích, nên biết đến thời điểm tổng hội biết đến. Cũng không có gì bí quyết. Nàng cười cùng Kỳ Lệnh tắc đi tới đỗ quên hoa trước. Bất quá là ở mỗi năm hoa kỳ lúc sau năm, tháng 6 phân tu bổ. Kỳ Lệnh tắc không được gật đầu. Hai người đang nói, có tiểu nha hoàn hưng phấn mà chạy tiến vào, tứ tiểu thư, cứu thái thái mang theo tam biểu tiểu thư tới. Đậu Chiêu nghe hơi ngạc, có chút không thể tin được nói, ngươi nói cái gì? Tiểu nha hoàn mồm miệng lanh lợi nói, là xa ở Tây Bắc cứu thái thái mang theo tam biểu tiểu thư trở về tham gia tiểu thư cập kê lễ. Hiện tại chính buổi thôi bà cô nói chuyện đâu? A. Đậu Chiêu tâm bang bang thằng nhảy, cao hứng đến độ có điểm thất thố, vội vàng về phía trước đi rồi hai bước lúc này mới nhớ tới chính mình còn bồi Kỳ Lệnh tắc, lại vội vàng mà quay lại thân tới. Cũng may Kỳ Lệnh tắc cũng là cái thông minh săn sóc, vội nói, đã có khách quý đường xa mà đến, chúng ta vẫn là mau đi nên đi. Phản vãn Đậu Chiêu cánh tay đi ra ngoài. Đậu Chiêu cũng bất hòa nàng khách khí, bước nhanh ra nhà ấm trồng hoa. Đi tổ mẫu nơi đó. Mợ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, không đãi nàng đứng vững. Ngậm nước mắt tiến lên ôm lấy nàng, thọ cô, ngươi là thọ cô. Là. Đậu Chiêu một chữ mới vừa nói ra, nước mắt đã lại mà hạ xuống. Các nàng có 10 năm không gặp. Hai người ôm đầu khóc giống. Người bên cạnh cũng đều lén lút lau nước mắt, vẫn là Triệu Trương Như chạy tiến lên đi kéo mâu thân cùng Đậu Chiêu. Rõ ràng là kiện cao hứng sự, như thế nào tới rồi các ngươi nơi này liền khóc thượng. Trong miệng tuy nói như vậy, nước mắt lại không thể so Đậu Chiêu rất đến thiếu. Đậu Chiêu xì bật cười. Đầy mặt còn treo nước mắt, hô Triệu Trương Như một tiếng, tam biểu tỷ. Từ trước tiểu cô nương đã trưởng thành đại cô nương. Dáng người hiểu điệu, tướng mạo thanh lệ, nếu ở trên đường đụng tới. Đậu Chiêu khẳng định nhận không ra. Nhưng thật ra mợ không như thế nào biến, ngược lại bởi vì khí sắc càng tăng lên từ trước mà có vẻ tuổi trẻ rất nhiều. Triệu Trương Như giả làm ra phó ghét bỏ bộ dáng ném điều khăn cấp Đậu Chiêu, còn không mau sát sát nước mắt. Còn hảo không có tô son điểm phấn, bằng không chẳng phải là toàn hoa. Kia bướng bỉnh thân sắc, vui sướng ngữ khí, như nhau khi còn nhỏ. Thời gian phảng phất lại về tới từ trước. Nàng lôi kéo chính mình đi xem con kiến chuyển nhà. Đậu Chiêu không khỏi kéo Triệu Trương Như tay. Triệu Trương Như hì hì mà cười. Tổ mẫu cười tiếp đón các nàng ngồi xuống nói chuyện. Bọn nha hoàn thay đổi nước trà điểm tâm. Đậu Chiêu có thiên ngôn vạn ngữ. Lại không biết nên từ đâu mà nói lên, chỉ là gắt gao mà lôi kéo Triệu Trương Như tay. Kỳ thị nhìn liền cười nói, thọ cô. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi cứu cứu thằng Khánh Dương chi phủ. Thật sự. Đậu Chiêu kinh hỉ mà nhìn mợ. Mợ nhẹ nhàng mà gật gật đầu, khiêm tốn nói, ngươi cứu cứu làm quan cần cù, lần này lên chức Khánh Dương. Đậu Chiêu nhịn không được ở trong lòng tỏ ý vui mừng. Kiếp trước, cứu cứu thẳng đến qua tuổi 50 tuổi mới thăng Khánh Dương chi phủ. Lúc sau lại không chỗ nào tiến. Kiếp này lại trước tiên 10 năm. Hơn nữa liền ở Vương Hành Nghi điều nhiệm Vân Nam tuần phủ lúc sau. Có thể thấy được đã không có Vương Hành Nghi áp chế, cứu cứu rốt cuộc có thể xuất đầu. Nay một đời, rốt cuộc có điều thay đổi. Mợ. Đậu Chiêu mặt mày hớn hở điệu đạo, chúng ta hẳn là vì cứu cứu lên chức hảo hảo chúc mừng mới là. Có cái gì hảo chúc mừng? Mợ từ trước đến nay điệu thấp, cười nói, cũng không sợ người chê cười. Chính là tưởng chúc cứu cứu con đường làm quan càng ngày càng thuận. Đậu Chiêu cười nói, chỉ kêu lên người trong nhà ăn ăn uống uống một phen hảo. Sau đó phân phó nha hoàn. Hảo hảo mà chỉnh bàn bàn tiệc, lại đi lấy hai đàn tốt nhất kim hoa rượu tới. Bất quá là thăng cái chính tứ phẩm mà thôi. Kỳ Lệnh tắc có chút không hiểu Đậu Chiêu hưng phấn. Triệu Trương Như tắc nhảy ra tới, ta đi hỗ trợ. Trương Như. Mợ bản mặt. Tổ mẫu vội ra mặt hòa giải, khó được thọ cô có như vậy hứng thú. Đều là vì nàng cứu cứu cao hứng, các ngươi liền tùy các nàng hảo. Kỳ thị mấy cái đều khoan dung mà cười. Triệu Trương như cái này tự quen thuộc liền kéo vừa mới gặp mặt Kỷ Lệnh Tắc, Kỷ gia biểu tỷ cũng cùng đi. Nàng thấp giọng cùng Kỷ Lệnh Tắc nói thầm, thọ cô nơi đó có rất nhiều thứ tốt, chúng ta hôm nay như thế nào cũng muốn ăn uống lấy muốn một hồi. Đem cái từ trước đến nay đoàn trang Kỷ Lệnh Tắc nói được buồn cười, cười nói cùng Triệu Trương Như, đậu chiêu cùng nhau ra thôi bà cô sân. Trên đường gặp được Tố Tâm, nàng có chút phạm sầu mà bẩm, ngài dặn dò quá chỉ thu trong nhà thân thích 6 quyến lễ, nhưng những cái đó điển trang trang đầu cùng cửa hàng quản sự thật sự là nói được thành tâm. Đậu chiêu không phải kia không biết biến báo người, như vậy ngạnh sinh sinh mà đem lễ vật cự chi ngoài cửa, không khỏi cô phụ trang đầu nhóm cùng các quản sự tâm ý. Nàng nghĩ nghĩ, nói, đem lễ vật đều nhận lấy, nhìn xem giá trị bao nhiêu tiền, sau đó cho mỗi người đánh thưởng không sai biệt lắm phong hồng là đến nơi. Như vậy hảo. Vừa không dùng bác người khác mặt mũi, lại trương hiển đậu ra khí phái. Tố Tâm vô cùng cao hứng mà theo tiếng mà đi. Triệu Trương Như cùng Kỷ Lệnh Tắc thì thầm, thấy được đi. Ta nói không sai đi. Đích xác. Kỷ Lệnh Tắc cười gật đầu, lại như suy tư gì mà cúi đầu, thất thần mà theo các nàng đi đậu chiêu chính phòng. Bình luận khu có người hỏi ta vì cái gì tháng này không thêm càng. Khai Văn phía trước biết chính mình sẽ ở tam, tháng tư phân tham gia tập huấn, nhưng cụ thể thời gian không có định ra tới, sợ nhập về thời điểm vừa lúc đuổi kịp tập huấn, cho nên ở ý nghĩ còn không có trải vớt lại thời điểm liền vội vã đuổi ở một tháng đã phát tân văn. Rất nhiều truy văn bằng hữu đều biết, mở đầu sửa lại vài biến o, nn, o, ngày hôm qua nhận được tập huấn thông chi, lúc ấy thật là nhẹ nhàng thở ra, nếu là 3 tháng phân đã có thể thật là không xong, tức khắc sinh ra loại tiên. Không dứt ta cảm giác, o, nn, o ha ha. Tập huấn thời gian là 10 ngày, thời gian không khỏi chính mình, duy nhất có thể bảo đảm chính là không ngừng tẩy xong. Đây cũng là vì cái gì phía trước không dám nói thêm càng linh tinh nói. Không tiện chỗ, còn thỉnh đại gia nhiều hơn thông cảm. Cảm ơn đại gia. Đợt, ở lớp học thượng dùng nổ kẻ phục viết văn, toàn ban duy nhất một cái, phòng trừng huấn luyện viên cảm thấy ta rất lớn bài, không ngừng lấy đôi mắt nhìn ta, không biết có thể hay không cho ta giày nhỏ xuyên bốn, ảm, gờ tờ. Chương 160, lễ vật. Buổi tối, chỉ bị cho phép uống lên một chung rượu đầu chiêu cùng mợ, biểu tỷ Triệu Trương Như ngủ chung. Các nàng lẫn nhau nói hết đừng sau tỉnh. Tuy rằng thường có thư từ lui tới, nhưng có thể như vậy tệ ở một chương giường nhìn ngày ấy đêm tưởng nhậm mặt. Lại là thư từ không có biện pháp thỏa mãn sung sướng. Thức mau, bên hai chuyển đến canh ba tiếng trống. Triệu Trương Như đã nghiêng đầu ngủ rồi. Đậu chiêu chính liêu đến hăng say, hoàn toàn không có một tia buồn ngủ. Nói như vậy, tân nhiệm quan bố chính cùng cứu cứu là cùng khoa. Cho nên ngươi không cần lại lo lắng chúng ta. Nàng đề tài toàn quay chung quanh cứu cứu, mợ tự nhiên biết nàng tâm ý, nói, không chỉ có như thế, lúc trước Lý Đại Nhân tham gia kỳ thi mùa xuân thời điểm. Còn cùng ngươi cứu cứu cùng ở một nhà khách điếm, hai người tính tình rất là hợp nhau, lúc sau cũng thường có thư từ lui tới. Lần này Lý Đại Nhân tiền nhiệm, cái thứ nhất liền triệu kiến ngươi cứu cứu, trị hạ sự vụ, cũng nhiều cùng ngươi cứu cứu hiệp thương, ngươi cứu cứu có thể như vậy thuận lợi mà thăng Khánh Dương phủ chi phủ, cùng Lý Đại Nhân đề cử cũng có rất lớn quan hệ. Vương Nghi Hành tại Thiểm Tây Vũ tuần nhậm thượng ngưng lại mấy năm nay, toàn bộ miếu đường cách cục đều đã xảy ra biến hóa, càng đừng nói Thiểm Tây. Cứu cứu con đường làm quan cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đậu chiêu cao hứng bộc lộ ra ngoài, nàng cười nói, kia Lý phu nhân bên kia, mợ còn muốn nhiều hơn đi lại mới lạ. Mợ ha hả cười, nói, chúng ta thọ cô thật sự trưởng thành đại cô nương, liền cái này đều biết. Đậu chiêu nhấp miệng cười, hỏi ba vị biểu tỷ tới. Các nàng đều khá tốt. Mợ hơi hợt mà nói, sau đó hỏi đậu chiêu cập kê lễ tới, ai tới cho ngươi cắm châm cài đầu. Tư giả cùng tán giả là ai? Nhị thái phu nhân chuẩn bị giúp ta cắm châm cài đầu. Tư giả cùng tán giả sớm định ra chính là thuộc tỷ nhi, lại từ thân thích bên trong tùy tiện tìm một cái. Đậu chiêu cười nói, lúc ấy không nghĩ tới ngài cùng lục bá mẫu đều sẽ trở về, lục bá mẫu còn sợ ta bên này không có tư giả hoặc là tán giả, đem kỷ biểu tỷ mang theo lại đây. Nếu ngài đã tới, không bằng ngài giúp ta cắm châm cài đầu đi. So sánh với nhị thái phu nhân, đậu chiêu càng hy vọng từ mợ tới làm chính tân. Hơn nữa mợ đường xa mà đến. Đậu gia xuất phát từ đối đầu chiêu nhà ngoại tôn trọng, chỉ cần đầu chiêu thấu cái phong đi ra ngoài, hẳn là sẽ chủ động đưa ra làm mợ cắm châm cài đầu. Thế nhưng là nhị thái phu nhân tự mình giúp đầu chiêu cắm châm cài đầu. Mợ rất là ngoài ý muốn, càng nhiều, lại là vui mừng. Có thể làm ở chân định đức cao vọng trọng nhị thái phu nhân giúp đỡ cắm châm cài đầu, sẽ đề cao đầu chiêu thân phận địa vị, đối đầu chiêu chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nàng mang theo Triệu Trương Như trở về nguyên cũng là sợ đầu chiêu cập kê lễ không có thích hợp tư giả hoặc là tán giả. Hiện giờ sự tình đều an bài thỏa đáng, nàng cũng yên lòng, để cũng không để Triệu Trương Như sự. vẫn là làm nhị thái phu nhân giúp ngươi cắm châm cài đầu đi. Mợ cười nói, khó được nàng có này phiến tâm. Nhưng thật ra ngươi Lục bá mẫu nơi đó, ngươi muốn hảo sinh hiếu thuận nàng mới là, nàng nhưng đem ngươi đương thân sinh khuê nữ giống nhau. Đậu Chiêu liên tục gật đầu. Mợ lại vô vướng bận, cười thúc giục Đậu Chiêu, chúng ta chuẩn bị ở Chân Định ngốc 2 tháng, có nói cái gì? Nhiều đến là cơ hội nói. Hiện tại ngươi mau ngủ, ngày mai còn muốn cử hành cập kê lễ đâu. Như vậy quan trọng nhật tử, nếu là tinh thần vô dụng kia đã có thể không xong. Sau đó giúp nàng dịch dịch chăn. Đậu Chiêu giống hải tử dường như hì hì cười, nơi nào ngủ được, nhưng nghĩ đến mợ như vậy thật xa mà gấp trở về, nói vậy cũng rất mệt. Toại không nói chuyện nữa. Thức mau, nàng liền nghe được mợ vững vàng tiếng hít thở. Lặng lặng ban đêm, này ngày thường lược hiện quặng cu é trong phòng đột nhiên liền có ấm áp ấm áp. Đậu Chiêu kiểu khỏe miệng nhắm hai mắt lại. Thức mau cũng nặng nề mà đã ngủ, hôm sau, vẫn là ở tố tâm xô đẩy dưới mới tỉnh lại. Nàng vội vàng mà ngồi dậy. Bên hai liền truyền đến mợ trầm ổn chung mang theo vài phần ý cười thanh âm, không nội, không nội. Còn sớm. Ta nói làm ngươi ngủ tiếp sẽ, nhưng tố tâm nói. Ngươi làm nàng mau chính đã kêu ngươi lên, ta đảo cũng không hảo ngăn đón. Hiện tại mới mau chính sao? Đậu Chiêu nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới phát hiện Triệu Trương như còn ngủ đến giống tiểu trư dường như vậy một phen động tĩnh đều không có đem nàng bừng tỉnh. Mau chính quá canh ba. Tố tâm vội nói, lại quá nửa cái canh giờ, nhị thái phu nhân các nàng liền phải lại đây. Đậu Chiêu ở trong lòng tính tính, còn kịp, người liền càng lơi lỏng. Nàng từ mời đến ma ma giúp nàng giả dạng, mợ tắc đi đem Triệu Trương như kêu lên. Triệu Trương như hoa hoa kêu to, lê dậy phát hiện không có mặc vớ, xuyên vớ lại tìm không thấy khăn hãn, gấp đến độ thẳng kêu. Thọ cô, đem ngươi khăn hãn mượn một cái cho ta dùng. Đem trong phòng hầu hạ đều đậu đến che miệng cười. Mợ vừa tức giận vừa buồn cười, khiển trách nói, ngươi xem ngươi, so thọ cô còn lớn hơn 2 tuổi, lại không có thọ cô nửa điểm ổn trọng, ngươi như vậy, làm ta như thế nào yên tâm đem ngươi gả đi ra ngoài. Triệu Trương như sắc mặt từng đỏ. Đậu Chiêu nghe lời này có chuyện, thừa dịp mợ như xí, nhỏ giọng hỏi tam biểu tỷ, ta có phải hay không lại có hỉ uống rượu. Triệu Trương như đẩy Đậu Chiêu một phen. Thẹn thùng mà thấp giọng nói, cha muốn đem ta lưu tại trong nhà. Kiếp trước ký ức ở Đậu Chiêu trong đầu dần dần rõ ràng lên. Cứu cứu vẫn luôn không có nạp thiếp, trước sau chỉ có 3 cái nữ nhi. Đại biểu tỷ cùng nhị biểu tỷ đều gả vào hắn du hoạn nơi thư hương dòng dõi, đại biểu tỷ phu còn chúng tiến sĩ. Tam biểu tỷ là chiêu tế ở nhà. Chỉ là trừ bỏ đại biểu tỷ ở ngoài, mặt khác 2 cái biểu tỷ nàng kiếp trước thấy đều không có gặp qua, càng đừng nói có cái gì giao tình. Tam biểu tỷ rốt cuộc gả cho ai? Nàng cũng không rõ ràng. Nàng nhìn miệng đô khởi Triệu Trương Như, cười nói, như thế nào? Ngươi không muốn lưu tại trong nhà sao? Ta có nguyện ý hay không có ích lợi gì? Triệu Trương Như đô nào nói, tổng không thể làm cha cùng mẫu thân tuổi già không nơi nương tựa đi. Có chí khí hảo nam nhi ai nguyện ý ở rể? Đậu Chiêu có thể minh bạch Triệu Trương Như tâm tình, nhưng chính như nàng theo như lời, tổng không cho cứu cứu cùng mợ tuổi già không nơi nương tựa đi. Trong lúc nhất thời không khí liền có chút nặng nề. Triệu Trương Như vội cười nói, tính, không nói chuyện của ta. Hôm nay chính là ngươi ngày lành. Bất quá, cứu cứu ra cũng không có gì không tốt sự truyền ra tới, nói vậy nhật tử còn quá đến không tồi. Huống chi tương lai còn dài, hiện tại Triệu Trương Như cũng không có đính hôn. Đậu Chiêu cười vãn Triệu Trương Như cánh tay đi thính đường. Chỉ chốc lát, đông phủ nữ quyến cùng một ít xem lễ các thái thái liền đều tới rồi. Nhị thái phu nhân thực long trọng mà xuyên tam phẩm phu nhân lễ phục, còn nhàn nhạt mà đắp chút phấn. Mang ngọc lục bảo đồ trang sức, nhìn qua phi thường tinh thần. Nàng vào cửa liền kéo mợ tay, cười nói, hôm nay ta tới cấp thọ cô cắm châm cài đầu, cho các người già khuê nữ cấp đầu chiêu khay. Kỳ gia tiểu thư làm tán giả. Theo sau không đợi mợ chối từ, đã nói, chuyện này ta làm chủ, các ngươi ai cũng đừng nói cái gì. Ngươi ngàn dặm xa xôi tới chúc mừng thọ cô cập kê, này phân tình ý không chỉ có thọ cô nhớ rõ, ta cũng nhớ rõ. Sự tình gì đều là biến hóa. Từ trước nhị thái phu nhân vì Đậu gia tự nhiên là muốn đè nặng mợ, hiện tại vì đè nặng Vương Ánh Tuyết, phải cất nhắc mợ. Đậu Chiêu trong lòng minh bạch, càng vui với nhìn thấy trường hợp như vậy, lôi kéo mợ ống tay hào hứng mợ đáp ứng. Bị trở thành giống nhau khách khứa chiêu đãi. Liền cái chỗ ngồi đều không có an bài bảng kim lâu láo bà nghe vậy sắc mặt liền phi thường khó coi. Mợ nghĩ Đậu Chiêu lẻ loi một người ở Đậu gia lớn như vậy, không đành lòng làm nàng thương tâm, thực mau liền đáp ứng rồi. Thính đường một mảnh tương hòa. Tới rồi giờ lành. Ở đông đảo nữ quyến chú mục dưới, Triệu Trương Như nâng Đậu Thế Anh vì Đậu Chiêu cập kê lễ cố ý đưa tới vàng dòng nạm hồng bảo thạch bộ diêu đứng ở đường tây, kỷ lệnh tác hiệp trợ nhị thái phu nhân đem bộ diêu cắm ở Đậu Chiêu phát gian. Bộ diêu thượng kim phượng sinh động như thật, rực rỡ lấp lánh hồng bảo thạch rực rỡ lóa mắt, phản chiếu một thân màu đỏ rực khắp nơi kim nạm màu xanh ngọc cây hoa lạc tiên lan biên áo gấm đậu chiêu. Ung dung hoa quý, quang thải chiếu nhân, cùng ngày thường anh tư táp sảng lại là một khác phiên phong nghi, làm ở đây khách không cấm ghé mắt, sôi nổi túi đầu nghị luận. Đậu gia tứ tiểu thư, nhìn trưởng thành. Thật xinh đẹp. Không mệt là phải làm hầu phu nhân người. Mà Kỳ Lệnh tắc nhìn ở trong bữa tiệc hào phóng lại không mất nhiệt tình mà cấp các trưởng bối si rượu đậu chiêu, vài lần muốn nói lại thôi. Triệu Trương Như lại cùng nàng nói nhỏ, thọ cô hôm nay cũng thật xinh đẹp, ngươi nói phải không? Kỳ Lệnh tắc gật đầu. Do dự nói, nàng thật sự cùng Tế Ninh Hầu đính hôn. Đương nhiên. Triệu Trương Như tươi cười như hoa, ta nương lần này tới, trừ bỏ muốn chúc mừng thọ cô cập kê, lại chính là muốn nhìn thọ cô của hồi môn đều chuẩn bị đến ra sao. Kia Tế Ninh Hầu phủ không phải phái người tới nói muốn thọ cô trăm ngày trong vòng gả qua đi sao? Ta nương cảm thấy Tế Ninh phủ có điểm xem thường người, thọ cô của hồi môn. Liên càng không thể chậm trễ. Kỳ Lệnh tắc gân một tiếng, có chút thất thần mà nghe. Nam. Qua hai ngày. Tới hạ khách khứa đều tan, mợ mang theo Triệu Trương Như trở về nhà mẹ đẻ, Kỳ thị khó được trở về một chuyến, muốn nhị thái phu nhân trước mặt tận hiếu, đậu chiêu lúc này mới có rảnh kiểm kê những cái đó danh mục quà tặng. Gì? Nghiêm tiên sinh, Từ Thanh cùng Lục Minh đều tặng hạ lễ lại đây. Đúng vậy. Tố Tâm phía trước đã kiểm kê quá một lần danh mục quà tặng, ai tặng thứ gì, trong lòng đại khái đều hiểu rõ, không chỉ có bọn họ ba cái tặng hạ lễ lại đây, Đàm Gia Trang cũng tặng Tôn Vạn Thọ Vô Cương Thọ Phật làm hạ lễ. A, Đậu Chiêu rất là kinh ngạc, bật cười nói, ta lại không phải chúc thọ. Lại cũng làm nàng có chút tò mò, phân phó Tố Tâm, chúng ta đi xem. Tố Tâm cùng Đậu Chiêu đi phóng hạ lễ nhà kho. Quà tặng quá nhiều, đang ở thượng sách. Tố Tâm cùng Cam Lộ mang theo mấy cái tiểu nha hoàn tìm nửa ngày mới tìm được. Kia thọ Phật bất quá ba thước, lại là dùng chỉnh khối mỡ dê chạm ngọc thành, toàn thân không rảnh, chạm trổ tinh mỹ, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Đậu Chiêu cười nói, cái này Đàm Gia Trang có cái gì hỷ sự chúng ta đều đến đưa lễ trọng. Khó được chính là này phân thể diện. Tố Tâm cười nói, Đàm Gia Trang ở Linh Bích huyện, kia cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhà giàu nhân gia. Đậu Chiêu gật đầu. Lại buồn bực như thế nào không phát hiện Kỳ Vịnh hạ lễ. Lấy hắn tính cách, không nên bỏ qua này náo nhiệt mới là. Nàng trở về lại lần nữa đem danh sách nhìn một lần. Đích xác không có Kỳ Vịnh hạ lễ. Cũng không có Tống Mặc. Lại thấy Ổ Thiện đưa một bức Triệu Bá Cầu tiên sơn lầu các đồ. Kẹp ở đầu Đức Xương đưa cho nàng nhữ diêu lăng hoa đổ rửa bức chung. Đậu Chiêu không khỏi thở dài. Dặn dò Tố Tâm đem tiên sơn lầu các đồ hảo sinh địa thu ở đáy hòm. Không mấy ngày. Lục Bá Mẫu mang theo Kỳ Lệnh tắc tới cáo tử. 9 tháng phân liền phải hạ sính, trong nhà còn có một đống sự chờ ta. Cũng ý đồ thông qua tổ mẫu thuyết phục Đậu Chiêu cùng nàng cùng đi kinh đô. Nàng về sau phải gả đến kinh đô đi, sớm một chút qua đi quen thuộc tình huống mới hảo. Lại nói Đậu Chiêu, đến lúc đó cùng ta ở tại Miêu Nhi ngõ nhỏ. Nếu có người hỏi, liền nói ta thỉnh ngươi qua đi hỗ trợ. Nhiều nhất đi Liễu Diệp ngõ nhỏ bên kia chào hỏi một cái. Còn có thể cưỡng bức ngươi lưu không không thành. Chính là tiếp đón, nàng cũng không muốn cùng vương gia người đánh. Đậu Chiêu cười lắc đầu. Nàng sẽ đi kinh đô, nhưng không phải hiện tại. Bọn tỉ muội, các huynh đệ, trùng trùng chỉ có buổi tối trở về bắt. 4. Ảm, gờ tờ. Chương 161, Mộc Trâm. Đậu Chiêu thái độ cực kỳ kiên quyết, cuối cùng Kỳ thị thất vọng mà phản. Kỳ Lệnh tắc không khỏi nhẹ giọng hỏi cô mẫu, đậu biểu muội cùng mẹ kế quan hệ rất kém cỏi sao. Kỳ thị mang Kỳ Lệnh tắc tới chân định tham gia Đậu Chiêu cập kê lễ. Còn có một cái dụ ý. Kỳ Lệnh tắc đã cùng Hồ Châu Hàn thị Lục công tử đính thân, Hàn gia Lục công tử vẫn luôn ở kinh đô đọc sách, Kỳ Lệnh tắc hôn kỳ đính ở năm nay 10 tháng, đây cũng là vì cái gì Kỳ Lệnh tắc sẽ trước tiên đến kinh đô nguyên nhân chí nhất. Kỳ Lệnh tắc lấy chồng lúc sau, sẽ cùng Hàn gia Lục công tử trú kinh đô. Ngụy gia sang năm 7 tháng trừ phục, đến lúc đó Ngụy gia khẳng định sẽ thực mau cùng Đậu gia định ra hôn kỳ. Đậu Chiêu thượng kinh đô lúc sau, cũng có cái bạn. Huống hồ Kỳ Lệnh tắc thông tuệ hơn người. Từ nhỏ đi theo Kỳ thị vị kia học thức bên bác, đại quy về gia cô mẫu đọc sách, đại nhân nơi trốn tự nhiên hảo phóng lại không mất lanh lợi. Hàn gia cũng là quan lại thế gia, hiện giờ có hai vị lao gia nhập sĩ, một vị ở Hồ Quảng nhậm huyện lệnh, một v. lại ở công bộ thanh lại tư nhậm lang trung, trưởng quản thiên hạ công trình trị thủy. Đậu Chiêu cùng Kỳ Lệnh tắc kết giao, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Hiện giờ nghe Kỳ Lệnh tắc khi nói chuyện đối Đậu Chiêu tựa hồ hơi có chút khó hiểu. Nàng không hy vọng Kỳ Lệnh tắc bởi vậy mà hiểu lầm Đậu Chiêu bất hiếu, toại nhỏ giọng đem năm đó ân oán nhất nhất nói cho Kỳ Lệnh tắc. Kỳ Lệnh tắc nghe được trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới thở dài nói, nếu là ta, chỉ sợ cũng rất khó tâm bình khí hòa. Đúng vậy. Kỳ thị thở dài, cho nên có một số việc, cũng không thể toàn quái thọ cô. Lại nói, nhìn dáng vẻ, ta đành phải sang năm trở về chút thời gian, cũng hảo giúp đỡ thọ cô chuẩn bị xuất giá phía trước công việc. Kỳ lệnh tắc nghe xong cười nói, cô mẫu đãi đậu ra biểu mội cũng thật hảo. Kia đương nhiên. Kỳ thị cười khoa tay múa chân nói, từ như vậy một chút nhìn nàng trưởng đến lớn như vậy, hòa thân sinh không có gì khác nhau. Lại nói, nàng từ nhỏ lẻ loi hữu quạng một người, ngươi về sau, cần phải đem nàng trở thành ngươi ruột thịt biểu mội giống nhau đối đãi. Đã biết. Kỳ lệnh tắc vãn kỳ thị cánh tay treo gẹo chính mình cô mẫu, ngài cũng quá bất công điểm. Làm thấy Minh nhận nàng làm biểu mội còn chưa đủ, còn làm ta cũng nhận nàng làm biểu mội, còn hảo tháng đầu xuân không ở, nếu là tháng đầu xuân ở, ngài có phải hay không cũng chuẩn bị làm hắn nhận cái này biểu mội. Kỳ tháng đầu xuân, danh Kỳ Dương, là Kỳ Vịnh đường huynh, tuy so ra kém Kỳ Vịnh thanh danh đại, lại thắng ở hòa ái dễ gần, hành sự ổn trọng. Ở Kỳ gia chữ nhỏ bối so Kỳ Vịnh hy vọng càng cao. Kỳ thị đúng lý hợp tình nói, đó là tự nhiên. Kỳ lệnh tắc nhịn không được ha ha mà cười, nói, kia ngài có biết hay không, thấy Minh hắn hiện giờ viết chương đầu 4 tờ giấy đẻ ở thư phòng kể chuyện án trước. Mỗi ngày đều phải coi trọng vài lần nhắc mãi thượng vài câu mới bắt đầu đọc sách. Kỳ thị chấn động, nói, ra chuyện gì? Là 13 thúc đi thăm Minh thời điểm thấy. Kỳ lệnh tắc nói, 13 thúc không dám hỏi thấy Minh, bắt tử thượng cùng con nối roi tìm hiểu tin tức nàng nói. Thần sắc tiệm túc, tử thượng cùng con nối roi cũng không có dấu giếm. Nói là thấy Minh hạ quyết tâm tham gia khoa khảo, đều là bởi vì bị đậu ra biểu mội trào phúng, còn nói, thấy Minh mặc kệ là gặp được ai đều chưa từng ăn qua mệt. Lại nhiều lần ở đậu ra biểu mội nơi này bị đủ. 13 thúc nghe nói ta tới chân định, còn thác ta hỏi thăm thấy Minh cùng đậu ra biểu mội rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Sợ thấy Minh nhất thời tính khởi, trêu cợt khởi đậu ra biểu mội tới. Thân thích chi gian bởi vậy sinh ra cái gì cái hở, làm ngài ở đậu ra không hảo làm người. Còn có chuyện này. Kỳ thị cau mày, trở lại kinh đô, chuyện thứ nhất chính là đem Đậu Chính Xương, Đậu Đức Xương huynh đệ gọi tới hỏi chuyện. Đậu Chính Xương vừa nghe liền cấp lên, nói, chuyện này, muốn hay không cùng cha nói nói. Thấy Minh kia tính tình, chưa chắc chính là tứ muội muội chọc hắn. Đậu Đức Xương lại không cho là đúng. Cười nói, nếu là Kỳ biểu ca chiếm thượng phong, hắn cần gì phải một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Ta xem, chúng ta tạm thời vẫn là làm bộ không biết hảo. Dù sao mấy ngày nay chúng ta đều ở Thuận Thiên Phủ học bên kia đọc sách, hắn nếu là có động tĩnh gì, chỉ cần chúng ta lưu tâm, khẳng định có thể phát hiện. Mắt thấy liền phải kết cục, nếu là bởi vì chuyện này làm Kỳ biểu ca lại sinh ra cái gì khúc chết tới, ngược lại là chúng ta không phải. Kỳ thị cảm thấy con thứ nói rất có đạo lý, khẽ gật đầu, lặp lại mà dặn dò hai cái nhi tử, các ngươi nhiều hơn lưu tâm, chờ thấy Minh thi hội lúc sau lại nói. Cái này kết có thể cởi bỏ tốt nhất, nếu là không thể cởi bỏ. Không thiếu được muốn đi cầu các ngươi ông cấu ngoại. Hai người gật đầu, ngày thường đều bất động thanh sắc mà tinh tế quan sát đến Kỳ Vịnh. Kỳ Vịnh lại tựa hoàn toàn không biết gì cả, mỗi ngày khắc khổ ra sức học hành, nghe gà tức hởi, nửa đêm mới ngủ, đem 5 năm gian văn bát cổ bài thi đều lược đọc một lần. Chờ đến 2 tháng sơ chín, cũng không tế bái Kỳ gia tổ tiên, tử thượng, con nối roi hai cái lên phố chọn thủ công khảo cứu khảo rổ, mang theo quen dùng giấy và bút mực, trang chút thức ăn liền vào trường thi. Chờ đến Kỳ Kỳ đám người đuổi tới thời điểm, nơi nào còn có Kỳ Vịnh bóng dáng. Kỳ Kỳ không khỏi dậm chân, khiển trách tử thượng, con nối roi không hiểu chuyện. Tử thượng, con nối roi không biết vì Kỳ Vịnh bối nhiều ít hát qua, run run rẩy rẩy mà quỳ gối nơi đó xin tha, trong lòng lại không sợ hãi, biết Kỳ Vịnh không gật đầu, trừ phi là chọc lao thái gia, nếu không trong nhà những người khác là sẽ không trừng phạt bọn họ. Kỳ Kỳ quả nhiên chỉ là than mấy hơi thở, khiến cho tử thượng cùng con nối roi đi lên. Tam chàng khảo xong, Kỳ Kỳ không dám hỏi hắn khảo đến được không, nếu nhi tử cảm thấy hảo, kết quả lại thi rớt, nhi tử ở chính mình trước mặt ngã mặt mũi, chỉ sợ về sau càng không muốn thấy hắn, nếu nhi tử cảm thấy không tốt, hắn trong khoảng thời gian này như vậy dụng công, chẳng phải tất cả đều uổng phí, nhi tử giống nhau sẽ cảm thấy ở chính mình trước mặt ngã phân. Đơn giản cái gì cũng không đề cập tới, chỉ nói hắn mâu thân Hàn Thị biết hắn kết cục, cố ý từ Nghi Hưng đổi lại đây, tự mình xuống bếp làm hắn thích ăn đồ vật ở nhà chờ hắn. Kỳ Vịnh nghĩ nghĩ, đi theo Kỳ Kỳ trở về Ngọc Tiểu ngõ nhỏ. Kỳ Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Vịnh sinh hạ tới đã bị Kỳ gia lão thái thái dưỡng ở bên người, lại lớn một chút, liền đi theo Kỳ gia lão thái gia. Hàn Thị nhìn thấy nhi tử cơ hội còn không bằng Kỳ Vịnh bên người gã sai vặt nhiều, nàng đối nhi tử cảm tình thực vi diệu. Nàng lấy Kỳ Vịnh vì vinh, nhưng có đôi khi lại cảm thấy, nàng sinh đứa con trai này cũng không thuộc về chính mình, là thuộc về Kỳ gia, bất quá là nương nàng bụng sinh ra tới. Ngẫu nhiên sẽ toát ra nếu nhi tử không phải như vậy thông minh thì tốt rồi cảm giác. Nhưng cảm giác này, Nàng chưa bao giờ dám cùng người đề cập, Kỷ Vịnh sự, nàng càng không tiện hỏi đến, chỉ là kéo hắn tay hỏi hắn mấy ngày nay ăn mặc chi phí. Hai người bọn họ khẩu tử còn như thế, Kỷ gia những người khác liền càng sẽ không tự thảo mất mặt, tất cả đều đương Kỷ Vịnh là đi ra ngoài xuyến tranh môn đã trở lại dường như, hỏi cái này hỏi kia, chính là không đề cập tới khoa cử sự. Trên thực tế Kỷ Vịnh cảm thấy chính mình khảo đến rất không tồi, như thế nào cũng có thể tiến trước năm, rất muốn cùng người ta nói, nhưng người khác đều không đề cập tới, hắn tổng không thể chính mình chủ động đề cập đi. Chủ yếu là liền tính hắn đề cập, bọn họ cũng chỉ sẽ là cười có lệ mà nói chút ngươi khẳng định sẽ kim bảng để danh linh tinh nói. Nếu là đậu chiêu ở chỗ này thì tốt rồi. Nàng khẳng định sẽ hỏi hắn khảo chút cái gì, hắn là như thế nào đáp, nói không chừng còn sẽ hỏi hắn vì cái gì như vậy đáp. Nghĩ vậy chút, hắn liền nghĩ tới đậu chiêu cặp kia sáng lấp lánh mắt hạnh. Mặc kệ khi nào đều tinh thần phân chấn, không có cái mỏi mệt thời điểm. Mẫu thân thật cẩn thận hỏi chuyện tức khắc làm Kỷ Vịnh cảm thấy đặc biệt mất mặt, lại còn có loại thật sâu cảm giác vô lực. Hắn lại không phải cái loại này ép dạ cầu toàn người, dứt khoát đứng lên, không kiên nhẫn mà nói câu ta về phòng, sau đó nên ngang mà đi. Hàn thị thở dài. Nàng cùng đứa con trai này, thật sự là không có gì nói. Kỷ Vịnh nằm ở trên giường, lại nghĩ Thuận Thiên phủ học trong nhà đặt ở thư phòng cái kia hương trương một hộp nhỏ. Hắn phân phó Tử Thượng, ngươi đi đem cái kia cháp lấy lại đây. Tử Thượng theo tiếng mà đi. Trở về thời điểm gặp Hàn thị. Hàn thị trong lòng không thoải mái, kêu Kỷ Lệnh tắc tới nói hội thoại. Thấy Tử Thượng đã trễ thế này còn đi ra ngoài, liền hỏi một tiếng. Tử Thượng có thể chịu Kỷ Vịnh coi trọng, tự nhiên không phải kia không biết sâu cả người, nghe vậy vội kính cẩn tiến lên đáp lời nói. Hàn thị trong lòng kỳ quái, lại cũng không có hỏi nhiều. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng đi nhi tử trong phòng giúp nhi tử thu thập đồ vật, nhi tử đã đi Thuận Thiên phủ học bên kia tòa nhà. Như thế nào sớm như vậy? Hàn thị rất là thất vọng. Kỷ Vịnh trong phòng hầu hạ nha hoàn vội nói, thái thái, thiếu gia nói, Thuận Thiên phủ học bên kia thư nhiều là tứ thư ngũ kinh, văn bát cổ chế nghệ, dù sao hắn về sau cũng không dùng được, muốn đem thư đều đưa cho cô thái thái ra hai vị thiếu gia, hẹn cô thái thái ra hai vị thiếu gia đi dọn thư, cũng không phải muốn ở Thuận Thiên phủ học bên kia ở lại. Hàn thị nghe mặt lộ vẻ vui mừng, hỏi kia nha hoàn, nói như vậy, thiếu gia khảo rất khá la. Nói như vậy, kia nha hoàn làm sao dám đáp, chỉ phải ậm ừ nói, nô tỳ cũng không biết. Đêm qua thiếu gia trở về, vẫn luôn ở nhà chuyển động, thẳng đến từ lần trước tới mới nghỉ ngơi. Hàn thị nghe sửng sốt, khoe mắt dư quang không biết làm sao trong lúc lơ đãng đảo qua Kỷ Vịnh đầu giường thanh bố phương gối, phát hiện gối đầu hạ lộ ra cái hương trương hộp gỗ một góc. Nàng không khỏi đi qua, rút ra cháp mở ra. Bên trong là chi hương trương một cây châm. Vô cùng đơn giản trường châm hình thức, toàn thân lũ không khắc đủ loại kiểu dáng hoa trà, có nụ hoa đại phóng, có còn chỉ là cái nụ hoa, còn có lại là bừa bãi thịnh phóng, thủ công không thấy được như thế nào tinh xảo, dùng liêu không thấy được như thế nào chú ý, bộ dáng lại phi thường mới mẻ độc đáo. Không chỉ có như thế, khắc gỗ đồ vật nhiều lộ ra cổ xưa tự nhiên đại gia khí độ, nhưng này chi cây châm thượng hương hoa ủng ở bên nhau, lại nhiều đóa đều mang theo vài phần cảnh tương thịnh phóng phía sau tiếp trước. Thế nhưng cho người ta loại lưu quang dị thải cảm giác. Cái này điêu cây châm nhân thủ nghệ thập phần bình thường, thiết kế cây châm người lại họa kỹ cao siêu. Hàn thị trong đầu đột nhiên toát ra như vậy phán đoán. Tiếp theo liền hiện ra Kỷ Vịnh khi còn nhỏ dùng tiểu ghế con lót chân, nằm ở hoa viên đỉnh hóng gió đại họa án thượng đối với trong nhà hoa trà vẽ tranh tình cảnh. Nàng không cấm mà hít hà một hơi, bang mà một tiếng đóng cháp, vội vàng hỏi kia nha hoàn, đây là. Nha hoàn cười nói, đây là ngày hôm qua Tử Thượng đưa tới cháp. Nói, mắt lộ ra hoang mang, đêm qua ta rõ ràng thấy thiếu gia đem nó thu ở hồng xiềng, như thế nào liền đặt ở gối đầu phía dưới. Hàn thị đầu một ong, mặc danh mà sinh ra trong lòng run sợ cảm giác. Nàng đem chắc một lần nữa phóng hảo, vội vàng mà giao đãi kia nha hoàn hai câu đừng làm cho thiếu gia phát hiện có người động hắn đồ vật linh tinh nói, vội vàng trở về nội thất, dặn dò chính mình vú nuôi Hàn ma ma, ngươi ở cửa thủy hoa trước chờ, thiếu gia một hồi tới, liền lập tức tới bẩm ta. Hôm nay đổi mới. Chương 162, thi hội. Kỷ Vịnh thẳng đến lúc lên đèn mới trở lại Ngọc Kiều ngõ nhỏ. Hàn ma ma còn không dám nói là Hàn thị tìm hắn, hướng tới đi ở hắn phía sau con nối roi sử ánh mắt. Con nối roi gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, Hàn ma ma lúc này mới trở về bẩm Hàn thị, thiếu gia đã trở lại, ta cùng con nối roi nói, con nối roi nhìn công phu là muốn lại đây đáp lời. Hàn thị trong lòng an tâm một chút, cười khanh khách mà bồi Kỷ thị phụ tử dùng qua cơm tối. Đuổi rồi Kỷ Kỳ đi thư phòng đọc sách, chính mình thì tại thính đường một bên uống trà, một bên chờ con nối dõi. Qua ước chừng nửa canh giờ, giao kém con nối dõi tới cấp Hàn thị thỉnh an. Hàn thị an bài Hàn ma ma canh giữ ở ngoài cửa, kéo con nối roi ở noãn các nói chuyện. Thiếu gia ở bên ngoài có hay không thân mật nữ tử? Hàn thị thanh âm ép tới có chút thấp. Con nối roi vi lăng, sau một lát mới phản ứng lại đây Hàn thị hỏi chính là cái gì?
Không có, không có.
Hắn liên thanh nói, thiếu gia từ trước đến nay không dạo tần lâu sở quán. Hàn thị nhẹ nhàng thở ra. Theo lý thuyết, nhi tử tuổi không nhỏ, đã sớm phải nói hôn. Nhưng năm đó nhi tử vừa mới trúng giải nguyên thời điểm, giang nam nhà giàu nhân gia nghe tin lập tức hành động, làm ai người đều phải đem kỷ ra ngạch cửa đạp vỡ. Nhi tử lại hừ lạnh một tiếng, ai cũng không thương lượng, viết phó vê trên dán ở cổng lớn, còn tuyên bố nói, nhà ai tiểu thư có thể đối ra ta vừa ý với dưới, ai chính là ta kỷ thấy minh lương xứng. Giang nam nữ tử nhiều thức thi thư, không biết nhiều ít nữ tử tưởng thành tựu một đoạn này giai thoại. Đối ra tới vê dưới trung xuất sắc không biết phàm mình, có vài câu ngay cả lao thái gia nhìn, cũng nhịn không được niết cần gật đầu, lại không có một câu có thể vào được kỷ vĩnh mắt. Thời gian dài, đại gia cũng đều phẩm ra hương vị tới. Kỳ vịnh này nơi nào là ở chọn lão bà, đây là ở biến tướng mà cự thân A. Những cái đó viết quá về dưới tới nữ tử cố nhiên cảm thấy bị nhục nhã mà hoa dung thất sắc, minh bạch kỳ vịnh ý tứ kỳ gia đại gia càng là một thân mồ hôi lạnh, thân thủ đem kia vế trên cấp bóc xuống dưới, nếu là nhậm chuyện này tiếp tục phát triển đi xuống. Kỳ gia chỉ sợ muốn đem giang nam lược nổi danh đầu thế gia đều phải đắc tội xong rồi. Những cái đó có nữ khuê nữ thế gia các thái thái đối kỳ vịnh là lại ái lại hận. Hắn hôn sự tự nhiên cũng liền không người lại chủ động nhắc tới. Hàn thị là sợ nhi tử bị cái gì phong trần nữ tử hù lộng ở. Lấy kỷ vịnh tính tình, không dưỡng ở bên ngoài cũng muốn mang về nhà tới. Đến lúc đó bọn họ làm sao bây giờ? Không nhận, kỷ vịnh sẽ y sao? Nhận, liền tính là bọn họ giả câm vờ điếc không nói xuyên nàng kia thân phận, những cái đó bị kỷ vịnh cự hôn nhân gia chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua kỷ gia, đến lúc đó kỷ gia mặt mũi gì tổn. Nàng ngẫm lại liền cảm thấy đứng ngồi không yên. Hiện giờ nghe nói nhi tử theo khuôn phép cũ, nàng tức khắc vui mừng ra mặt. Nhưng này vui sướng bất quá gắn bó một lát, Hàn thị lập tức ý thức được không đúng. Kia một châm, rõ ràng là cho nữ tử dùng. Kỳ gia tuy không thể xưng là phú khả địch quốc. Nhưng này bích mẫu lục, mắt mèo thạch thậm chí là đá kim cương đều không phải hiếm lạ chi vật, kỳ vịnh phóng mấy thứ này không cần, ba ba mà giấu chi một châm. Hơn nữa kia một châm 89/10 vẫn là hắn thân thủ điêu. Nếu nói kia thu châm người cùng kỳ vịnh bất quá là sơ giao. Kia còn không bằng nói là cây vạn tuế nở hoa càng đáng tin cậy chút. Nàng tươi cười liền ngưng ở trên mặt, vội vàng hỏi con nối dõi, thiếu gia từ rời đi Nghi Hưng, đều đi chút địa phương nào? Thấy chút người nào? Từ kỷ vịnh thân thủ điêu kia chi một châm bắt đầu, con nối dõi tựa như ở hỏa thượng nướng. Công tử đãi đậu ra tứ tiểu thư. Thật tốt quá chút. Hắn có tâm cùng Hàn thị để cái tỉnh, lại sợ Hàn thị không cho là đúng, nhưng nếu nhậm thiếu gia như vậy đi xuống, ngày nào đó thiếu gia nháo xảy ra chuyện gì tới. Bọn họ này đó gần người hầu hạ đã có thể không phải đãi kỳ gia trưởng bối kính cẩn vô lễ cẩn vấn đề, mà là phẩm hạnh không hợp, xúi dục chủ tử học cái xấu. Liên tính là có thiếu gia che chở, kỳ gia cũng không có khả năng lại bao dung bọn họ. Lúc này Hàn thị hỏi tới, hắn thật là vừa mừng vừa sợ. Bùng một tiếng liền quỳ gối Hàn thị trước mặt, đem kỳ vịnh như thế nào nghĩ đến đi chân định bái phòng kỳ thị, như thế nào nhận thức đậu chiêu như thế nào đối phó bảng côn bạch. Kỷ Vịnh lại là như thế nào đối đầu chiêu nhìn với con mắt khác. Một năm một mười tất cả đều nói cho Hàn thị. Hàn thị nghe được hãi hùng khiếp vía. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngươi là nói, thấy minh là vì đậu gia tứ tiểu thư mới thân thủ điêu này chi một châm. Con nối roi gật đầu, thiếu gia tự mình họa bộ dáng. Thân thủ điêu, hoa gần một tháng công phu. Hàn thị ngạc nhiên nói, kia hắn vì sao không tiễn cấp đậu gia tứ tiểu thư. Nếu là ta không có nhớ lầm. Đậu gia tứ tiểu thư cập kê lễ là ở tháng giêng sơ 10. Kỷ lệnh tắc đi tham gia đậu chiêu cập kê lễ. Con nối roi thần sắc thấp thỏm, thiếu gia nói, nếu hắn lần này không thể kim bảng để danh, lại có gì tư cách cấp đậu gia tứ tiểu thư đưa hạ lễ. Hàn thị thần sắc đại biến. Kia đậu gia tứ tiểu thư ở nhi tử cảm nhận trung thế nhưng có như vậy trọng phân lượng. Nếu là như thế, hắn vì sao không cùng chính mình nói, danh chính ngôn thuận mà đi cầu hôn. Chẳng lẽ là sợ kia đậu tứ tiểu thư ghét bỏ hắn không thành? Ý niệm hiện lên, Hàn thị trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhà mình cái này tài cao bắt đầu, học phú ngũ sa, như thiên chi tiểu tử, không biết bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ, không biết bao nhiêu người định bợ định hót muốn cùng nàng kết thân gia nhi tử, thế nhưng có một ngày sẽ ăn nói khép nép mà đi lấy lòng một nữ hài tử. Kia đậu gia tứ tiểu thư có cái gì hảo? Không chỉ có là tang phụ trưởng nữ, lại còn có tâm tính lãnh đạo, nói muốn đem người đánh gần chết mới thôi liền đánh gần chết mới thôi, này nếu là thật cưới trở về. Nhi tử đều như vậy thật cẩn thận mà lấy lòng, nàng lại có cái gì tư cách bãi bà khoản. chẳng phải là giống như cưới cái sống tổ tông trở về. Nhưng nếu là bọn họ không đáp ứng, trừ bỏ Lao Thái gia, nhà này còn liền thật không có người thứ hai quản được trụ nhi tử. Lao Thái gia tuổi tác đã cao, tổng không thể quản nhi tử cả đời đi. Chiếu con nối dõi theo như lời, kia Đậu Tứ tiểu thư tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng tốt xấu cũng là cái có chủ ý, nhi tử lần này có thể ngoan ngoãn mà tham gia khoa cử, cũng là vì bị Đậu Tứ tiểu thư châm chọc một đốn duyên cớ. Cưới vợ cưới đức, có thể quản trượng phu, làm hắn tiến tới quang tông diệu tổ, đó chính là làm phụ nhân lớn nhất hiền đức. Như vậy tưởng tượng, Hàn thị trong lòng liền có vi diệu biến hóa. Liền tính nhi tử không cưới Đậu gia Tứ tiểu thư, chẳng lẽ liền sẽ cùng chính mình thân cận chút không thành? Nhưng nếu nhi tử cưới chính là Đậu gia Tứ tiểu thư, nữ nhân này thiên địa tại nội viện, nàng nếu là có thể lưu được con dâu, cũng là có thể lưu lại nhi tử. Hàn thị không khỏi âm thầm cảm thấy chính mình chủ ý này không tồi. Nhìn dáng vẻ, đến hướng cô thái thái cẩn thận hỏi thăm Đậu gia Tứ tiểu thư sự. Nàng lấy định rồi chủ ý, phân phó con nối dõi, hôm nay việc này, ra ngươi miệng vào ta nhĩ, liền không thể nói cho người thứ ba đã biết. Ngươi nhưng minh bạch. Thái thái yên tâm con nối dõi biết sự tình tầm quan trọng, thế nói, ra cửa này ta nếu là lại đề cập, làm ta thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Hàn thị gật đầu, làm con nối dõi lên, nói, chuyện này ngươi liền không cần lo cho, đều có ta làm chủ. Giữa mày lộ ra vài phần vui mừng. Con nối dõi vừa thấy liền hiểu được. Hắn thầm kêu một tiếng không xong, vội căng ra đầu nói, thái thái. Đậu gia Tứ tiểu thư, đã đính thân. Ngươi nói cái gì? Hàn thị hoảng sợ thất sắc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn có cái gì không có nói cho ta? Tiểu nhân không có nửa điểm giấu giếm thái thái địa phương. Con nối dõi biết Hàn thị hiểu lầm Kỷ Vịnh cùng Đậu Chiêu quan hệ. Đem hai người chi gian một ít việc lại tinh tế mà nói một lần. Hàn thị biểu tình âm tình bất định, nửa dương miệng, qua nửa khắc chung mới lẩm bẩm, nói như vậy, là thấy Minh một bên nhiệt tình. Con nối dõi cúi đầu, không dám tiếp lời. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hàn thị nghĩ đến nhi tử làm người, gấp đến độ sắp khóc ra tới. Ra chuyện gì? Không biết khi nào, Kỳ Kỳ đi đến, có phải hay không thấy Minh lại sấm cái gì họa? Hắn vừa thấy này trận thế liền rất là lo lắng. Không phải. Hàn thị làm con nối dõi lui xuống, cường đánh lên tinh thần hầu hạ Kỳ Kỳ thay quần áo, là ta cầm tức gọi tới hỏi một chút thấy Minh mấy ngày nay đều làm chút cái gì. Kỳ Kỳ chỉ là cưng chiều Kỳ Vịnh, có một số việc liền mắt nhắm mắt mở. Cũng không đại biểu hắn làm người thô tâm đại ý. Hắn vặn thê tử bà vai, chính xác nói, ngươi có biết vì sao tổ phụ không cho thấy Minh ở chúng ta bên người lớn lên? Người vô đức không lập, quốc vô đức không thịnh hành. Thấy Minh từ nhỏ liền dị thường thông minh. Tổ phụ sợ chúng ta đối hắn quá sùng địch, chỉ biết làm hắn đọc sách, mà bỏ qua hắn phẩm hạnh. Nếu thấy Minh đã làm sai chuyện, ngươi ngàn vạn không thể giúp hắn giấu giếm. Hắn hiện tại còn tuổi nhỏ đã không ai có thể quản được trụ, ngươi nếu một mặt mà dung túng. Hắn chính là cao trung trạng nguyên, cũng chưa chắc có thể trở thành vang danh thanh sử danh thần. Kỳ Kỳ nói chưa dứt lời. Hắn này vừa nói, Hàn thị rốt cuộc nhịn không được, nước mắt hạt mưa dường như hạ xuống, thấy Minh, hắn coi trọng nhà người khác tức phụ nàng một mặt khóc, một mặt đem tiền căn hậu quả, Kỳ Vịnh giúp Đậu Chiêu thân thủ điều cái một châm sự toàn nói cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nghe, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, ngươi nói chính là thật sự. Nay lại không phải cái gì chuyện tốt, ta chẳng lẽ còn lừa ngươi không thành? Hàn thị lau nước mắt nói, kia mục châm hiện giờ còn đặt ở thấy Minh gối đầu phía dưới đâu. Kỳ Kỳ cũng không biết nên nói cái gì hảo. Chính mình đứa con trai này, từ nhỏ đến lớn liền không có ngừng nghỉ quá. Chuyện này một cái vô ý, không chỉ có sẽ làm Đậu gia Tứ tiểu thư thanh bại danh nước, lại còn có sẽ làm Kỳ Vịnh từ đây cùng con đường làm quan cách biệt. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát nói, chuyện này, đến nói cho tổ phụ hắn lao nhân ra, thỉnh hắn lao nhân ra giúp đỡ lấy cái chủ ý. Lại nói, hiện tại thấy Minh bất quá là ở trong lòng nhớ thương Đậu gia Tứ tiểu thư, ngươi liền không cần rút dây động rừng, đừng làm cho hắn khuya khoắt mà đột nhiên chạy đến chân định đi là đến nơi. Hết thảy đều chờ tổ phụ lấy định rồi chủ ý lại nói. Hàn thị hẳn là, hầu hạ trượng phu viết phong thư, ngày hôm sau sáng sớm liền phái thể mình vũ giả tự mình đưa hướng Nghi Hưng. Kỳ Vịnh biết con nối dõi bị mẫu thân kêu đi hỏi chuyện. Hắn bên người người ba ngày hai đầu đã bị người kêu đi hỏi chuyện. Kỳ Vịnh tự nhận là không có gì sợ người khác biết đến, cũng không để ở trong lòng. Đem Thuận Thiên phủ học trong nhà thư đều đưa cho Đậu Chính Xương cùng Đậu Đức Xương lúc sau, hắn vốn định đi Đại Hưng đi một chuyến, nhưng nghĩ đến không vài ngày sau chính là đình thử, nếu hắn đình thí có thể lấy được cái hảo thứ tự, liền có thể sai sử Kỷ gia quản sự giúp chính mình làm việc, chính mình như vậy không đầu rồi bỏ mà chạy loạn một hồi, đã vất vả, lại tìm hiểu không đến cái gì tin tức, không bằng chờ đến đình thí hết bảng. Toại dọn về Ngọc Tiêu ngõ nhỏ, đêm này 10 năm công báo đều tìm ra tới, lại thỉnh giáo ba phụ cùng phụ thân, nghiền ngẫm thượng ý, đem đình thí khả năng gặp được tình huống đều cân nhắc một lần. Chờ đến 2 tháng đế thi hộ. Y kết quả ra tới, Kỷ Vịnh thi hội được đệ tứ. Kỷ gia người rốt cuộc che giấu không được vui sướng, cũng không cần lại che giấu vui sướng. Lấy Kỷ Vịnh tuổi tác, đình thí liền tính phát huy thất thường, cũng có thể điểm cái thám hoa. Kỷ Vịnh lại thần sắc như thường, nên làm gì liền làm gì, trong lòng lại nói thầm, chẳng lẽ thật bị đậu chiêu cấp đoàn chúng không thành. Chỉ có thể kim điện truyền lư. Hàn thị nhìn lòng nóng như lửa đốt. Lén đối trượng phu nói, chẳng lẽ như vậy đều không thể cấp đậu ra tứ tiểu thư một cái giao đãi không thành. Chọc đến Kỷ Kỳ thẳng trừng mắt, nhịn không được trách cứ thê tử, ngươi nói bậy bạ gì đó. O, nờ nờ, o. Chương 163, thám hoa. Hàn thị biết chính mình nói sai rồi lời nói, náo loạn cái đỏ thấp mặt. Kỳ kỳ không nghĩ thê tử xấu hổ, rời đi đề tài, tổ phụ bên kia, nhưng có cái gì tin tức? Hàn thị tự tại chút, đô nào nói, tin mới đưa ra đi mấy ngày, nào có nhanh như vậy? Kia thấy Minh nơi đó, ngươi liền phải nhiều hơn lưu tâm. Kỳ kỳ dặn dò vài câu, đi nha môn. Hàn thị nghĩ nghĩ, đi kỳ lệnh tắc nơi đó. Vừa vặn Hàn gia tứ thiếu nãi nãi Lưu thị cùng Hàn gia 10 tiểu thư Hàn Tố ở kỳ lệnh tắc nơi đó làm khách. Một phòng Hàn gia người, không khí bởi vậy mà có vẻ phá lệ thân mật. Kia Lưu thị là Nghi Hưng Lưu gia cô nương, gả tới rồi Hồ Châu Hàn thị, từ nhỏ liền cùng Hàn thị quen biết, gặp mặt liền lôi kéo Hàn thị cao giọng nói chúc mừng, tiếp nhận bọn nha hoàn trà thân thủ dâng lên, thân mật mà dựa gần Hàn thị ngồi, hàn huyên vài câu, liền hỏi Kỷ Vịnh hôn sự tới. Cô mẫu cũng không thể cứ như vậy mặc kệ biểu đệ tính tình, nên cường ngạnh thời điểm vẫn là muốn cường ngạnh chút. Kỷ lệnh tắc nhấp miệng cười cùng Hàn Tố trao đổi một ánh mắt. Lưu gia cô nương nhiều, Lưu thị càng là có 2 cái ruột thịt muội muội không có lấy chồng, trong đó một vị còn từng đối diện Kỷ Vịnh đối tử, được đến quá Kỷ gia lão thái gia tán thưởng. Hàn thị chính vì Kỷ Vịnh cùng đậu chiêu sự đau đầu, nghe vậy trong lòng không vui, nhíu nhíu mày nói, thấy Minh từ nhỏ ở lão thái gia trong phòng lớn lên, hắn hôn sự tự nhiên đến từ lão thái gia làm chủ. Ta một cái nội trạch phụ nhân, bất luận là kiến thức, ánh mắt đều không thể cùng lão thái gia đánh đồng, chuyện này ta cũng liền buông tay mặc kệ, thanh thản ổn định mà chờ làm bà. Trong lòng lại nghĩ, nếu là lão thái gia vì chặt đứt nhi tử niệm tưởng giao sắt chặt đây rối mà cấp nhi tử định ra một môn việc hôn nhân, nhưng ngàn vạn không cần là Lưu gia cô nương. Không nói cái khác, chỉ bằng Lưu gia cô nương này lắm mồm bộ dáng, nhi tử liền khẳng định sẽ không thích. Chợt sinh ra vài phần tiếc nuối tới. Nàng vốn là muốn tới hỏi thăm đậu gia tứ tiểu thư sự, Lưu thị ở chỗ này, nhìn dáng vẻ là hỏi không được. Hàn thị nhẫn mại tính tình cùng Lưu thị hàn huyên. Kỳ Vịnh tắc đang ở cùng Đậu Khải Tuấn nói chuyện. Lần này thi hội. Đậu Khải Tuấn thi rớt. Hà tất như vậy vội vã chạy trở về. Kỳ Vịnh cực lực giữ lại Đậu Khải Tuấn, không bằng chờ đỉnh thí kết quả ra tới, ngươi cũng có thể nhìn xem những cái đó cống sĩ văn bắc cổ, đối chiếu dưới, ngươi cũng có thể biết chính mình rốt cuộc nơi nào có khiếm khuyết. Lại nói, ta cũng có việc muốn đi tranh chân định, đến lúc đó chúng ta cùng nhau hồi chân định hảo. Kỳ thị đã ở kinh đô ngụ cư, hắn còn có chuyện gì muốn đi chân định? Đậu Khải Tuấn thực kinh ngạc. Kỳ Vịnh cười nói, tứ muội muội cặp kê, chính gặp phải ta đại bỉ, liền phân hạ lễ đều không có đưa. Đình thi lúc sau liền phải khảo thứ cát sĩ. Đến Hàn Lâm viện xem chính lúc sau khủng khó có cơ hội rời đi kinh đô, vừa lúc thừa dịp cơ hội này đi ra ngoài đi một chút. Hắn nói được thập phần bằng phẳng, đại gia lại đều biết Đậu Chiêu đã đính hôn. Đậu Khải Tuấn không nghi ngờ có hắn, cười nói, ngươi muốn chuồn ra đi chơi, lại kéo ta đệm lưng. Tính, ai làm ngươi là của ta trưởng bối, ta liền ăn mệt chút hảo. Đáp ứng rồi cùng Kỷ Vịnh cùng đi chân định. Kỷ Vịnh thập phần cao hứng. Têu tử thượng bày bàn bàn tiệc, hai người một bên ăn, vừa nói lần này thi hội, thẳng đến trăng lên đầu cảnh liễu mới tán. Không mấy ngày, liền đến 3 tháng mùng 1. Kỷ Vịnh thay đổi kiện mới tinh màu xanh ngọc hàng lụa áo xuông, đi Tây Biển. Cả ngày đình thí xuống dưới. Kỷ Vịnh quả nhiên bị điểm thám hoa. Kỷ gia tam cô cậu sáu đều tới chúc mừng. Kỷ Vịnh lại cảm thấy một ngụm buồn bực ở trong lòng khó có thể tiêu tán, mặt âm u. Hắn lấy ra cấp đậu chiêu điêu một châm chăm chú nhìn thật lâu sau, bang mà một tiếng đem chắp ném ở giường rác. Nam ở thư phòng tùy ông ghế cho mắt, nhậm bên ngoài khách khứa đầy nhà, khỏe mắt đuôi lông mày cũng bất động một chút. Con nối roi mấy cái gấp đến độ xoay quanh, lại không dám thúc giục hắn đi đón khách. An mặc màu đỏ rực khắp nơi kim áo ngoài Hàn thị đi đến, thấy con nối roi mấy cái đều đứng ở thư phòng ngoài cửa. Nàng không khỏi phóng thấp thanh âm, làm sao vậy? Con nối roi nhỏ giọng đem Kỷ Vịnh đem trang mục châm chắp ném ở giường giác sự nói cho Hàn thị. Hàn thị vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là nhi tử quả nhiên đối đậu gia tứ tiểu thư thập phần đệ bụng, thì chính là nói không chừng nhi tử bởi vậy ngượng ngùng xuất hiện ở đậu gia tứ tiểu thư trước mặt. Lâu dài tới xem, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Nàng đang muốn phân phó hướng câu kêu con nối dõi hảo sinh chăm sóc Kỷ Vịnh, liền nghe thấy kéo kẹt một tiếng, thư phòng cánh cửa mở rộng ra, Kỷ Vịnh từ bên trong đi ra. Thấy mẫu thân, hắn cũng không có kinh ngạc. Hôm nay tới đều là chúc mừng hắn cao trung người, hắn không ra mặt, mẫu thân lo lắng mà tới xem hắn, này vốn là dự kiến bên trong sự. Hắn hướng tới mẫu thân gật gật đầu, nói thanh ta đây liền đi tiền viện chiêu đãi khách nhân, sau đó đem trong tay hương trương hộp gỗ đưa cho con nối dõi, nói, đây là ta cấp đậu gia tứ tiểu thư cập kê hạ lễ, ngươi ra roi thúc ngựa, tự mình đưa đến Trần Định đi. Như vậy tự nhiên hào phóng, phản làm Hàn thị cùng con nối dõi đều có điểm mất tự nhiên lên. Con hảo con nối dõi là cái người cơ mẫn, thực mau đem kia một chút quẫn nhiên thu đi, kính cẩn tiến lên, tiếp nhận tráp, theo tiếng mà đi. Kỷ Vịnh trong lòng có việc, cũng không có quá chú ý mâu thân cùng con nối dõi khác thường, đãi con nối dõi tránh ra, hắn hỏi mâu thân, ngài muốn hay không đến ta trong phòng ngồi sẽ. Ta đổi kiện xiêm y liền đi tiền viện. Hảo A. Nhi tử đây là sướng đến nào vừa ra, Hàn thị trong lòng không đế, đi theo nhi tử vào thính đường. Đậu Chiêu nhận được Kỷ Vịnh hạ lễ, đã là 5 ngày chuyện sau đó, nàng xem qua hương trương hộp gỗ tin, không khỏi cười ha ha. Vừa vặn Tố Tâm bưng phòng bếp mới làm đảo tô tiến vào, thấy thế cười nói, Kỷ thiếu gia đều ở tin nói chút cái gì. Đậu Chiêu một mặt đem tin thu hồi tới, một mặt cười nói, hắn nói lần này đỉnh thí bắt đầu thời điểm, hoàng thượng từng ở trong đại điện đi dạo một vòng, thấy hắn tuổi trẻ nhỏ nhất, còn cẩn thận mà đánh giá hắn hai mắt. Hắn hoài nghi hoàng thượng căn bản là không có xem hắn văn trường, bất quá là bởi vì hắn tuổi trẻ nhỏ nhất, cho nên điểm hắn làm thám hoa. Hắn nhìn kỹ qua Trạng Nguyên Thái Cố Nguyên văn trường, nói không có hắn viết đến hảo. Tố Tâm cũng nhịn không được cười ha hả. Đậu Chiêu nếm nếm đào tô, nói, Kỷ biểu ca người này, còn giống cái tiểu hài tử dường như. Rõ ràng biết ta sinh nhật, lại càng muốn chờ chính mình chúng thám hoa lang mới tặng hạ lễ tới. Nếu là hắn này khoa thi rớt, chỉ sợ đã nhiều năm đều sẽ không để ý tới ta. Nói đến cùng, vẫn là nhớ rõ ta nói hắn cùng Đậu Minh hồ nháo nói. Tố Tâm gật đầu, giúp Đậu Chiêu rót ly trà, nói, Kỷ thiếu gia người này, tuy rằng thập phần kiêu ngạo, lại vì người bằng thẳng. Ngược lại hảo ở chung. Ai nói không phải. Đậu Chiêu cười đi thư phòng, ta tới cấp hắn hồi phong thư, phỏng chừng người trong thiên hạ đều cảm thấy hắn giờ phút này định là xuân phong đắc ý, thỏa thuê mãn nguyện, chỉ sợ chỉ có hắn cho rằng cái này thám hoa lang là loại nhục nhã, liền đề đều không nghĩ nhắc tới. Tố Tâm ngẫm lại, cảm thấy Kỷ Vịnh còn liền thật là làm được ra loại sự tình này người. Nàng không khỏi nhấp miệng cười, ở một bên giúp đỡ Đậu Chiêu mài mực. Kỷ Vịnh nhận được Đậu Chiêu hồi âm thời điểm, đang ở do dự mà muốn hay không đi Hàn Lâm viện nhậm chức. Kỷ Vịnh bá phụ Kỷ Tụng cùng phụ thân Kỷ Kỳ gấp đến độ xoay quanh, Kỷ Kỳ càng là oán giận nói, tổ phụ như thế nào cho tới hôm nay cũng không có tin tức. Thấy minh chuyện tới đế làm sao bây giờ, hắn lão nhân ra không lấy cái chủ ý chúng ta cũng không hảo hành sự a. Kỷ Tụng cười khổ. Con nối dõi cầu kiến. Hai người đều có chút gấp không chờ nổi mà làm con nối dõi tiến vào đáp lời. Thiếu gia phân phó ta đi theo Kiệu Thính người ta nói một tiếng con nối dõi thở phì phò, hiển nhiên là một đường chạy chậm lại đây. Hắn sáng mai phải dùng cố kiệu, muốn đi lại bộ bị báo. Kỷ Tụng nhẹ nhàng thở ra. Kỷ Kỳ lại là a mà một tiếng đứng lên, vội nói, thấy Minh như thế nào lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Con nối dõi đều hơi thở, lúc này mới nói, thiếu gia vừa mới nhận được Đậu gia tứ tiểu thư tin, Đậu gia tứ tiểu thư không biết ở tin viết cái gì. Thiếu gia nhìn xì mà nở nụ cười, sau đó khiến cho ta đi theo Kiệu Thính người ta nói một tiếng. Kỷ Tụng cùng Kỷ Kỳ hai mặt nhìn nhau. Kỷ Kỳ do dự một lát, nhỏ giọng hỏi con nối dõi, Đậu gia tứ tiểu thư tin, đều viết chút cái gì? Con nối dõi lắc đầu. Kỷ Tụng méo râu nhẹ giọng nói, vậy nghĩ cách nhìn xem Đậu gia tứ tiểu thư tin đều viết chút cái gì? Con nối dõi ngạc nhiên, không khỏi ngẩng đầu chiều Kỷ Kỳ nhìn lại. Lại thấy Kỷ Kỳ nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, túi đầu uống ngụm trà. Phảng phất không có nghe được lời này phóng dường như. Con nối dõi âm thầm cười khổ, lại không thể không đáp ứng xuống dưới, ngày hôm sau thừa dịp Kỷ Vịnh ra cửa cơ hội. Tìm ra Đậu Chiêu cấp Kỷ Vịnh tin qua loa mà liếc mắt một cái, lại vội vàng mà đi cấp Kỷ Tụng cùng Kỷ Kỳ hồi bẩm nói. Cũng không có nói khác, Đậu tứ tiểu thư bất quá là ở tin trung viết chút dưỡng hoa tâm đắc. Dưỡng hoa tâm đắc? Kỷ Tụng ngạc nhiên. Là. Con nối dõi du tay, cung kính địa đạo, Đậu tứ tiểu thư ở tin nói. Muốn bố trí một cái đình viện, trừ bỏ muốn dưỡng trường lục hoàng dương, cây sồi xanh ở ngoài. Còn muốn trồng sen chút bốn mùa thường khai hoa thụ cùng cỏ cây, đình viện cảnh sắc mới hợp lòng người. Mùa xuân thường khai có thủy tiên, hoa lan phúc kiến, hoa trà, đỗ quyên, nên xuân. Thủy tiên thanh nhã, hoa lan phúc kiến du phương, hoa trà dung mạo xinh đẹp yểu điệu, đỗ quyên hoa trước như ánh sáng mặt trời, chỉ có kia nên xuân hoa, nhất tầm thường, thụ biên đình giác, chỉ cần thời tiết phong ấm, liền khai đến sán nếu vân cẩm, để cho người quên không được, mặc kệ là ai, nhắc tới mùa xuân, liền phải nói nói này báo xuân hoa. Có thể thấy được này hoa không ở với có bao nhiêu quý báu mà là ở cờ hở. Ố khi nào nở hoa? Dù cho là kia đầu đường đường làng chi vật, nếu là chiếm đầu xuân đệ nhất mặt nhan sắc, chính là thế gian tốt nhất hoa. Cần gì phải câu nệ với nó không phải chủng loại quý báu hoa? Kỳ Tụng như suy tư gì? Kỳ Kỳ đau đầu mà trầm ngâm nói, nếu có thể biết thấy Minh cấp đầu tứ tiểu thư lá thư kia viết cái gì thì tốt rồi. Con nối dõi mồ hôi đầy đầu. Hai vị lao gia sẽ không làm hắn đi thăm thiếu gia Khẩu Phong đi. Nếu là khiến cho thiếu gia cảnh giác vậy phiền toái. Đang lúc hắn có chút thấp thỏm lo âu thời điểm, Kỳ Tụng lại hướng tới hắn phất phất tay, nói, ngươi đi xuống đi. Chuyện này không cần cùng người khác nhắc tới. Con nối dõi vội cung thanh nhướng nhạ, lui xuống. Kỳ Tụng không phải không có lo lắng mà đối Kỳ Kỳ nói, ngươi cũng không cần đoán mò. Đậu tứ tiểu thư tin chung theo như lời hiển nhiên là cái so sánh, cổ vũ thấy Minh muốn hăng hái tiến tới. Theo lý thuyết, 10 năm gian khổ học tập khổ, giống thấy Minh như vậy đã xem như công đức viên mãn, hắn còn có cái gì không hài lòng. Tình nguyện cùng đậu tứ tiểu thư nói cũng không muốn cùng trong nhà người ta nói. Đậu tứ tiểu thư lại như thế nào biết như vậy khuyên có thể hữu hiệu. Bọn họ cũng thường xuyên khuyên Kỳ Vịnh phải hảo hảo đọc sách tiến tới, nhưng càng khuyên Kỳ Vịnh càng ly kinh phản đạo, thế cho nên bọn họ căn bản không dám lại khuyên hắn. Đúng vậy. Kỳ Kỳ nói, nếu có thể biết được đậu gia tứ tiểu thư vì cái gì có thể khuyên động thấy Minh, chúng ta cũng không đến mức đối hắn bó tay không biện pháp. Kỳ Tụng thở dài. Về phòng lúc sau lập tức cấp tổ phụ Kỳ Lao Thái gia viết một phong thơ. Hôm nay cùng đồng sự đi ra ngoài liên lạc cảm tình, chung chung chỉ có trở về lại tóm được. O, N, N, O. Chương 164, khoan thai. Kỳ Vịnh đương nhiên không biết bá phụ cùng phụ thân vì chính mình sự giàu thối ruột. Hắn nếu quyết định muốn nhập con đường làm quan, từ trước đủ loại mệt mỏi tự nhiên đều phải bông. Đi lại bộ bị báo quá, hắn lập tức đi bái phòng sư tòa, lần này thi hội tổng tài quan, lễ bộ thị lang Dương Sâm. Dương Sâm là Tùng Giang người, cùng Kỳ Vịnh bá phụ Kỳ Tụng là bạn tốt, sớm tại Kỳ Vịnh nốt ở trong nhà rồi dám muốn hay không nhập sĩ thời điểm, Kỳ Tụng đã tự mình tới cửa hướng Dương Sâm giải thích, nói Kỳ Vịnh bị phong hàn, nằm trên giường không dậy nổi, đại nhân có thể rời giường, tức khắc liền tới bái kiến ân sư. Dương Sâm tuy rằng thời trẻ vào kinh du hoạn, nhưng Kỳ Vịnh là bọn họ Giang Nam phải tính đến thiên tài, hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Kỳ Vịnh sự, biết hắn ba ngày hai đầu thường thường sinh bệnh, cho nên cũng không có để ở trong lòng, xem ở Kỳ Dương hai nhà mặt mũi thượng, còn kém người tặng chút dược liệu đi thăm. Cho nên hắn nhìn thấy Kỳ Vịnh câu đầu tiên lời nói chính là hỏi hắn bệnh hảo lưu loát không có. Kỳ Vịnh hạ quyết tâm làm một chuyện, liền sẽ đem nó làm được tốt nhất. Hắn cảm động đến rơi nước mắt về phía Dương Sâm nói lời cảm tạ, đàm luận khởi Dương Sâm nhất cảm thấy hứng thú việc đồng áng việc. Dương Sâm đột nhiên cảm thấy cái này học sinh không chỉ có bác học đa tài, hơn nữa lời nói khẩn thiết, tuy có ngây ngô chỗ, lại không mất người thanh niên nhuệ khí, làm hắn thập phần thích. Kỳ Vịnh cáo từ thời điểm, hắn phá lệ mà đem Kỳ Vịnh đưa đến cửa thư phòng ngoại, còn dặn dò Kỳ Vịnh, không có việc gì thời điểm liền tới ta nơi này ngồi ngồi. Kỳ Vịnh luôn mãi chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ, lúc này mới lên xe ngựa. Lúc sau hắn lại nhất nhất mở tiệc chiêu đái những cái đó cùng khoa. Bất qua mấy ngày công phu, liền cùng năm nay tân khoa tiến sĩ nhóm lăn lộn cái mặt thủ, chờ đến hắn đi Hàn Lâm viện tiền nhiệm khi, cơ hồ là một đường bị người vỗ bả vai xưng hiển chất đi đến trưởng viện học sĩ trước mặt. Làm cùng hắn cùng nhau tiền nhiệm Trạng Nguyên Thái Cố Nguyên sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Kỳ Vịnh toàn đương không phát hiện, ở những cái đó lao Hàn Lâm trước mặt sụp mi thuẫn mắt, thực mau liền giành được cái khiêm tốn cẩn thận đánh giá, làm Kỳ Tụng cùng Kỳ Kỳ không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Kỳ Kỳ càng là xoa cái chán hắn nói, thấy Minh đây là làm sao vậy? Quả thực giống thay đổi cá nhân dường như. Kỳ Tụng lại nghĩ tới đậu chiêu. Hắn kêu con nối dõi tới hỏi, lúc sau thấy Minh cấp đậu ra tứ tiểu thư hồi âm sao? Trở về. Con nối roi nói nhỏ, thiếu gia nói đậu gia tứ tiểu thư nói rất có đạo lý. Nói mặc kệ hoàng thượng là nhìn hắn tuổi trẻ vẫn là nhìn hắn văn chương viết hảo mới điểm hắn làm thám hoa. Đây cũng là bởi vì hắn có cái này tiền vốn cùng thực lực, thật sự không nên câu nệ vì thế cái gì hoa. Kỳ Tụng không khỏi âm thầm gật đầu, phân phó hắn, về sau thấy Minh cùng đậu gia tứ tiểu thư sự, ngươi muốn nhiều hơn lưu tâm. Chính là làm hắn đương thần báo bên thai sao. Con nối roi ở trong lòng nói thầm, trên mặt nào dám lộ ra chút nào không vui. Liên tục cứng lả. Đang ở lúc này, Kỳ Lao Thái gia tin tới rồi. Kỳ Tụng đem tin đưa cho Kỳ Kỳ xem, cười khổ nói, làm chúng ta không cần đại kinh tiểu quái, thấy Minh tuy rằng thích mới lạ việc, nhưng chỉ cần là hắn đáp ứng sự. Cũng không từng bỏ dở nửa chừng, lần này hắn nếu vào sĩ, liền sẽ không ném xuống đi vào chỗ chạy loạn. Hắn cùng đậu ra tứ tiểu thư một cái ở kinh đô. một cái ở chân định, thời gian dài, cũng liền phai nhạt, làm người lén lút chú ý một chút là đến nơi. Đến nơi thấy Minh hôn sự, hắn lão nhân gia đều có chủ trương. Làm chúng ta không cần tự tiện làm chủ. Kỳ kỳ đã vội vàng đem tin nhìn một lần, nghe vậy thở dài, cũng chỉ có như thế. Ngữ khí rất là bề bài. Kỳ tụng nghĩ đến Kỳ Vịnh mấy ngày nay giống thay đổi cá nhân dường như, trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn, cùng Kỳ kỳ thương lượng, lại viết phong thư cấp Kỳ lao thái gia, lại kêu người lưu ý Kỳ Vịnh hành tung. Ở biết được Đậu Khải Tuấn hướng Kỳ Vịnh chào từ biệt, Kỳ Vịnh bởi vì nhập chức Hàn Lâm Viện mà không có biện pháp thực hiện chức nặc cùng Đậu Khải Tuấn cùng nhau hồi chân định thời điểm, Kỳ tụng vẫn là thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Cùng Kỳ kỳ cảm khai nói, gừng càng già càng cay. Khó trách chỉ có tổ phụ có thể quản được trụ thấy sáng tỏ. Kỳ kỳ không được gật đầu. Kỳ Vịnh lại viết thư hướng Đậu Chiêu oán giận. Vốn định đi tìm ngươi chơi, kết quả lại đi không được. Cũng không biết việc này khi nào là cái cuối. Đậu Chiêu cười đến không được, hồi âm cho hắn, nghe nói càng là đại quan càng không dễ dàng về hưu. Ngươi không bằng nghĩ cách tìm điểm việc vui, bằng không thật sự sẽ bị buồn chết. Kỳ Vịnh thực mau cho nàng hồi âm, Hàn Lâm Viện ngồi không ăn bám nhiều, lại cũng không thiếu thực học hạng người. Ta ngày gần đây đi theo Đỗ Thêm Năm ở học chế cẩm. Đến lúc đó đưa người một chương. Đỗ Thêm Năm danh luân, thiện cẩm. Cũng là đương triều nổi danh chế cẩm đại sư, lại nhân xuất thân Hàn Lâm, sở chế chi cẩm vạn kim khó cầu. Đậu Chiêu nói, ngươi không bằng giúp ta cầu một chương Đỗ Thêm Năm thân thủ chế tắc cẩm hảo. Kỳ Vịnh giận tí mặt, nhất định phải kêu ngươi hối hận hôm nay cùng luôn. Nhưng không mấy ngày, Kỳ Vịnh liền từ kinh đô cho nàng tặng chương Đỗ Thêm Năm chế tắc cẩm, còn ở cầm đuôi rơi xuống tang lâm khoản. Đậu Chiêu đại ái, chuyên môn thỉnh giang nam đại gia ở nhà giáo chính mình đánh đàn. Kỳ Vịnh lại cho nàng tìm mấy quyển đàn cổ phổ. Hai người thư từ lui tới, thực mau liền đến mùa thu. Ở Điền Trang dưỡng thương Từ Thanh cầu kiến, thế tử ra sợ lại đi Điền Trang chọc người mắt, ở tại đông cửa thành kia ra thăng chức khách điếm, nghĩ đến bái phòng tiểu thư, không biết tiểu thư khi nào phương tiện. Đậu Chiêu chấn động, thất thanh nói, ra chuyện gì? Tống Mặc bị Anh Quốc công xiểm làm hại sự đã qua đi hơn nửa năm, theo lý thuyết, Tống Mặc hẳn là cùng Tống Nghi Xuân đấu đến chính hoan, như thế nào sẽ đột nhiên chạy đến nàng nơi này tới? Từ Thanh tắc bị Đậu Chiêu mắt lộ ra hoảng sợ bộ dáng khiếp sợ. Hắn vội nói, không xảy ra chuyện gì. Thế tử gia hiện giờ đã chặt chẽ không chế tình thế, lần này là đặc biệt tới cấp ngài nói lời cảm tạ. Phía trước sở dĩ không có tới, là sợ bị quốc công gia phát hiện ngài cùng kia sự kiện có liên hệ, liên lụy ngài. Đậu Chiêu thư khẩu khí, nói, nhà các ngươi thế tử gia nếu bình an không có việc gì liền hảo. Ngươi nói với hắn một tiếng, nói lời cảm tạ gì đó, liền không cần, chúng ta cũng bất quá là may mắn gặp dịp. Ta một cái nội trạch nữ tử, thật sự là không có phương tiện tùy ý thấy khách lạ, hắn hảo ý, lòng ta lãnh. Lại nói, tới đều là khách, ta đây liền cùng Đoạn Công Nghĩa cùng Trần Hiểu Phong nói một tiếng, làm cho bọn họ thay ta chiêu đái thế tử ra đi. Từ Thanh mở to hai mắt, đầy mặt không dám tin tưởng mà nhìn Đậu Chiêu. Thế tử ra hướng nàng nói lời cảm tạ, thế nhưng ăn bế muôn canh. Hắn không khỏi mắt tròn váng. Đậu Chiêu bưng trà. Từ Thanh đành phải ngơ ngác mà đi theo Tố Tâm ra thính đường. Tố Tâm rất là lo lắng hỏi Đậu Chiêu, không đi gặp thế tử gia, như vậy hảo sao? Nàng đối Tống Mặc cũng là ấn tượng khắc sâu. Thật vất vả mới từ Tống gia sự trích ra tới Đậu Chiêu nói, kính nhi viễn chi mới là chính đạo. Tố Tâm gật đầu. Có gã sai vặt tiến vào bẩm, có cái kêu Trần Hạch, nói là kinh đô thông đức cửa hàng bạc tiểu nhị, bị phạm trưởng quẩy chi thác. Cấp tứ tiểu thư mang kiện đồ vật. Ta làm hắn cho ta là đến nơi, hắn lại nói phạm trưởng quẩy đã từng giao đãi quá, nhất định phải hắn thân thủ giao cho ngài. Cái gì thông đức cửa hàng bạc tiểu nhị, rõ ràng là Tống Mặc bên người người hầu. Nhìn dáng vẻ, hắn không thấy chính mình là sẽ không cam tâm. Đậu Chiêu sợ Tống Mặc lại phái người nào tới cầu kiến, mày hơi hơi nhíu nhíu, nói, làm kia tiểu nhị vào đi. Gã sai vật theo tiếng mà đi. Trần Hạch cụp mi rũ mắt mà đi theo gã sai vật đi đến. Hắn cung kính mà cấp Đậu Chiêu khái cái đầu, từ trong lòng ngực móc ra cái lớn bằng bàn tay sơn khắc cháp phụng cấp Đậu Chiêu. Tứ tiểu thư cập kê, thế tử ra buồn ứng tới hạ. Chỉ vì bên người có tiểu nhân quay phá, e sợ cho liên lụy tiểu thư, cho nên mới vẫn luôn ẩn nhẫn không phát, cho tới bây giờ kinh đô mọi việc thuận lợi. Thế tử gia lúc này mới tự mình tiến đến cấp tứ tiểu thư chúc mừng. Hắn kính cẩn địa đạo, nghe Từ Thanh nói tứ tiểu thư không tiện gặp khách, thế tử gia không hảo quấy rầy, mệnh ta đem phía trước đã sớm chuẩn bị tốt cập kê lễ đưa lại đây. Nói, hắn liên tục cấp Đậu Chiêu dập đầu lạy ba cái. Chúc tứ tiểu thư xuân xanh vĩnh kế, phúc thọ chạy dài. Lại nói, này chắp là xuyến cây đàn hương hương Phật Châu, nguyên bản là phu nhân âu yếm chi vật, thế tử gia lưu lại làm nhập tưởng, nhân là thỉnh đã từng ở đại tướng quốc tự tọa hóa đến nước cao. Thăng thêm vào quá. Cố ý tặng tiểu thư, Nguyện tiểu thư có thể vạn sự trôi chảy, thanh thái bình an. Đậu Chiêu kinh ngạc. Tống Mặc thế nhưng đem mẫu thân âu yếm cây đàn hương hương Phật Châu đưa cho nàng làm cập kê hạ lễ. Nàng cho rằng Tống Mặc tới. Chỉ là đơn thuần mà tưởng hướng chính mình nói lời cảm tạ. Kia cháp ở Đậu Chiêu trong tay nóng bỏng, phảng phất lưu hỏa cực nóng. Nàng đột nhiên có điểm hối hận vừa rồi cự tuyệt đi gặp Tống Mặc. Nếu không, Tống Mặc cũng sẽ không làm Trần Hoạch Đại hắn cấp chính mình đưa hạ lễ. Nàng cũng liền có thể lời nói dịu dàng xin miễn này phân hạ lễ. Hiện tại làm cho Trần Hoạch mặt, nàng trong lòng dù cho thấp thỏm, cũng chỉ hảo ý bảo Tố Tâm nhận lấy lễ vật. Làm Trần Hoạch Đại nàng hướng Tống Mặc nói lời cảm tạ. Trần Hoạch không có lui ra, mà là vành mắt đỏ lên. Nước nở nói, tứ tiểu thư, ngài khả năng không biết, thế tử ra phía trước vì ứng đối quốc công gia, vẫn luôn không có thể hảo hảo mà dưỡng thương, thương thế vẫn luôn lặp đi lặp lại. Ngự y nói, thế tử ra nếu là còn như vậy lan lộn, chính là đại la thần tiên cũng trị không hết thế tử ra bị thương. Hiện tại thật vất vả đại sự đã định, thế tử ra lại lấy cớ phải dùng vô căn chi thủy nấu dược, hương sư động chúng mà dọn đi đại hưng ngự tứ điển trang cư trú. Mọi người nguyên tưởng, ở di trí đường cũng hảo, ở ngự tứ điển trang cũng hảo, chỉ cần thế tử ra có thể tĩnh tâm mà sớm một chút đem thương dưỡng hảo là đến nơi. Ai biết thế tử ra lại là đánh minh tu sạn đạo, ám độ trần thương chủ ý, em ở. Vốn đích thân tới cửa cho ngài nói lời cảm tạ. Ngài thấy đều không thấy, thế tử ra đến nhiều thất vọng buồn lòng nói, thịch 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 mà cấp Đậu Chiêu khái ngẩng đầu lên, tứ tiểu thư, ta cầu xin ngài. Ngài đi gặp thế tử ra đi. Thế tử ra còn vẫn luôn nhớ thương tứ tiểu thư ân cứu mạng đâu. Hơn nữa có chút lời nói, hắn vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, cũng không có có thể thương lượng người, liền nóng trông có thể trông thấy tứ tiểu thư, hỏi một chút lúc trước kia sự kiện đâu. Cầu tiểu thư thành toàn. Đậu Chiêu im lặng. Ai đều không có nghĩ đến Tống Nghi Xuân sẽ đối Tống Mặc đột nhiên làm khó dễ, cũng khó trách Tống Mặc sẽ vẫn luôn hoang mang cho tới hôm nay. Chuyện này chỉ sợ sẽ là Tống Mặc trong lòng một cây vô vọng vô pháp nổ thứ đi. Chính mình bất quá là cái người ngoài, lại có thể khuy đến trong đó kỳ quặc, Tống Mặc khẳng định sẽ tìm chính mình hỏi cái minh bạch, hy vọng có thể từ chính mình nơi này tìm được một ít phụ thân đối chính mình làm khó dễ nguyên do. Nếu chính mình tránh mà không thấy, chỉ sợ Tống Mặc vừa nhớ tới chuyện này liền sẽ nhớ tới chính mình đi. Đậu Chiêu nghĩ nghĩ, nói, ngươi cùng nhà các ngươi thế tử ra nói, ngày mai liền ở điển trang thấy đi. Nàng liếc liếc mắt một cái Trần Hoạch, nhàn nhạt địa đạo, bất quá, chỉ này một lần, không có lần sau. Tứ tiểu thư. Trần Hoạch vừa mừng vừa sợ, vội nói, tiểu nhân cũng không dám nữa tự chủ trương lại cấp Đậu Chiêu khái mấy cái đầu. Đậu Chiêu làm Tố Tâm tiễn đi Trần Hoạch, đi tổ mẫu nơi đó. Tổ mẫu biết Đậu Chiêu muốn đi điển trang thấy Trần tiên sinh, cười hỏi nàng, ngươi kia bút mực cửa hàng sinh ý như thế nào? Vừa vặn có thể duy trì chi tiêu. Đậu Chiêu cười nói, lần này đi điển trang, cũng là tưởng cùng Trần tiên sinh thương lượng, xem có thể hay không có cái gì hảo biện pháp làm cửa hàng doanh thu. Tổ mẫu gật đầu, hỏi cái kia ở Đậu Chiêu cập kê lễ thượng cấp Đậu Chiêu đưa gà cảnh điển phú quý tới, 13 đem hắn muốn đi, hắn không có cho ngươi chọc cái gì phiền phải đi. Lão nhân gia cảm thấy người nếu là thôi 13 muốn đi, nếu là không tốt, này trách nhiệm liền tất cả tại thôi 13 trên người. Đậu Chiêu không khỏi nhấp miệng cười. Cái này điển phú quý, thật đúng là khối làm buồn bán nguyên liệu, đi kinh đô không mấy ngày liền thượng thủ, nhân so thôi 13 tư thái càng thấp, làm được so thôi 13 còn muốn hảo. Ngài cứ yên tâm hảo. Thôi 13 dẫn tiến còn có thể có sai. Vậy là tốt rồi. Tổ mẫu nghe xong thật cao hứng, hôm sau tự mình tặng Đậu Chiêu ra cửa. Sáng sủa ngày mùa thu, trên bầu trời không có một tia đám mây, trong xanh phẳng lặng trung lộ ra xanh trong. Đậu Chiêu không khỏi thật sâu mà hít vào một hơi. Xe ngựa ở vào thôn chỗ ngoặc chỗ bị người ngăn cản xuống dưới. Tứ tiểu thư hướng nàng ôm quyền chính là nàng lần trước gặp qua Trần Hoạch, thế tử ra ở sau núi bờ sông chờ ngài. Nơi đó từng là nàng cùng phụ thân thả câu quá địa phương. Dưới chân núi có điều đường nhỏ đi thông sau núi, lại không thích hợp cưỡi ngựa xe. Lộ rất gần, quải quá đỉnh núi liền đến, Đậu Chiêu từ Tố Tâm đỡ xuống xe ngựa, đường nhỏ bên cạnh ngừng chiếc nhuyễn kiệu. Trần Hoạch tiến lên liêu mảnh. Đậu Chiêu thượng kiệu. Cố kiệu lắc lư trên mặt đất đường mòn. Ngày thường liêu không người ảnh rừng cây lúc này lại mỗi cách vài bước là có thể cảm giác được như có như không mũi nhọn, ẩn ẩn khóa lại thông hướng sau núi đường nhỏ. Đậu Chiêu đi ở ngày thường quen thuộc đường mòn thượng, lại phảng phất đi ở vực sâu vách đá bên cạnh. Còn có hai ngày liền giải phong 4, ảm, gờ tờ. Chương 165, sau núi. Sau núi sông nhỏ, nước sông thanh triệt, đáy sông màu trắng đá cội rõ ràng có thể thấy được. Tống Mặc đứng ở bờ sông, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào dốc rách nước chảy trung ảnh ngược bóng cây. Màu xanh đá áo gấm, bích ngọc cây trâm, đĩnh bạt dáng người, yên tĩnh hơi thở, hắn phảng phất hóa thành hắn phía sau kia phiến trong rừng cây một thân cây, dung nhập kia thanh phong bầu trời xanh bên trong, Tịch Liêu mênh mông trung lộ ra cuối thu mát mẻ trong vắt. Hạ Nhuyễn Kiệu Đậu Chiêu không khỏi bước chân cứng lại. Tống Mặc nghe tiếng đã quay đầu tới, cười nói, ngươi đã đến rồi. Hắn ánh mắt ôn hòa, tươi cười chân thành, Đậu Chiêu lại chợt thất thanh, ngươi như thế nào gầy đến như vậy lợi hại. Nguyên bản tinh xảo không rảnh ngũ quan bởi vì gầy mà càng thêm rõ ràng, làm hắn dù cho mặt mang mỉm cười cũng có vẻ túc mục lạnh lùng. Phải không? Tống Mặc cười nói, ta như thế nào không cảm thấy. Đậu Chiêu ở trong lòng sâu kín mà thở dài. Mặc kệ là ai gặp được hắn như vậy sự chỉ sợ đều phải chằn trọc cuộc sống hàng ngày khó an, huống chi trên người còn mang theo thương. Hắn có thể đứng đến nàng trước mặt, đã đúng là không dễ. Nàng không khỏi nói, thương thế của ngươi, ra sao? Con hảo. Tống Mặc hiển nhiên không quá nguyện ý nói cập, giản lược địa đạo, làm Cấu Ngọc giúp đỡ Thỉnh Thái Y viện tốt nhất ngựa y đi, đều nói không thể nóng nổi, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Ta mấy ngày nay liền nằm ở trên giường hôn ăn hôn uống, nơi nào cũng không có đi. Sau đó cười hỏi nàng, nghe nói cập kê lễ thực náo nhiệt, đáng tiếc, ta không thể tới chúc mừng trong mắt toát ra nhàn nhạt tiếc nuối, nhưng thật ra thật sự cảm thấy đáng tiếc. Đậu Chiêu lại nhịn không được chửi thầm. Liền tính là ngươi không gặp được này phá sự, liền tính trên người của ngươi không thương, ngươi có thể tới sao? Ngươi lấy cái gì thân phận cái gì lấy cớ tới? Ý niệm hiện lên, lại cảm thấy chính mình nhiều lo lắng. Tống Mặc muốn làm gì còn có làm không thành. Nói không chừng hắn không thể tới chúc mừng vẫn là chuyện tốt. Nếu là làm hắn tìm được rồi lấy cớ cùng chính mình chính đại quang minh mà lui tới, kia về sau Tống gia sự nàng như thế nào có thể tránh đến khai. Sau đó nghĩ tới Kỳ Vịnh. Như thế nào nàng gặp được một cái hai cái đều là cái dạng này tính tình. Sau đó lại nghĩ đến Ổ Thiện cùng Ngụy Đình Du. Chỉ cảm thấy Tống Mặc cùng Kỳ Vịnh đều kêu nàng đau đầu. Nàng đơn giản cái gì cũng không nghĩ, tả hữu nhìn nhìn, chỉ cách đó không xa một khối đại đá xanh. Đối Tống Mặc nói, chúng ta qua đi ngồi ngồi đi. Tiếng nói vừa dứt, liền cảm thấy lời này có chút không ổn, nghe nói Tống Mặc thương thực nghiêm trọng, cũng không biết hiện tại ra sao. Lại vội nói, tính, vẫn là đứng nói chuyện đi. Trong lòng không cấm nói thầm, cũng không biết hắn như vậy đứng ăn không cố hết sức. Tống Mặc nhìn Đậu Chiêu cười, ý cười vẫn luôn từ đáy mắt chỗ sâu trong chạy xuôi tới rồi khỏe mắt đuôi lông mày. Hắn nhẹ nhàng mà nói, ta không có việc gì. Ngoại thương đã sớm hảo, nội thương. Ta đại cứu cảm thấy học ngoại gia công phu quá mức bá khí ngoại lộ, chúng ta Tống gia là hoàng thượng cận thần, ta học cái này không tốt lắm. Thời trẻ cố ý tìm sư phó nói cho ta luyện tập nội gia dưỡng sinh công phu, nay công phu vốn là như tiểu hỏa văn trà, muốn chậm rãi tới. Đảo cũng không vội với nhất thời. Vậy là tốt rồi. Đậu Chiêu nghĩ đến Đoạn Công Nghĩa lần đầu tiên nhìn thấy Tống Mặc khi liền nói Tống Mặc giống như học quá cái gì đặc thù võ kỹ, nghĩ tưởng ra cùng Tống gia đều là trăm năm vượng tộc. Khẳng định có người ngoài không hiểu được phòng thân bảo mệnh chi thuật, liền thuận miệng ứng một câu. Tống Mặc hơi hơi mà cười, nói, ngươi lần trước cùng ta nói. Điền Trang có rau dại, có phải hay không liền lớn lên ở này sau núi thượng? Ta như thế nào một gốc cây cũng không có thấy. Đậu Chiêu nhịn không được nói, ngươi nhận thức rau dại sao? Nhận thức a? Tống Mặc cười nói, ta từ trước không quen biết, trở về lúc sau làm người hái chút trở về. Thực hy hữu không quen biết, giống nhau đều nhận thức. Không đến mức đi. Đậu Chiêu chớp chớp mắt. Tống Mặc lại rất nghiêm túc mà chiều nàng gật gật đầu. Đậu Chiêu chiều bốn phía nhìn nhìn, rút một gốc cây trường hình trứng phiến lá thực vật chết trở về, đây là cái gì? Này Tống Mặc chưa thấy qua. Tức khắc cái chán đổ mồ hôi, lẩm bẩm, hẳn là diêm liệu. Thật đúng là dùng quá công. Đậu Chiêu trong lòng nói thầm. Không đúng. Nàng nghiêm nghị địa đạo, đây là toan mô. Toan mô cùng diệp liệu lớn lên thập phần tương tự. Bất quá một cái lá cây hẹp trứng chút, một cái mượt mà chút. Tống Mặc quẫn nhiên mà xoa hãn. Đậu Chiêu cười ha ha. Kia tươi cười, mang theo vài phần bỡn cợt vài phần giảo hoạt, cho nên có loại bừa bãi phi dương, sáng ngời Tống Mặc tối tăm tâm. Hắn không khỏi đi theo cười rộ lên. Tươi cười làm Tống Mặc mặt mày trở nên nhu hòa lên. Hiện lộ ra một chút thiếu niên điệt lệ. Đậu Chiêu ở trong lòng thầm than đáng tiếc. Như vậy xinh đẹp một thiếu niên, Tống Nghi Xuân lại ngạnh sinh sinh đem hắn biến thành cái giết chóc giả. Này cũng kêu chua. Nàng loạn choạng trong tay toan mô. Là lớn lên ở mùa hè rau dại, hái xuống lúc sau dùng nước trong rửa sạch sẽ, để vào nước sôi trùng hơi chát một chút, vớt ra tới liền có thể ăn. Có thanh nhiệt lạnh huyết công hiệu. Tống Mặc tiếp nhận Đậu Chiêu trong tay toan mô, cười nói, lần trước ăn chính là thu quỷ, ngươi giống như thực hiệu này đó dường như. Ân. Đậu Chiêu ngẩng đầu nhìn hà bờ bên kia tam cây giã cây đào, cười nói, ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên. Khi còn nhỏ thường cùng trong thôn hải tử cùng nhau lên núi trích rau dại, còn xuống sông bắt cá nàng chỉ sông nhỏ biên một chỗ chỗ ngặt, nhìn đến không có. Tới rồi mùa hè, nơi đó sẽ có rất nhiều dã cá đậu chiều quay đầu, cười hỏi hắn, ngươi đi được động sao?
Ân.
Tống Mặc gật đầu, đi được động.
Đi, ta mang ngươi đi cái địa phương.
Đậu chiều cười hướng phía trước đi, nói, ngươi nếu là cảm thấy cố hết sức, liền nói một tiếng.
Ngữ khí hơi đốn, nói, không cần ngạnh trống, như vậy không thú vị.
Ta đã biết. Tống Mặc cười, cùng đậu chiều dẫm lên cục đá qua sông nhỏ. Đậu chiều tay chân lanh lẹ mà bỏ lên trên dã cây đào. Tống Mặc không có do dự, theo sát bỏ đi lên. Hắn nhìn đến tảng lớn ruộng cùng hai cái thôn xóm, phía đông cái kia là đậu chiều điền trang, một tòa gạch xanh nhà ngói đứng ở thôn trung gian, một ít thấp bé bùn thảo phòng vây quanh ở bên cạnh. Một cái khác lại rất xa lạ. Hai cái thôn xóm lớn nhỏ, bố cục đều không sai biệt lắm, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng ở ngoài ruộng lao động nông dân cùng gạch xanh nhà ngói chung đi lại người ảnh. Đậu chiêu chỉ cái kia làm hắn cảm thấy xa lạ thôn xóm, cười nói, đó là lang gia điền trang. Lang gia người rất ít đến nơi đây tới, xử lý điền trang chính là cái gầy gầy lao trang đầu, hắn có cái trắng trẻo mập mạp lão bà, thực thích uống rượu, mỗi lần uống nhiều quá rượu liền đuổi theo lao trang đầu đánh, lao trang đầu một bên mắng. Một bên hướng ngoài ruộng chạy, điền trang người liền đều chạy ra xem náo nhiệt. Tống Mặc buồn cười. Hắn phảng phất nhìn đến nho nhỏ đậu chiêu. Mặt mày nhi cong cong mà ghé vào nơi này xem lang gia trang đầu phu thê đánh nhau. Cái loại này buồn cười ấm ý, giống như cổ dòng nước ấm, mạn qua hắn lạnh nhạt nội tâm, ấm áp hắn tâm. Đậu chiêu thần sắc lại đột nhiên trở nên thực ngưng trọng. Nàng nhìn chăm chú Tống Mặc đôi mắt, trầm giọng nói, ta không biết lệnh tôn vì sao phải hãm hại ngươi. Tống Mặc tươi cười ngưng kết ở khóe miệng. Đậu chiêu quay đầu đi, ánh mắt một lần nữa nhìn chăm chú vào hai cái nhìn qua cách xa nhau không xa thôn xóm. Ngươi biết ta mẫu thân là treo cổ tự tử tự sát đi. Đời trước, nàng thường đứng ở chỗ này nhìn ra xa hai cái thôn xóm, này một đời. Lại rất ít có cơ hội như vậy, ta thường thường tưởng, nàng vì cái gì nhất định phải treo cổ tự tử tự sát. Chẳng lẽ ta liền không đáng nàng lưu lại sao? Trên đời này, có ai sẽ đem ta để ở trong lòng? Có ai sẽ bất kể sinh tử mà giữ gìn ta? Ta chẳng lẽ liền thôn đầu lại tam cũng không bằng sao? Hắn mỗi ngày ở bên ngoài bị người khi dễ, hắn nương còn đem hắn đương bảo bối, dường như nàng đấy mắt hiện lên một tia mờ mịt, có đôi khi ta nghĩ đến sắp điên rồi, liền sẽ ở trên núi chạy loạn một hồi. Có một năm Tết Trung Thu, tam bá phụ cho ta đưa tới một chắp kinh thức bánh Trung Thu, không biết vì cái gì. Lòng ta thực loạn. Đại tam bá phụ vừa đi, ta liền chạy tới trên núi, đột nhiên ngẩng đầu, thấy này tam khỏa dã cây đào. Lúc ấy ta xuyên kiện tân y phục. Ta tựa như trong thôn hải tử giống nhau, bò tới rồi trên cây. Quần áo bị quải phá, lại nhìn đến lang gia lão trang đầu bị lao bà truy đánh, có lẽ là nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh, đậu chiêu kiểu khỏe miệng nở nụ cười. Sau đó chỉ lang gia trang nhất tây đầu một hộ nhà nói, kia trong phòng có hai cái nữ nhi, các nàng phụ thân mua đến nông nhàn thời tiết liền sẽ chọn tạp hóa quang gánh đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia, về nhà thời điểm tổng hội cho các nàng mang hai cái bánh nướng trở về. Tiếp theo chỉ một khác hộ nhân gia, kia gia bà rất lợi hại. Tức phụ tay chân lược chậm một chút liền sẽ đứng ở dưới mái hiên mắng, nhờ. NG có một lần nàng tức phụ bị bệnh. Nàng lập tức đi trong thành thỉnh đại phu, còn giúp tức phụ ngao dược đậu chiêu ngóng nhìn Tống Mặc, ánh mắt sáng ngời có thần. Ngươi xem, trên đời này có bất hảo, khá vậy có tốt, nếu là nhiều kiến thức những người này hoặc là sự, liền sẽ phát hiện, vẫn là tốt so không tốt hơn nhiều. Nàng là ở khuyên chính mình không cần đem phụ thân đối chính mình hãm hại để ở trong lòng sao. Tống Mặc tầm mắt có chút mơ hồ. Không biết là vì đậu chiêu theo như lời những lời này đó, vẫn là vì nàng đối chính mình dụng tâm. Ta chỉ là không quá tin tưởng ta chính mình phụ thân đậu chiêu thanh âm lúc cao lúc thấp mà chuyển tới lỗ tai hắn, cho nên nghe nói Nghiêm tiên sinh cùng Từ Thanh bị người đổi giết, liền để lại cái tâm, làm Đoạn Công Nghĩa cùng Trần Hiểu Phong bọn họ vào kinh đi tìm hiểu một chút tin tức. Nếu ngươi đúng như ta sở liệu bị lệnh tôn hãm hại, liền rỗi bắt tay, nếu không có. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, coi như ta buồn lo vô cớ làm điều thừa hảo. Tống Mặc cười, cười đến chua xót, còn hảo ngươi làm điều thừa, bằng không ta chỉ sợ đã sớm bị mất mạng. Đậu chiêu không nói gì, nàng chiều sơn hạ hai cái điển trang nhìn lại. Đã gần đến buổi trưa, trong thôn dâng lên lượn lờ khói bếp. Tống Mặc theo đậu chiêu ánh mắt vọng qua đi. Đưa cơm phụ nhân top 5 top 3 mà chào hỏi, cười hì hì kết bạn hướng ngoài ruộng đi. An tĩnh thôn xóm bởi vì này tiếng cười mà bằng thêm một chút náo nhiệt, làm người cảm giác được lại không phải ồn ào náo động ồn ào, mà là bừng bừng sinh khí. Tống Mặc cảm giác được chính mình tâm cũng giống này thôn xóm dường như, trở nên yên lặng mà nhẹ nhàng lên. Hắn quay đầu nhìn bên người đậu chiêu, nhẹ nhàng mà nói thanh cảm ơn. Không cần khách khí. Đậu chiêu cười nói, ngươi sẽ phát hiện thời gian như mũi tên, một khắc trước làm ngươi đau đớn muốn chết sự, chỉ cần qua kia một khắc, ngươi thực mau liền sẽ quên,
thậm chí liền kia đau xót cũng sẽ cùng nhau quên. Tránh ở rừng cây mặt sau xa xa mà nhìn Tống Mặc cùng Đậu Chiêu Hạ Liễn lại đầy bụng sầu lo, thế tử gia cùng Đậu tứ tiểu thư rốt cuộc muốn nói gì? Như thế nào bỏ đến trên cây đi? Trần Hoạch nghĩ đến Đậu Chiêu đối chính mình không có lần sau cảnh cáo, không khỏi nhấp nhấp miệng. Đậu tứ tiểu thư khẳng định là muốn cùng thế tử gia nói nàng vì cái gì sẽ phát hiện anh quốc công đối thế tử gia có ý đồ. Hắn bởi vậy mà có chút thất thần, nói, hoặc là có cái gì quan trọng sự, ở trên cây nói, khẳng định là không nghĩ bị người nghe lén. Phải không? Hạ Liên thực hoài nghi, này sau núi liền chỉ mỗi đều phi không tiến vào, ai có thể nghe lén thế tử gia cùng tứ tiểu thư nói chuyện a? Tứ anh quốc công phủ đã xảy ra đạo tặc cướp bóc việc, mặc kệ là anh quốc công vẫn là thế tử gia, bên người đều gia tăng rồi rất nhiều thân thủ cao siêu hộ vệ. Liên tính là tới chân định, thế tử gia như cũng là mang theo cũng đủ nhân thủ. Đọc sách tỉ muội, các huynh đệ, ngày hôm qua kia một chương đại tu một chút, sẽ ảnh hưởng đọc, đại gia có thể trở về trở mình một phen lại xem này một chương. O, n, n, o. Chương 166, tốt xấu. Tống Mặc cảm thấy Đậu Chiêu nói rất có đạo lý. Hắn bị phụ thân trượng trách lúc sau, một người lẻ loi mà nằm ở mẫu thân Tiêu Địa Long nội thất gạch thượng thời điểm, tâm như cho tàn, chỉ hy vọng vừa mở mắt ra, đã phát sinh sự bất quá là chàng ác mộng thôi. Phụ thân vẫn là nguyên lai cái kia đối hắn có chút lải nhải nhưng không mất từ ái phụ thân, đệ đệ vẫn là cái kia có điểm yếu đuối nhưng mọi chuyện đối hắn nói gì nghe nấy đệ đệ. Kia nhất thời khắc, hắn cảm thấy, chết, bất quá như vậy. Nhưng hắn bị Đậu Chiêu cứu. Hắn nhũ huynh Trần Đào bởi vì không muốn bán đứng hắn bị đánh chết, hắn phụ tá cùng bên người hộ vệ bị đuổi giết. Hắn không thể không đứng lên, chết lặng mà cùng phụ thân giằng co. Khi đó, hắn cảm thấy nhân gian đến thảm việc, bất quá như vậy. Nhưng Đậu Chiêu phái đi hộ vệ giúp hắn kịp thời đem tin đưa đến. Hắn không chỉ có một lần nữa xác định chính mình địa vị, lại còn có tranh thủ tới rồi mẫu thân của hồi môn cùng di trí đường quản hạt quyền, liền tính mang hiếu thuận này đỉnh trục mũ, hắn cũng có biện pháp cùng phụ thân một tranh cao thấp. Mỗi khi hắn cảm thấy chính mình đi tới ngõ cụt thời điểm, Tổng hội Liêu Ám Hoa Minh, lại có tân đường ra. Tống Mặc nhớ tới Đậu Chiêu cùng hắn nói lời này khi biểu tình. Tươi cười một chút mà từ nàng đáy mắt tiêu tán, hiện lên một chút thương cảm. Một chút bi thương, một chút bất đắc dĩ, một chút thổn thức. Nhưng lại thực mau mà nhất nhất liễm đi, một lần nữa trở nên thần thái sáng láng, nhìn quanh phi dương, phảng phất lặn lội đường xa lữ nhân, ở cô đơn tịch liêu từ từ đêm dài trùng, rốt cuộc đánh không lại muôn sông nghìn núi mỏi mệt, lúc này mới toát ra vài phần che giấu không được củ rũ. Yếu ớt mà lại cứng cỏi. Tức khắc làm hắn đau lòng khó nhịn. Nàng là tốt đẹp như vậy, vận mệnh đối nàng, lại là như thế không công bằng. Hắn đột nhiên rất muốn nhìn thấy Ngụy Đình Du. Trần Hoạch Tống Mặc phân phó nói, chúng ta lập tức về kinh đô đi. A, Trần Hoạch kinh ngạc, ngài, không trở về Đại Hưng Điền Trang. Ta đã ra tới 7, 8 ngày. Cũng nên đi trở về. Tống Mặc nhàn nhạt địa đạo, trở lại kinh đô lúc sau, ngươi lấy ta danh thiếp đi Tế Ninh Hầu Phủ, ta có việc tìm Tế Ninh Hầu. Trần Hoạch đứng là, không khỏi cùng Hạ Liễn trao đổi một ánh mắt. Thế tử gia nguyên bản chuẩn bị ở Chân Định đãi 3 ngày, lúc này mới ngày hôm sau, liền vội vã phải về kinh đô. Hơn nữa mà ở gặp qua Đậu gia tứ tiểu thư lúc sau. Tế Ninh Hầu chính là Đậu gia tứ tiểu thư tương lai hôn phu. Hạ Liễn lo lắng sốt ruột. Một hồi đến di trí đường, hắn lập tức đi gặp lưu thủ ở nhà Nghiêm Triều Khanh, đem chính mình lo lắng nói cho hắn. Nếu bị quốc công gia phát hiện khác thường, kia đã có thể đến không được. Đậu tứ tiểu thư chính là Đậu các lao chất nữ. Nghiêm Triều Khanh trước đó cũng không biết Tống Mặc sẽ đi Chân Định thấy Đậu Chiêu. Chờ hắn biết đến thời điểm, Tống Mặc đã xuất phát 2-3 ngày. Hắn cũng cảm thấy Tống Mặc lúc này không nên cùng Đậu Chiêu từng có nhiều tiếp xúc. Miễn cho bị anh quốc công phủ bắt được cái gì nhược điểm. Hiện tại nghe Hạ Liễn như vậy vừa nói, càng cảm thấy đến tình thế nghiêm trọng. Hắn trầm ngâm nói, Đậu tứ tiểu thư đối thế tử gia có ân cứu mạng, thế tử gia tự mình tới cửa nói lời cảm tạ, là đối Đậu tứ tiểu thư tôn trọng. Ngươi cũng không cần đại kinh tiểu quái, về sau chú ý một chút là được. Nếu là thế tử gia đi đến quá thường xuyên, chúng ta nhắc lại tình thế tử gia một tiếng cũng không muộn. Hạ Liễn trong lòng lực định, cùng Nghiêm Triều Liêu nói đi Chân Định sự, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nghiêm Triều Khanh ở trong phòng chuyển động nửa ngày, đi Tống Mặc nơi đó. Tống Mặc vừa mới rửa mặt một phen, đang ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất nghe Võ Di bẩm mấy ngày nay di trí đường phát sinh sự. Từ Võ Di cùng Tùng La dưỡng hảo thương sau, Tống Mặc khiến cho hai người làm chính mình bên người gã sai vặt. Thấy Nghiêm Triều Khanh tiến vào, Võ Di vội hướng tới Nghiêm Triều Khanh cười gật gật đầu, thẳng đến đem nói cho hết lời. Lúc này mới tiến lên cấp Nghiêm Triều Khanh hành một cái lễ. Tống Mặc thỉnh Nghiêm Triều Khanh trên giường đất ngồi. Cười nói, đang chuẩn bị đợi lát nữa đi bái phỏng Nghiêm tiên sinh, không nghĩ tới Nghiêm tiên sinh trước tới. Sau đó phân phó võ di pha hồ bích loa xuân tới, cái này mùa, uống bích loa xuân tốt nhất. Nghiêm Triều Khanh cười nói tạ, cùng Tống Mặc mặt đối mặt mà ngồi. Võ di thượng trà, tay chân nhẹ nhàng mà lui xuống. Nghiêm Triều Khanh lúc này mới nói như vậy, thế tử gia đã biết. Hắn vừa rồi vào cửa thời điểm. Nghe xong cái âm cuối. Tống Mặc gật đầu, nói, ta nghe võ di nói. Phụ thân cấp thiên ân thỉnh hai vị Hàn Lâm viện lão nho ở nhà trợ lý, tự mình đốc xúc thiên ân công khóa. Nếu là ngày xưa, hắn hồi phủ, Tống Hàn đã sớm hấp tấp mà chạy tới, hôm nay lại thẳng đến lúc này cũng không thấy Tống Hàn thân ảnh. Nghiêm Triều Khanh do dự nói, kia ngài ý tứ là. Tống Mặc cười nói, ta đã như vậy, nếu thiên ân có thể được đến phụ thân vui mừng, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Chính là như vậy đi xuống, Tống Hàn nhất định sẽ cùng Tống Mặc nội bộ lục đục. Nếu là Anh Quốc Công lại dụng tâm kín đáo mà từ giữa xúi dục một phen, chỉ sợ Anh Quốc Công liền phải trình diện anh em bất hòa chuyện xưa. Không sao. Tống Mặc nói, thiên ân năm nay mới 10 tuổi, mà phụ thân sở dĩ có thể ở trước mặt Hoàng thượng nói chuyện được, hoặc nhiều hoặc ít dính chút tổ phụ dư ấm, ngươi không cần lo lắng. Lao Anh Quốc Công đa mưu túc trí, lại giỏi về nghiền ngẫm thượng ý, bị Hoàng thượng coi là phụ tá đắc lực, lúc này mới có thể vì vừa mới sinh ra không lâu Tống Mặc cầu được thừa kế chỉ huy thêm sự ân ấm. Tống Nghi Xuân so với Lão Anh Quốc Công nhưng kém xa, lại có Tống Mặc Châu Ngọc ở trước, hắn tưởng cất nhắc Tống Hàn, cũng muốn có cái kia năng lực mới được. Nghiêm Triều Khanh tưởng tượng liền hiểu được. Thật là ta nhiều lo lắng. Hắn cười nói, lúc này mới nói ra chuyến này ý đồ đến, ta là lo lắng ngài trừ phục lúc sau, đến lúc đó ngài liền 16 tuổi, ta sợ quốc công gia sẽ ở ngài hôn sự thượng làm văn. Tưởng thị chết bệnh, tưởng mai tôn đám người hoặc qua đời hoặc lưu đày, mai lão phu nhân cũng xa ở Hào Châu. Liền tính Tống Nghi Xuân vì Tống Mặc đính hạ việc hôn nhân có cái gì không ổn chỗ, cũng không có người có thể kịp thời mà ngăn trở. Tống Mặc cười lạnh, bất quá là cái nội trạch phụ nhân. Nếu là thuận theo cũng liền thôi, nếu là có nhị tâm hắn ngự khí một đốn, nhầm này tự sinh tự diệt cũng là được. Bọn họ phụ tử chi gian hình cùng nước lửa, đây là phụ thân trước mắt duy nhất có thể đắn đo chuyện của hắn, phụ thân không có khả năng cứ như vậy dễ dàng từ bỏ không cần. Hắn sớm có chuẩn bị, chính mình thê tử quyết không phải là cái gì lương xứng. Nghiêm Triều Khanh nhìn Tống Mặc tuấn lãng đến hoàn mỹ khuôn mặt, không khỏi âm thầm mà thở dài. Tống Mặc sớm có chuẩn bị, cũng sớm hạ quyết tâm, cảm thấy cái này đề tài nói thêm gì nữa bất quá là lãng phí miệng lưỡi, toại rời đi đề tài, nói, ta phụ thân bên kia, có hay không cái gì tân phát hiện. Từ thế cục ổn định xuống dưới. Tống Mặc liền đem sở hữu sự tình đều lý một lần, lại trước sau tìm không thấy phụ thân muốn hãm hại chính mình nguyên do. Hắn tuy rằng ngẫu nhiên sẽ toát ra nếu Đậu Chiêu có thể lấy người đứng xem thanh tỉnh nhìn ra điểm cái gì tới thì tốt rồi ý niệm, lại không có đem loại này hy vọng toàn ký thác ở Đậu Chiêu trên người, Gia Cát Lượng không ra ngọa lòng cương mà biết thiên hạ sự, cũng là vì hắn kết giao có thức danh sĩ, dám cổ thông nay. Anh Quốc Công phủ ra sự chỉ sợ còn không đủ để trở thành mọi người đề tài câu chuyện, Đậu Chiêu chưa bao giờ đến quá kinh đô, lại như thế nào sẽ biết. Tống Mặc đi gặp Đậu Chiêu, càng có rất nhiều vì hướng nàng nói lời cảm tạ. Cùng với vì nàng bổ hạ cập kê chi hỉ. Nghiêm Triều Khanh cười khổ, định quốc công xảy ra chuyện thời điểm, quốc công ra khắp nơi chuẩn bị. Không có một chút có lệ. Tống Mặc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cha mẹ khỏe miệng nguyên nhân chỉ có thể là cứu cứu nhóm chết. Hắn nghe vậy thoải mái rất nhiều lại có điểm thất vọng, lẩm bẩm, có thể hay không là từ trước một ít chuyện xưa. Mẫu thân lúc trước không biết. Bởi vì đại cứu qua đời bị một lần nữa phiên ra tới. Ở Tống Mặc trong ấn tượng. Đại cứu trong xương cốt giống như có điểm xem thường phụ thân, như là sợ phụ thân đem chính mình cấp dưỡng hỏng rồi dường như, hắn như vậy bận rộn, còn thường thường tự tay viết thư cấp chính mình. Nhúng tay chính mình công khóa, chính là đại cứu thân nhi tử, cũng chưa từng hưởng thụ quá như vậy tha thiết chú ý phụ thân bởi vậy cũng đối đại cứu rất là bất mãn. Hắn suy nghĩ, không chờ Nghiêm Triều Khanh nói chuyện, đã nói, nếu thật là năm xưa chuyện xưa, chỉ sợ chỉ có thể đi hỏi một chút bà ngoại. Tống Mặc rút dây động rừng làm Tống Nghi Xuân đem những cái đó đã từng ở hãm hại Tống Mặc việc cắm quá một chân người đều diệt khẩu. Đặc biệt là từ trước hầu hạ quá tưởng thị người xưa, liền không vào chờ thô sử nha hoàn cũng chưa sống hạ mấy cái tới. Giọng nói rơi xuống, hắn cùng Nghiêm Triều Khanh thương lượng, chuyện này sự tình quan Anh Quốc Công phủ bí tân. Chỉ sợ muốn thỉnh ngài tự mình đi một chuyến Hào Châu. Thế tử gia yên tâm, ta đây liền trở về thu thập hành lý. Nghiêm Triều Khanh cũng là cái dứt khoát lưu loát người, suốt đêm khởi hành đi Hào Châu. Anh Quốc Công phủ phát sinh sự, Tống Mặc không có dám nói cho bà ngoại. Bà ngoại tuổi tác đã cao, liên tiếp mất đi nhi tử, nữ nhi, tôn tử, cháu gái. Hắn nơi nào còn nhẫn tâm làm lão nhân ra vì chuyện của hắn lo lắng hãi hùng. Nhưng bà ngoại lại khôn khéo giỏi giang, muốn cho nàng lão nhân ra không dậy nổi lòng nghi ngờ. Chỉ có Nghiêm Triều Khanh đi nhất thích hợp. Hắn kêu Hạ Liễn tiến vào, làm hắn cấp an bài mấy cái thân thủ cao siêu hộ vệ hộ tống Nghiêm Triều Liêu. Hạ Liên cung thanh hẳn là, Trần Hoạch trở về phúc mệnh, thế tử gia, Tế Ninh Hầu nói hắn ở nhà chịu tang, không có phương tiện gặp khách. Trong phòng người đều là sắc mặt trầm xuống. Chính là Ngụy Tấn là lúc, cũng không vài người có thể chiếu Chu Lễ thủ đủ 27 tháng hiếu, chỉ cần không tận tình thanh sắc là đến nơi. Ngụy Đình Du như vậy, rõ ràng là muốn cùng Tống Mặc phân rõ giới tuyến. Uổng phí lúc trước Tống Mặc giống huynh đệ dường như đãi hắn, thấy hắn thích cưỡi ngựa ban cung, còn đem trong phủ kia thất hồng ngọc đưa tặng cho hắn. Tống Mặc cũng vẻ mặt không vui. Nhìn dáng vẻ, Anh Quốc công phủ phát sinh sự đã lặng yên mà truyền đi ra ngoài. Ngụy Đình Du như vậy không có chủ kiến, không có gan dạ sáng suốt, về sau Đậu Chiêu gả cho qua đi, chẳng phải là muốn đi theo hắn chịu ủy khuất. Hắn âm thầm vì Đậu Chiêu lo lắng, suy nghĩ muốn hay không tìm một cơ hội chạm vào Ngụy Đình Du. Tuy rằng là vì Đậu Chiêu, có thể tưởng tượng đến Ngụy Đình Du có điểm đỡ không thượng tưởng bộ dáng, hắn liền cảm thấy thập phần sốt ruột. Tống Mặc cố nén trong lòng không mau phân phó Trần Hoạch, chuyện này về sau lại nói. Người giúp ta lưu ý Ngụy Đình Du hướng đi là đến nơi. Chẳng lẽ thế tử gia còn tưởng cùng cái kia cái gì phá hầu gia tiếp tục lui tới không thành? Trần Hoạch bọn người sắc mặt khẽ biến, chỉ có Nghiêm Triều Khanh nhìn trong tay trung trà, lộ ra như suy tư gì thần sắc. Mà liền ở Ly Anh Quốc công phủ không xa Tế Ninh Hầu phủ, Ngụy Đình Du đang bị về nhà mẹ để thăm mẫu thân Điền Thị Ngụy Đình Chân quở trách. Tống gia sự, muốn ngươi thao cái gì tâm? Chẳng lẽ kia Tống Mặc bị Tống Nghi Xuân giết lúc sau, Tống Nghi Xuân còn muốn thượng đuổi tử mà tới giết ngươi không thành? Ngươi sợ cái gì sợ? Tống Mặc là người nào? Liên phụ thân hắn đều đấu không lại hắn, ngươi tính quạng hành nào, cũng dám ném mặt cho hắn xem. Ngươi có phải hay không sọ não hỏng rồi? Nếu không phải bị ta ngẫu nhiên phát hiện, ngươi có phải hay không chuẩn bị từ đây cùng Tống Mặc tuyệt giao? Bọn tỉ muội, các huynh đệ, ta rốt cuộc giải phóng. Ngày mai thêm càng. Bất quá, trong nhà lung tung rối loạn, không thu thập đều ngủ không nổi nữa. Hôm nay buổi tối liền ra sức quét tước vệ sinh, ngày mai mới có thể viết văn, đại gia ngày mai buổi chiều xem văn đi. Hi hi. Chương 167, Gõ Sơn. Ngụy Đình Chân nói là Ngụy Đình Du mặt trướng đến đỏ bừng, hắn hô thanh tỷ, bất mãn mà reo lên, Tống Mặc cùng chúng ta căn bản không phải một đường người. Nếu là chúng ta có thể bởi vậy mà xa cách, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngụy Đình Chân gấp đến độ thẳng dậm chân, Tống Mặc là ngươi chọc đến khởi sao? Ngụy Đình Du không cho là đúng nói, có cái gì chọc đến khởi không thể chơi vào. Người đến vô cầu phẩm tự cao. Ta lại không chuẩn bị từ hắn nơi đó đến cái gì hảo, dùng đến định bợ hắn sao. Nói, nghiêm sắc mặt, đối Ngụy Đình Chân nói, tỷ, ngươi cũng cùng tỷ phu nói một chút đi, về sau thiếu cùng Tống Mặc lui tới, hắn người này, tâm quá độc ác. Chính mình ra hộ vệ à, kia chính là ra ra vào vào đều cùng hắn chào hỏi người à, nói sát liền sát, sát xong rồi, còn chỉnh chỉnh tề tề mà mã đặt ở giữa sân. Đây là người bình thường có thể làm được ra tới sao? Ta cũng biết hắn lợi hại, ngươi tưởng ta hảo hảo mà định hót hắn, như vậy ta trừ bỏ phục là có thể mưu cái hảo sai sự. Thật có chút sự chúng ta không thể làm, nếu là làm, liền cả đời đều thiếu ngựa. Y. Hắn nếu là làm ta giúp hắn giết người, tỷ, ngươi nói, ta là có đi hay là không đâu. Có chút nợ, chúng ta còn không dậy nổi. Một bên Điền Thị nghe sắc mặt trắng bệnh, vội kéo nhi tử tay, ra chuyện gì? Cái gì giết người không giết người? Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nàng nói, gấp đến độ đều phải khóc lên, Du Nhi, ngươi nhưng đừng dọa mẫu thân A. Này rốt cuộc ra chuyện gì? Cùng kia Tống Mặc lại có cái gì quan hệ? Ngươi thiếu hắn cái gì nợ A? Nương Ngụy Đình Chân vội ngồi xuống mẫu thân bên người, nhẹ giọng mà an ủi mẫu thân, không có việc gì, không có việc gì. Chính là làm cái tương tự. Một mặt nói, một mặt hung hăng mà trừng mắt nhìn Ngụy Đình Du liếc mắt một cái. Ý bảo hắn mau giúp đỡ trấn an Điền Thị, đệ đệ không phải cùng Tống Mặc giao hảo sao? Ta khiến cho hắn hảo hảo cùng Tống Mặc ở chung. Thì, ngươi cũng đừng hống mẫu thân. Ngụy Đình Du nghe lời mà ngồi xuống mẫu thân bên người, lại đánh gãy Ngụy Đình Chân nói, đối Điền Thị nói. Nương, là như vậy một chuyện hắn đem Tống Nghi Xuân không thích trưởng tử, tưởng sửa lập thế tử, làm nhà mình hộ vệ cầm Tống Mặc, kết quả lại bị Tống Mặc ngược lại đem cả nhà hộ vệ đều giết cái sạch sẽ sự nói cho Điền Thị. Ngài nói, người như vậy ta có thể cùng hắn trộn lẫn đến cùng đi sao? Điền Thị nghe vậy đều sắp ngất xỉu. Nàng gắt gao mà bắt được nhi tử tay, chỉ khớp xương ẩn ẩn trắng bệnh, tê thanh hỏi Ngụy Đình Chân, đây là thật vậy chăng? Ngụy Đình Chân không khỏi rũ xuống mí mắt, nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Ngươi đệ đệ làm rất đúng. Điền Thị nhìn nhi tử liếc mắt một cái, trong mắt toát ra vui mừng chi sắc, nhà của chúng ta tuy rằng suy thoái, nhưng không thể vì mưu cái hảo sai sự liền che lại lương tâm trợ trụ vi ngược. Này cùng những cái đó bên người hoàng thượng định thần, vương công quý tộc nhà nhàn giúp có cái gì khác nhau. chúng ta cũng không thể vì quyền thế ngay cả phẩm hạnh đều từ bỏ. Nói nữa, cùng giống Tống Mặc người như vậy kết giao, liền tính nhất thời được hảo. Lâu dài tới nói, lại là tệ lớn hơn lợi, ngươi thấy cái nào tàn nhẫn độc các người có kết cục tốt. Nếu là kia Tống Mặc suối quẩy, ngươi đệ đệ chẳng phải là cũng muốn chịu liên lụy. Lại nói, đến nỗi ngươi đệ đệ sai sự, ly trừ phục còn có một năm, chậm rãi nghĩ cách là đuổi. C không phải còn có hắn tỷ phu sao?
Đúng vậy.
Ngụy Đình Du được mẫu thân khen ngợi. Không khỏi có chút lên mặt, dương cằm nói, nhà của chúng ta tuy so thượng không đủ. Còn so hạ có thừa, không đáng vì mưu cái hảo sai sự liền làm tiện chính mình.
Hảo, hảo, hảo.
Điền thị cười tủm tỉm mà nhìn nhi tử, Ngụy Đình Chân lại dở khóc dở cười. Người tốt có hảo báo. Người xấu bị họ chạm. Kia đều là kịch nam sướng có được không? Chính mình cùng Tông Diệu những năm gần đây vẫn luôn kẹp chặt cái đuôi là người, Tông Diệu thật vất vả mới bị lập vì thế tử. Nếu làm Tông Diệu vì Ngụy Đình Du sự cầu người, gần nhất Tông Diệu mấy năm nay đều ngốc tại quốc công phủ rất ít đi ra ngoài đi lại, cùng những cái đó tay cầm thực quyền huân quý cũng không quen thuộc, đệ đệ lại thừa tế Ninh Hầu tước vị, mặc kệ nói như thế nào cũng là cái hầu gia, Tông Diệu căn bản không năng lực vì đệ đệ mưu một phần cùng với thân phận tương xứng sai sự, thứ hai bởi vì Tông Diệu bị lập vì thế tử, đã làm bà thực không cao hứng. Chính là công công ở mọi việc thượng cũng nhiều. Có nhượng bộ, nếu làm bà biết Tông Diệu vì chính mình nhà mẹ đẻ đệ đệ sự ra mặt, bà khẳng định sẽ cảm thấy Tông Diệu hát. Hướng về chính mình nhà mẹ đẻ, nếu là làm ầm ĩ lên, chính là công công cũng không hảo ra mặt giúp đỡ bọn họ nói chuyện. Tống Mặc lại không giống nhau. Hắn như vậy một làm ầm ĩ, chính là chính mình công công, nhắc tới Tống Mặc tới cũng sẽ thần sắc túc mục. Hắn nếu là nguyện ý giúp đệ đệ ra mặt, những người đó chính là e ngại hắn hung danh cũng không dám qua loa cho xong. Ngụy Đình Chân chính cân nhắc, liền nghe thấy đệ đệ cùng mẫu thân thương lượng, Tống Mặc còn đưa cho ta một con ngựa, ta tưởng ngày mai liền còn cho hắn. Nói với hắn, trong nhà nuôi không nổi. Lý nên như thế. Điền thị vội nói, tốt nhất còn đưa vài thứ đi, xem như đáp tạ hắn phía trước đối với ngươi hậu ái. Ngụy Đình Chân quả thực không biết nói cái gì hảo. Nương. Nàng có chút tức đến sắp điên địa đạo, Tống Phủ Hương Ngọc, là kinh đô bài được với hào danh câu, không biết bao nhiêu người ra số tiền lớn tưởng mua. Tống gia đều không có bán, lại đưa cho đệ đệ. Các ngươi cứ như vậy đem ngựa cấp Tống Mặc lũi về, chẳng phải là làm cho toàn kinh đâu người đánh Tống Mặc mặt sao? Các ngươi cũng nói hắn tàn nhẫn độc ác, nếu là hắn khởi sướng hoành tới tìm đệ đệ phiền toái, chúng ta có thể tránh đến qua đi sao? Sau đó giao huấn Ngụy Đình Du, ngươi không cần giống cái hải tử dường như được không? Chuyện gì đều chắc hẳn phải vậy. Lúc này Tống Mặc đúng là gian nan là lúc, ngươi còn bỏ đá xuống giếng, ngươi làm hắn nghĩ như thế nào? Ngụy Đình Du không khỏi vuốt đầu. Đối mẫu thân nói, cũng là Nga. Lúc này cùng Tống Mặc xa cách thật là có điểm không hảo. Ngụy Đình Chân nhẹ nhàng thở ra. Nàng cái này đệ đệ, tuy rằng không có gì tâm cơ, lại vì người chân thành, rất có hiệp nghĩa chi tâm. Ta xem ngươi không bằng kém người cấp Tống Mặc đệ cái thiệp, nói ngươi là hai ngày này có việc gấp thoát không khai thân, quá hai ngày gặp lại được chưa? Ngụy Đình Chân giúp đệ đệ ra chủ ý, về sau lại chậm rãi cùng hắn giảm bất lui tới cũng không muộn. Ngụy Đình Du liên tục gật đầu. Chiếu Ngụy Đình Chân phân phó phái người cấp Tống Mặc tặng cái thiệp đi. Ngụy Đình Chân lại nhân cơ hội dặn dò Ngụy Đình Du, ngươi nói chuyện thời điểm chú ý điểm, không cần thẳng thắn. Trước đem chuyện này lừa gạt qua đi, về sau Tống Mặc nếu là lại tìm ngươi, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh là đến nơi. Hắn nếu là không tìm ngươi, ngươi cũng không chủ động tìm hắn là được. Nói đến cùng, vẫn là hy vọng Ngụy Đình Du có thể cùng Tống Mặc bảo trì nhất định liên hệ. Ngụy Đình Du lại không có tưởng nhiều như vậy, gật đầu xưng là. Nhận được Ngụy Đình Du thiệp, Tống Mặc cười lạnh, đối đưa thiệp tiến vào võ di nói, vậy quá hai ngày ở Thúy Chân Các thấy đi. Thúy Chân Các ở vào ánh sáng mặt trời ngoài cửa, là kinh đô nhất nổi danh thức ăn chay tiệm ăn. Võ di đi nói cho Ngụy già gã sai vặt. Tới rồi ước định ngày đó, Ngụy Đình Du xuyên kiện màu xanh lá hàng lụa áo xuông đi Thúy Chân Các. Tống Mặc 15 phút lúc sau mới đến. Hắn xuyên kiện tịnh màu lam vải mịn áo choàng. Sắc mặt như ngọc, tuấn mỹ dị thường, thần sắc nhàn nhã mà đi đến. Một đôi sáng nếu ngôi sao đôi mắt trầm tĩnh lạnh băng, như không hề gợn sóng hàn đàm sâu thẳm, tức khắc làm Ngụy Đình Du đáy lòng phát lạnh, tươi cười đều trở nên miễn cưỡng lên. Thế tử ra, hắn không tự chủ được mà đứng lên, thần sắc cung kính về phía Tống Mặc hành lễ. Tống Mặc mặt vô biểu tình mà ngồi ở chủ vị thượng, hướng tới Ngụy Đình Du hơi hơi gật đầu, nhàn nhạt mà nói thanh, ngồi. Lập tức khống chế cục diện. Ngụy Đình Du không khỏi có vẻ có chút câu nệ lên. Tống Mặc lại không có cùng hắn khách khí. Đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi trước hết nghĩ nói bởi vì hiếu kỳ không tiện tới gặp ta, chắc là cảm thấy con người của ta không đáng giá một dao. Sau lại phái gã sai vật cho ta đưa thiếp mời, không biết là cái gì nguyên nhân làm ngươi thay đổi chủ ý đâu. Hắn thần sắc đạm nhiên, ngữ khí bình tĩnh, lại có một loại làm người cảm giác được xấu hổ châm trọc. Ngụy Đình Du không khỏi túi đầu, lẩm bẩm, ngươi giết chóc quá mức. Như vậy không hảo. Ta tới, cũng là tưởng khuyên đủ ngươi. Tống Mặc sửng sốt. Hắn nguyên tưởng rằng Ngụy Đình Du sở dĩ cùng hắn xa cách, là sợ lây dính thượng phiền toái. Lại chưa từng tưởng Ngụy Đình Du là bởi vì nghi ngờ nhân phẩm của hắn. Ngụy Đình Du thấy Tống Mặc không có hé răng, hơn nữa Tống Mặc đối hắn vẫn luôn cùng nhan duyệt sắc, đôi khi thậm chí sẽ chiếu cố hắn cảm xúc phụ họa hắn nói chuyện, trong lúc nhất thời đem Ngụy Đình chân dặn dò vứt tới rồi sau đầu, hắn ngẩng đầu nhìn Tống Mặc, nói, ngươi xem ngươi như vậy một áo. Đại gia nói lên ngươi tới đều im như ve sầu mùa đông, càng có người sợ tới mức thằng run, tuyên bố cũng không dám nữa cùng ngươi lui tới. Đại gia cùng ở kinh đô. Ngươi này a, nếu là không có thân thích, không có bằng hữu, lẻ loi một người có ý tứ gì? Người này tuy rằng không có đầu óc, lại không mất thuần thiện. Đậu chiêu gả cho hắn. Tuy không thể thê bằng phú quý, lại cũng không đến mức bị người nhẹ đãi. Tống Mặc không khỏi hơi hơi mỉm cười. Như băng tuyết hòa tan, lộ ra thanh sơn cây rừng trùng điệp xanh mướt linh tú. Xem đến Ngụy Đình Du hơi hơi ngạc nhiên. Tống Mặc đã nói, ngươi nói đúng. Chuyện này ta đích xác phải hảo hảo ngẫm lại mới là. Sau đó cầm lấy trên bàn ấm trà giúp Ngụy Đình Du rót ly trà, ta tìm ngươi. Trên thực tế là có cọc sự muốn hỏi một chút ngươi có hay không hứng thú, Cấu Ngọc ngươi cũng nhận thức, Hoàng thượng ngày gần đây muốn đào kênh đào, hắn tiếp tế Ninh, Từ Châu, Bi Châu, Hoài Âm kia một đoạn đường, ngươi có hay không hứng thú nhập một cổ. Ngụy Đình Du hoảng sợ. Như vậy sai sự, có thể vài người tiếp một đoạn cũng đã là thông thiên năng lực, cái kia Cấu Ngọc, thế nhưng tiếp bốn đoạn. Này đến nhiều ít bạc quăng vào đi a. Hắn ngực mạo hiểm mồ hôi lạnh, ta chỉ sợ lấy không ra như vậy nhiều bạc tới. Nhập một tiểu cổ giống như đều không đủ. Hơn nữa Cấu Ngọc cũng không thiếu bạc. Ta còn ở hiếu kỳ. Ngụy Đình Du thập phần mâu thuẫn, cảm thấy đây là một cơ hội, lại sợ chính mình không có năng lực này trộn lẫn đi vào. Ai sẽ chính mình chạy đến công trường đi lên trông coi a? Tống Mặc không cấm cười nói, ngươi chỉ nói muốn không nghĩ thăm ra, nếu muốn thăm ra, phái cái đắc lực quản sự là đến nơi. Đến nỗi bạc, hộ bộ sẽ bắt một bộ phận, lao dịch tính một bộ phận, hòa không bao nhiêu tiền. Ngụy Đình Du lập tức hưng phấn lên. Vậy tính ta một phần hảo. Tống Mặc cười cười. Bọn tiểu nhị bắt đầu thượng đồ ăn. Ngụy Đình Du lại có chút ngồi không yên, nói, chuyện này ta phải cùng tỷ tỷ của ta thương lượng một chút. Nói không chừng còn phải hướng ta tỷ phu mượn ít bạc quay vòng. Tống Mặc lấy chiếc đũa tay một đốn, nói, ngươi tạm thời trước đừng lên tiếng, bát tự bất quá vẽ một phiết nói tới đây, hắn câu chuyện vừa chuyển, bất quá, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi trước thương lượng cũng hảo. Trong lòng lại nghĩ, nếu tặng hắn một tân tình, đơn giản chuyện tốt làm được đế, làm vị kia cảnh quốc công phủ thế tử phu nhân cũng trộn lẫn một chân hảo. Lấy Ngụy thị làm người, nàng khẳng định sẽ an mảnh, lại có thể quản thúc Ngụy Đình Du, miễn cho hắn nơi nơi ồn ào. Hắn trong lòng minh bạch, cũng có so đo, cũng không biết nói vì cái gì, tưởng tượng đến Ngụy Đình Du thế nhưng mọi chuyện đều phải thương lượng Ngụy Đình Chân, hắn trong lòng liền cảm thấy cực không thoải mái. Về chữ sai vấn đề, ta cũng cảm thấy thực xin lỗi, có đôi khi thật sự là không còn kịp rồi, liền đã phát bản nháp. Hiện tại có vàng thỏi giúp đỡ bắt sâu, hảo rất nhiều. O, n, n, o. Loại sự tình này, người nhiều lực lượng đại. Nếu đại gia phát hiện, còn thỉnh ở bình luận khu lưu cái ngôn, ta sẽ kịp thời cải tiến. Hy vọng có thể cho đại gia sáng tạo một cái tốt đọc hoàn cảnh. Đợt, buổi tối đổi mới sẽ có điểm vãn, đại gia ngày mai xem cũng có thể. Chương 168, công trình trị thủy. Ngụy Đình Du từ Thúy Chân Các ra tới, thẳng đến cảnh quốc công phủ. Ngụy Đình Chân nghe nói Tống Mặc mời Ngụy Đình Du tham gia kênh đào đào, như bầu trời rất bánh có nhân dường như, vui vô cùng, chuyện này là thật vậy chăng? Tống Mặc lại như thế nào cùng ngươi nói? Đều nói chút cái gì? Muốn nhiều ít bạc? Phân nào một đoạn cho ngươi? Khiển trong phòng hầu hạ nha hoàn, lôi kéo Ngụy Đình Du ở sát cửa sổ trên giường đất ngồi xuống, liên châu pháo dường như hỏi lên. Ngụy Đình Du kích động mà đem hai người đối thoại một năm một mười mà nói cho Ngụy Đình Chân. Ngụy Đình Chân đầu góc bay nhanh mà xoay lên. Công trình trị thủy loại sự tình này, giá từ công bộ định, bạc từ hộ bộ ra, nhân lực là các phủ huyện lao dịch, bọn họ có thể làm, cũng bất quá là bao tiêu chút thạch tài, lại không phải quán làm này thạch tài sinh ý, tự nhiên muốn tìm mấy nhà thực lực cường thương nhân, bốn cái khúc sông, chính là thượng trăm vạn hai đại sinh ý, liền tính làm những cái đó thương nhân ứng ra một ít, nói vậy đều sẽ có người tranh phá đầu, nếu là chỉ kiếm trung gian trên lệch giá, tuy rằng tiền thiếu chút, nhưng vững chắc, lại không cần nhọc lòng. Nàng phảng phất thấy được thành xếp thành đôi bạc quần quận không ngừng mà rơi vào chính mình hầu bao, người cực độ mà hưng phấn lên, đệ đệ, chuyện này ngươi nhất định phải ứng thừa xuống dưới. Chỉ cần có thể làm thành này bút sinh ý, về sau nhà của chúng ta mặc kệ là khai cửa hàng vẫn là làm 10 kho sinh ý, đều có tiền vốn, đến lúc đó ngươi lại tưởng cùng Tống Mặc xa cách cũng không quan trọng. Nhắc tới chuyện này, như gáo nước đá từ đầu thượng xối xuống dưới, làm Ngụy Đình Du đầy ngập nhiệt huyết đều lạnh vài phần, này, này không được tốt đi. Qua cầu rút ván, nhân gia cũng là hảo tâm, mới mời ta nhập cổ. Ngươi không phải nói kia Tống Mặc tàn nhẫn độc ác, không phải cái gì người tốt sao? Ngụy Đình Chân bị Ngụy Đình Du bóc đế, trên mặt có chút không nhịn được, không khỏi quát, đây cũng là ngươi nói, kia cũng là ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta, cũng chưa nói cái gì Ngụy Đình Du lẩm bẩm, nhớ tới Tống Mặc kia thanh lãnh con người, đột nhiên trong lòng phát lạnh, nếu không, chúng ta vẫn là đường dính này sinh ý. Ta nghe nói công trình trị thủy thượng sự một cái không cẩn thận liền sẽ nháo ra tham ô án tới, không biết có bao nhiêu triều đình trọng thần vì thế bị tức quan chém đầu. Đích xác không phải cái gì hảo sinh ý. Bằng không kia Cấu Ngọc cùng Tống Mặc đều không phải thiếu bạc người, như thế nào liền nghĩ tới muốn kéo ta nhập bọn hắn, càng nói càng cảm thấy chính mình có đạo lý, ngựa khí cũng trở nên kiên định lên, chúng ta vẫn là thiếu cùng Tống Mặc kết giao hảo. Nương cũng nói, bình bình an an mới là phúc. Không phải chúng ta cũng đừng cưỡng cầu. Ngụy Đình Du nói cấp Ngụy Đình Chân cũng hàng hạ nhiệt độ, nàng bắt đầu nghiêm túc suy tư chuyện này. Đệ nói không tồi. Người khác cưỡng cầu đều không cửa chuyện tốt, như thế nào lại đột nhiên gian rơi xuống đệ trên đầu? Hoặc là, bên kia đã xảy ra chuyện, Tống Mặc muốn tìm đệ gánh tội thay. Nếu không như thế nào cũng nói không thông Tống Mặc vì sao chủ động cùng đệ kết giao. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có kỳ quặc. Chẳng lẽ Tống Mặc cùng đệ kết giao chi sơ liền quyết định cái này chủ ý không thành? Ngươi nói rất đúng. Ngụy Đình Chân cao mày đối Ngụy Đình Du nói, chuyện này nàng nguyên tưởng nói cứ như vậy tính. Nhưng tưởng tượng đến kia trắng bóng bạc cứ như vậy chảy vào người khác túi tiền, nàng lại đau lòng không mình, nói ra nói lại biến, chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn. Tốt nhất là cùng ngươi tỷ phu thương lượng. Ngươi đâu, cũng muốn bất động thanh sắc mà tìm hiểu. Vạn nhất kia Tống Mặc thật là tưởng dịu dắt ngươi một phen đâu. Chúng ta chẳng phải là bạch bạch bỏ lỡ cơ hội. Cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm. Qua này thôn chưa chắc liền có này cửa hàng. Chúng ta đến cẩn thận ngẫm lại. Cùng tỷ phu thương lượng, Ngụy Đình Du đảo cảm thấy đây là chuyện này. Vội thúc giục Ngụy Đình Chân đi đem Trương Nguyên Minh mời đến. Ngụy Đình Chân lại trong lòng vừa động, cười nói, ngươi gấp cái gì? Ngươi tỷ phu đang cùng trong nhà quản sự tính sổ đâu? Tống Mặc không phải cũng nói sao, chuyện này bát tự vừa mới có một phiết. Ngươi chẳng lẽ tưởng lúc này liền gào đến mọi người đều biết ta? Tự nhiên phải đợi ngươi tỷ phu vội xong rồi, ta lại cùng hắn hảo hảo nói. Lại giao đãi Ngụy Đình Du, chuyện này sự tình quan trọng đại, ngươi ngàn vạn không cần cùng những người khác nói lên, chính là Vương Thanh Hải nơi đó. Cũng muốn giấu đến gắt gao, đã biết sao? Này! Có chút không được tốt đi. Ngươi cái này Du một ngật đáp. Vương gia chính là tiếp công bộ công trình trị thủy khởi ra, kia Vương Thanh Hải cũng là cái trong lòng trang không được sự. Nếu là trong lúc vô tình lẩu khẩu phong, lấy Vương Thanh Hoài khôn khéo có khả năng, muốn ngạnh cắm một tay, chỉ sợ cũng là Tống Mặc cùng Cấu Ngọc cũng sẽ hao tổn tâm trí, nhưng lời này Ngụy Đình Chân lại không thể như vậy trực tiếp cùng Ngụy Đình Du nói, hắn đem bằng hữu xem đến quá thật. Ngụy Đình Chân thật sâu mà hít vào một hơi, lúc này mới nói, nếu là chuyện này thất bại, ngươi đến lúc đó như thế nào cùng ông Thanh Hải giao đãi? Vông ra người lại sẽ thấy thế nào ngươi? Ngươi có thể hay không hành sự ổn trọng điểm? Cũng là Nga. Ngụy Đình Du ngượng ngùng mà sờ sơ đầu, hướng tỷ tỷ bảo đảm vài câu, nói sẽ khát khao nói, lại nói sẽ lo lắng nói, lo được lo mất, mắt thấy tới rồi dùng bữa tối thời điểm, hắn nhớ thương mẫu thân một người ở nhà, xin miễn tỷ tỷ giữ lại, trở về Tế Ninh hầu phủ. Trương Nguyên Minh bị phụ thân lưu tại ngoại viện dùng bữa, Ngụy Đình Chân một mình qua loa mà ăn chút, lệch qua trên giường đất tưởng chuyện này. Nàng xuất giá thời điểm, cha mẹ đem hết toàn lực mà vì nàng bị chuẩn 120 nâng của hồi môn, bất quá là nhìn qua hoa đoàn cầm thốc. Lại chịu không nổi cân nhắc, mấy cái chị em dâu gian liền thuộc nàng đấy nhất mỏng. Nếu không phải công công thường thường ngầm dán chút bạc cho bọn hắn, chính là ngày này thường nhân tình lui tới cũng sẽ làm cho bọn họ trứng chọi đá. Chuyện này nếu là có thể thành, nàng đỉnh đầu cũng không cần như thế túng quẫn. Nhưng Tông Diệu nếu đã biết chuyện này, khẳng định sẽ nói cho công công. Tiền tài động lòng người, công công nếu từ giữa cắm một tay, nơi nào còn có ngụy ra chuyện gì? Kia Ngụy Đình Du làm sao bây giờ? Ngụy Đình Chân quyết định không đem chuyện này nói cho Trương Nguyên Minh. Chính mình chỉ cần lưu tâm, chưa chắc hỏi thăm không đến tin tức. Đến lúc đó kiếm được tiền, bọn họ tỷ đệ chia đều, không, đệ đến đầu to, nàng đến tiểu đầu cũng thành. Nàng chỉ cần có thể xã giao thân thích thể mình bạc là đến nơi, mặt khác, đều có thể cấp đệ. Ngụy Đình Chân từ chuyện này thượng nghĩ đến Ngụy Đình Du việc hôn nhân. Phu thê vốn là nhất thể, nàng đánh đầu chiêu mặt, đệ đệ cũng mặt mũi mất hết, đạo lý này nàng vẫn là biết đến. Sở dĩ đưa ra trăm ngày trong vòng nên thú đậu chiêu, trên thực tế nàng là muốn mượn này tìm hiểu đậu chiêu ở đậu gia địa vị. Nhị thái phu nhân tự mình ra mặt cự tuyệt cái này đề nghị, có thể thấy được đậu chiêu ở đậu gia vẫn là tương đối chịu coi trọng. Không biết đậu chiêu đến lúc đó có bao nhiêu của hồi môn. Giống đậu gia như vậy nhà giàu nhân gia, lại nói tiếp dễ nghe, nhưng bởi vì con cháu đông đảo, có thể phân đến cá nhân trên đầu bạc liền thập phần hữu hạn, huống chi đậu chiêu chi mẫu xuất thân bình thường, đậu chiêu mẹ kế Vương thị chưa chắc sẽ toàn tâm toàn ý mà giúp đỡ đậu chiêu. Nghĩ đến đây, nàng lại lần nữa thật sâu mà thở dài. Lúc trước ở cùng đậu gia trao đổi thiếp canh phía trước, phụ thân hẳn là trước cùng nàng hảo hảo thương lượng thương lượng. Ngụy gia tuy rằng không thể xưng là cuộc sống xa hoa nhà, nhưng thắng ở nhà sự đơn giản, đệ đệ lại thuận lợi mà thừa tước, muốn tìm cái xuất thân, tướng mạo đều thập phần xuất sắc, chưa chắc là kiện việc khó. Nói đến nói đi, chỉ đổ thừa phụ thân tại đây sự kiện thượng biểu hiện đến quá mức vội vàng. Ngụy Đình Chân hơi có chút bất đắc dĩ mà thở dài, trong phòng đột nhiên truyền đến trượng phu Trương Nguyên Minh thanh âm, làm sao vậy? Một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng. Hắn đã nghe nói Ngụy Đình Du đã tới, toại cười nói, có phải hay không Đình Du có chuyện gì? Hắn có thể có chuyện gì? Ngụy Đình Chân cười có lệ nói, ta chính là ở vì hắn trừ phục chuyện sau đó phạm sầu. Chuyện này Trương Minh Nguyên cũng không có thể ra sức. Hắn nghĩ nghĩ, nói, nếu không, thỉnh Tống Mặc giúp đỡ. Ta xem Tống Mặc thực coi trọng cứu đệ. Ngụy Đình Chân đem Ngụy Đình Du đối Tống Mặc cố kỵ nói cho Trương Nguyên Minh. Cũng nói, đứa nhỏ này, chính là có điểm phạm hỗn. Trương Minh Nguyên nghe xong cười nói, cứu đệ thật là có chút đa tâm, ngươi ngẫm lại, nếu là kia Anh Quốc công chiếm đạo lý, Tống Mặc giết nhà mình hộ vệ, còn bày ra như vậy tư thái. Anh Quốc công chỉ sợ đã sớm bẩm báo trước mặt hoàng thượng đi, nơi nào còn sẽ như vậy nén giận. Ngươi làm cứu đệ không cần nghĩ nhiều, Tống Mặc người này, vẫn là thực đáng giá một dao. Ngụy Đình Chân nghe trong mắt thẳng chuyển. Nhìn dáng vẻ, này công trình trị thủy sự có thể làm la. Nàng giống như nhìn đến bạc nước chảy mà chảy vào chính mình túi tiền. Ngụy Đình Chân nhịn không được đầy mặt tươi cười, thân thủ cấp Trương Nguyên Minh pha ly trà. Anh Quốc công phủ di trí đường. Cấu Ngọc cũng thân thủ giúp Tống Mặc pha ly trà. Tống Mặc liền trêu ghẹo về phía Cấu Ngọc nói thanh đa tạ. Không cần cảm tạ. Cấu Ngọc không cho là đúng mà liệt miệng cười cười, sau đó nói, ngươi thật sự chuẩn bị làm cái kia cái gì Ngụy Đình Du cắm một tay à? Chúng ta không thiếu bạc. Ngụy Đình Du lại không phải cái có thể làm việc người. An mảnh cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Tống Mặc cười nói, huống chi này thiên hạ bạc như thế nào có thể kiếm được xong. Cấu Ngọc khó hiểu, nhưng hôm nay ngươi đúng là phải dùng bạc thời điểm. Tựa như hai nước giao chiến, lương thảo đi trước giống nhau. Tống Mặc muốn cùng Tống Nghi Xuân đấu, không có bạc là không thành. Đây cũng là vì cái gì Tống Mặc quyết định tham dự đến công trình trị thủy việc đi lên nguyên nhân. Làm hắn chiếm một tiểu cổ hảo. Tống Mặc nói, coi như chúng ta nhiều chuẩn bị công bộ cùng hộ bộ người. Cấu Ngọc không hề nói cái gì. Tống Mặc liền hỏi hắn, ta giết nhà mình hộ vệ. Người kia giúp bạn chơi cùng nhóm có phải hay không đều cảm thấy ta là cái hung hãn người. Cấu Ngọc sửng sốt. Tống Mặc cười nói, ngươi đi thẳng nói là được, ta chỉ là muốn nghe câu nói thật. Cấu Ngọc luôn luôn cho rằng Tống Mặc thực kiên cường. Hắn gật gật đầu. Nói, cũng không được đầy đủ là, có chút người chính là cảm thấy thực kinh ngạc. Tống Mặc nga một tiếng, có một lát phát ốc. Cấu Ngọc hỏi hắn, làm sao vậy? Không có gì. Tống Mặc hàm hồ này từ địa đạo, trong đầu lại lần nữa trồi lên đậu chiêu kia bởi vì chấn định tự nhiên mà có vẻ nội liễm trầm ổn khuôn mặt, chính là hỏi một chút. Trong lòng có loại khác thường cảm xúc ngăn không được mà phát sinh. Đậu chiêu hộ vệ từng tham dự chuyện này, đậu chiêu hẳn là đã sớm biết ngay lúc đó tình cảnh. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng đều không có toát ra nửa phần kinh hãi hoặc là sợ hãi chi sắc. Nàng là nghĩ như thế nào đâu? Lại là như thế nào đối đãi chuyện này đâu? Tống Mặc rất muốn hỏi một chút đậu chiêu. Mà Cố Ngọc thì tại chính thức bắt được kia bốn đoạn công trình trị thủy sai sự lúc sau, hỏi Ngụy Đình Du một tiếng, làm Ngụy Đình Du tượng trưng tính mà cầm chút bạc ra tới, chính mình đi tranh tế ninh, bồi chi phủ, huyện lệnh nhóm ăn ăn uống uống vài thiên, lúc này mới đem công trình trị thủy sự định ra tới, sau đó lại tiến đến Từ Châu. Chờ Cố Ngọc từ Giang Nam trở về, đã ăn qua cháo mồng 8 tháng chạp. Hắn rửa mặt trải đầu một phen, liền đi Anh Quốc công phủ. Hôm nay đổi mới. O, n, n, o. Chữ sai đợi lát nữa mới có thể sửa. Đợt, Thứ Xuyên kia vùng lại động đất. Hy vọng mọi người đều có thể bình bình an an, quý trọng trước mắt. Chương 169, Phụ tá. Tống Mặc không ở nhà. Võ Di nói cho Cấu Ngọc, Mai Phu Nhân qua đời. Cấu Ngọc đại kinh thất sắc, Mai Phu Nhân như thế nào sẽ đi thế? Phía trước chính là một chút tiếng gió cũng không có nghe nói. Ở hắn trong ấn tượng, Mai phu nhân luôn luôn tinh thần quắc thước, thân thể khỏe mạnh, nói như thế nào đi liền đi. Lại nghĩ tới trước kia đi theo Tống Mặc đi Tưởng Gia thời điểm, Mai phu nhân làm bánh đậu xanh chiêu đãi bọn họ, hắn cùng Hiệt Tú mấy cái đùa giỡn, Mai phu nhân cũng chỉ là ngồi ở vũ hành lang hạ cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, trong mắt tràn ngập từ ái, hắn phảng phất lại về tới từ trước mâu thân trên đời thời điểm, là cái vô ưu vô lự hài đồng. Cái loại này ấm áp cùng kiên định, là hắn cả đời đều không có biện pháp quên. Hắn nước mắt đột nhiên tới. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cấu Ngọc nước nở nói, nước mắt mơ hồ tầm mắt, Thiên Tứ ca vì cái gì không nói cho ta? Bằng không ta như thế nào cũng muốn gấp trở về, trong lòng tràn ngập tiếc nuối, lại hỏi võ di, Mai phu nhân là khi nào không? Thiên Tứ ca đi rồi mấy ngày. Hắn cảm xúc cảm nhiễm võ di. Võ di trong mắt tức thì cũng tràn ngập nước mắt, nước nở nói, tự tưởng Tam gia đi rồi, Mai phu nhân liền có chút không thoải mái. Nhân sợ chúng ta Thế Tử gia cùng Nhị gia lo lắng, cho nên cố nén không lộ ra cái gì manh mối. Thi An lại tại ngoại viện, cái gì cũng không có phát giác tới. Nếu không phải trước đó vài ngày chúng ta Thế Tử gia không yên tâm Mai phu nhân, phái Nghiêm tiên sinh mang theo chút dược liệu cùng đồ bổ đi thăm, chỉ sợ còn không biết Mai phu nhân đã ốm đau trên giường hảo chút thời gian. Mai phu nhân chỉ tới kịp dặn dò Nghiêm tiên sinh một câu phải hảo hảo chiếu cố Thế Tử gia liền đi. Cấu Ngọc đau lòng khó nhịn. Bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Đại ca còn không có từ Hào Châu trở về sao? Non nớt trong thanh âm tràn đầy thật sâu lo lắng. Thế nhưng là Tống Hàn. Cấu Ngọc ngạc nhiên, không khỏi nói, Thiên Ân như thế nào không đi Hào Châu? Võ Di cúi đầu, lẩm bẩm, Quốc công gia nói, đường xá xa xôi, Nhị gia còn có rất nhiều công khóa đều không có làm, Thế Tử gia đại biểu Anh Quốc công phủ đi tế bái là đến nơi. Cấu Ngọc giận tím mặt, nói, Mai phu nhân chính là Thiên Tứ ca cùng Thiên Ân bà ngoại. Chẳng lẽ bá mẫu không còn nữa? Này huyết mạch cũng liền chặt đứt không thành. Anh quốc công làm như vậy, quá mức bạc tình. Vừa dứt lời, Tống Hàn đô nao miệng đi đến. Cố đại ca hắn thấy Cố Ngọc đôi mắt có chút phiếm hồng, nói, ngài cũng là tới tìm ta đại ca sao? Hắn nhuận mặc con ngươi mai con hoảng sợ. Cố Ngọc trong lòng mềm nhũn, không đành lòng trách cứ Tống Hàn, gật gật đầu, nói, ta mới từ Giang Nam trở về. Không nghĩ tới Mai phu nhân qua đời. Tống Hàn nước mắt hạt mưa dường như hạ xuống, đại ca cũng không biết khi nào trở về. Ta cũng chưa có thể thấy bà ngoại cuối cùng một mặt. Ta tưởng mẫu thân. Cố Ngọc hốc mắt ướt át, có chút vụng về mà an ủi Tống Hàn, không có việc gì. Không có việc gì, Thiên Tứ ca thực mau liền sẽ trở lại, Mai phu nhân cũng biết ngươi có rất nhiều công khóa. Sẽ không trách cứ ngươi. Tống Hàn ô ô mà khóc lên. Có hộ vệ thần sắc cung kính mà đi đến, nửa là năn nỉ, nửa là bất đắc dĩ mà nói khẽ với Tống Hàn nói, Nhị gia, quốc công gia nơi nơi ở tìm ngài, ngài vẫn là mau theo ta hồi thượng viện đi thôi. Bằng không quốc công gia trách cứ lên, tiểu nhân không hảo giao đái. Tống Hàn lau nước mắt. Cố Ngọc lại nhảy dựng lên hướng tới kia hộ vệ chính là một bạn hai. Cũng lớn tiếng quát mắng, con mẹ nó, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao. Kia hộ vệ tên là Lý Đại Thắng. Hắn có thể bị Tống Nghi Xuân phái đến Tống Hàn bên người, không chỉ có là bởi vì hắn đối Tống Nghi Xuân trung thành và tận tâm, lại còn có bởi vì hắn thân thủ cao siêu, làm việc linh hoạt. Hắn tuy rằng không nghĩ tới Cố Ngọc sẽ đột nhiên làm khó dễ, nhưng Cố Ngọc bất quá là cùng quyền sư luyện mấy năm quyền cước công phu. Thân thủ so người khác muốn linh hoạt chút, cùng hắn như vậy từ nhỏ tập võ hộ vệ so sánh với, còn kém xa lắm. Bằng Lý Đại Thắng thân thủ, muốn né tránh Cố Ngọc thực dễ dàng, nhưng Cố Ngọc này nhất chiêu lại là chuyên môn luyện qua, từ trước đến nay chiêu vô hư phát, Lý Đại Thắng thế nhưng bị vững chắc đánh vội vạn. Hắn kinh ngạc mà nhìn Cố Ngọc. Cố Ngọc đã lui ra phía sau vài bước, phất phất tay. Tùy hắn mà đến hai cái tùy tùng tia chớp mà vọt tới Lý Đại Thắng trước mặt, một quyền đánh qua đi. Trong phòng vang lên nước bạch phong tiếng huýt gió. Lý Đại Thắng sắc mặt đại biến, nhớ tới về Cố Ngọc bên người tùy thời có hoàng hậu nương nương ngự tứ hai vị tuyệt đỉnh cao thủ hộ vệ nghe đồn. Hắn một mặt vội vàng thoái nhượng, một mặt xin giúp đỡ hô Tống Hàn một tiếng nhị ra, lại không dám toàn lực phản kích, anh quốc công đã từng giao đãi quá, không cần dễ dàng cùng di chí đường người phát sinh cọ sát. Cố Ngọc lại xem cũng không thấy Tống Hàn liếc mắt một cái. Sắc mặt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm chính mình hai cái tùy tùng. Hai cái tùy tùng hiểu ý, không lưu tình chút nào mà chiều Lý Đại Thắng huy quyền. Tống Hàn ánh mắt tối nghĩa, muốn nói lại thôi. Lý Đại Thắng thân thủ buồn không bằng Cố Ngọc hai cái hộ vệ, lại có điều cố kỵ mất tiên cơ, bất quá mấy cái hiệp, đã bị Cố Ngọc tùy tùng đánh đến bò ngã xuống đất. Cố Ngọc hay còn ngại không giải hận, ở nơi đó lớn tiếng kêu gào, ngươi là cái thứ gì? Cũng dám chĩa vào ta cái mũi cùng ta nói chuyện. Các ngươi cho ta hung hăng mà đánh. Đánh chết, tính ta. Hai cái tùy tay tiếp tục tấu đã sớm mặt mũi bầm dập Lý Đại Thắng, nhưng rơi xuống đi quyền cước rõ ràng không bằng vừa rồi có lực đạo. Một trận ồn ào tiếng bước chân vang lên tới, người chưa tới thanh trước nghe, Cố công tử, thủ hạ Lưu Tỉnh, thủ hạ Lưu Tỉnh. Đều là Lý Đại Thắng không hiểu chuyện, va chạm công tử, còn thỉnh công tử xem ở chúng ta thế tử ra mặt mũi thượng, không cần cùng hắn chấp nhận. Theo nói chuyện thanh, Tống Nghi Xuân phụ tá đảo khí trọng đội vàng mà đi đến. Cố công tử. Hắn cười chiều Cố Ngọc hành lễ. Cố Ngọc lộ ra phó tính, bất hòa ngươi chấp nhận biểu tình hướng tới hai cái tùy tùng hơi hơi gật đầu. Hai cái tùy tùng vội thu tay lại về tới Cố Ngọc phía sau. Người ngươi lánh trở về đi. Cố Ngọc hu tôn hàng quý địa đạo, về sau nếu là còn như vậy không hiểu quy củ, cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Đa tạ, đa tạ. Đao khí trọng vội vàng không người chắp tay thi lễ, ý bảo bên người người đỡ Lý Đại Thắng, dắt Tống Hàn tay, cùng Cố Ngọc hàn huyên. Tống Hàn muốn tránh ra đao khí trọng tay, lại bị đao khí trọng cầm thật chặt. Hắn thuận theo mà đình chỉ dãy rủa. Đao khí trọng mang theo Tống Hàn cùng Lý Đại Thắng rời đi di trí đường. Cố Ngọc đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tống Hàn cùng Đao khí trọng nắm ở bên nhau tay, sắc mặt tối tăm. Nam. Tống Mặc thực mau sẽ biết ở di trí đường phát sinh một màn này. Hắn liêu xe ngửa cửa sổ xe mảnh, nhìn ngoài cửa sổ xe mặt thật lâu sau vô ngữ. Nghiêm Triều Khanh ánh mắt hơi lóe. Bọn họ đứng đắn quá chân định huyện thành. Thế tử gia sẽ đi thấy Đậu gia tứ tiểu thư sao? Tống Mặc lẳng lặng mà nhìn nơi xa thành khuyết. Thẳng đến nó biến mất ở trong tầm mắt, lúc này mới buông xuống mảnh, xoay người ngồi xong, nhàn nhạt mà đối Nghiêm Triều Khanh nói, chuyện này. Chỉ sợ muốn phiền toái Nghiêm tiên sinh về sau nhiều hơn lưu tâm. Bởi vì Mai phu nhân đột nhiên qua đời, bọn họ cũng không có thể tìm hiểu đến Tống Mặc cha mẹ phía trước chuyện xưa. Hiện tại tưởng ra, già già, trẻ trẻ, liền cái quyết định người đều không có, còn hảo có Thi An, hắn giang hồ kinh nghiệm đủ, ít nhất có thể bảo đảm tưởng ra những cái đó phụ nữ và trẻ em an toàn. Nghiêm Triều Khanh kính cẩn mà ứng là, an ủi Tống Mặc, thế tử gia cũng không nên gấp gáp, trên đời này không có không ra phong tưởng. Chỉ cần chúng ta lưu ý, chậm chạp sớm có thể tìm hiểu đến chút tin tức. Chỉ hy vọng như thế đi. Tống Mặc hơi hơi mà thở dài. Hiện tại sở hữu manh mối đều chặt đứt. Hắn nghĩ tới Đậu Chiêu. Nếu là Đậu Chiêu, nàng sẽ như thế nào làm? Ở Điên Trang sơ ngộ khi, Trần Khúc Thủy bất quá là xuyên qua chính mình thân phận, nàng là có thể suy đoán ra đại cứu xảy ra chuyện. Chính mình phụng mệnh gửi gắm, hộ Tống Hải Tử đi trước Đàm Gia Trang, do đó thực mau nghĩ ra đối sách. Bước cho chính mình không thể không nhường nhịn lùi bước, Nghiêm tiên sinh cùng Từ Thanh bất quá là rơi vào đường cùng hướng nàng cầu cứu, thậm chí là ở Nghiêm tiên sinh cùng Từ Thanh cũng không biết vì cái gì sẽ bị đuổi giết tình huống dưới, nàng lại rất khoái ý thức đến chính mình xảy ra chuyện, an bài bên người hộ vệ suốt đêm thượng kinh đô. Nàng từ trước đến nay am hiểu với từ rất nhỏ chỗ phát hiện dị thường, sau đó kéo tơ lược kén, cởi bỏ bí ẩn. Nếu có thể được nàng tương trợ, ý niệm cùng nhau. Tống Mặc lập tức lắc lắc đầu. Hắn không thể lại đem Đậu Chiêu liên lụy vào được. Nếu bị phụ thân phát hiện, khẳng định sẽ không từ thủ đoạn đối đãi nàng. Không biết nàng hiện tại đang ở làm cái gì. Tống Mặc nghĩ đến nàng leo cây khi lưu loát thân thủ, nghĩ đến ngày mùa thu chính ngọ dương quang hạ nàng ngồi xổm cúc phố thản nhiên thân ảnh, nghĩ đến nàng chỉ vào thu quỷ canh khi thong dong đạm nhiên. Hắn không cấm hiểu ý cười, hỏi Nghiêm Triều Khanh, Cố Ngọc bên kia sự thế nào? Nghiêm Triều Khanh tắc liệt miệng nở nụ cười, thật không nghĩ tới. Cố công tử kiêu ngạo thời điểm so bất luận kẻ nào đều kiêu ngạo, nghiêm túc thời điểm lại so với bất luận kẻ nào đều nghiêm túc. Công bộ mấy cái lang trung bị hắn định hót đến độ tìm không thấy bắc, nói công bộ chủ sự La Vĩ bẩm thỉnh hoàng thượng khơi thông khai phong thành mặt đông đường xưa, hoàng thượng đã chấp thuận. Làm cố công tử tìm công bộ thượng thư, trung cực điện đại học sĩ Mục Xuyên khơi thông, về sau công bộ lại có chuyện gì? Cũng hảo tìm cố công tử. Đây chính là ông gia sinh ý. Tống Mặc nghe xong cũng nở nụ cười, hắn hổ khẩu đoạt thực. Nhưng phải cẩn thận điểm. Cho nên nói cố công tử nếu là nghiêm túc lên, cũng là cái sẽ làm việc người. Nghiêm Triều Khanh cười nói, mấy ngày nay cố công tử cùng Duyên An Hầu Thế tử ông Thanh Hoài đi được rất gần, khai phong khúc sông khơi thông việc, hắn chuẩn bị cùng ông Thanh Hoài cùng nhau làm. Tống Mặc nhướng mày, thổn thức nói, Cố Ngọc, thật sự trưởng thành. Ngữ khí vui mừng chung mang theo vài phần cảm khái, giống như bị bi bô tập nói hải tử mất đi khai tay cha mẹ. Nghiêm Triều Khanh cười ha ha. Tống Mặc cũng đi theo cười một trận, sau đó thần sắc tiệm ngừng, trầm ngâm nói, hợp với 5 năm Hoàng Hà đều ở khai phong đoạn vỡ đê, công bộ vài lần tưởng tu sửa khai phong cũ thành, Hoàng thượng đều lưu trùng không phát. Mấy năm nay quốc khố cũng không tràn đầy, Hoàng thượng như thế nào sẽ ở đảo kinh đảo rất nhiều lại khơi thông Hoàng Hà khai phong khúc sông đâu. Chuyện này, 89 phần 10 đề cập đến vài vị các lão chi tranh. Lương Kế Phương năng lực hữu hạn, không đủ để kinh sợ mặt khác vài vị nội các đại thần. Cuối cùng ai có thể tả hữu nội các ý đồ, hiện tại còn không trong sáng, chúng ta muốn nhiều hơn lưu ý mới là. Nghiêm Triều Khanh nghiêm nghị gật đầu, nói, thế tử gia, ta tưởng hướng ngài đề cử một người. Từ trước Tống Mặc chỉ là Anh Quốc công phủ thế tử, đại sự có Anh Quốc công làm chủ, hắn chỉ cần từ bên cạnh hiệp trợ Tống Mặc là đến nơi. Hiện tại Tống Mặc cùng Anh Quốc công xé rách mặt, sự tình chợt phức tạp lên, hắn một người, liền cảm giác có chút cố hết sức lên. Tống Mặc cũng có tâm bồi dưỡng chính mình phụ tá thành viên tổ chức, chỉ là vẫn luôn không có gì người tốt tuyển, nghe vậy cười nói, Nghiêm tiên sinh mời nói. Người này họ Liêu, danh Thanh, tự Bích Phong, Quý Mão năm cử nhân, cùng ta là đồng hương. Nghiêm Triều Khanh nói, Tống Mặc nghe được lại có điểm thất thần. Trần Khúc Thủy nhưng thật ra một nhân tài, đáng tiếc, Đậu Chiêu bên người cũng ít không được hắn. Ý niệm chợt lóe mà qua, hắn thực mau thu liễm nỗi lòng, cẩn thận mà nghe Nghiêm Triều Khanh giới thiệu Liêu Bích Phong tình huống. Mà lúc này Trần Khúc Thủy lại đang cùng Đậu Chiêu nói Tống gia sự. Nhận thức ta người hơn phân nửa đều gặp Tống Nghi Xuân thanh toán, ta cải trang giả dạng một phen, nói vậy không ai nhận ra được. Không được. Đậu Chiêu không chút suy nghĩ liền phủ quyết Trần Khúc Thủy đề nghị, ở Tống Mặc không có chiếm ưu thế tuyệt đối phía trước, ngài quyết không thể ở kinh đô lộ diện. Chuyện này, ta làm thôi 13 đi làm tốt. Hắn hiện tại có Điền Phú Quý hỗ trợ, nhàn thật sự. Tiểu thư Trần Khúc Thủy nghiêm sắc mặt, nghiêm túc địa đạo, cùng Ngụy gia từ hôn, Cảnh Quốc công phủ thế tử phu nhân là mấu chốt, ngài cảm thấy, lấy thôi 13 tuổi tác, có thể sờ đến thanh thế tử phu nhân tâm tư sao? Bọn tỉ muội, các huynh đệ, ta tạp văn bốn, ảm, gờ tờ. Đây cũng là đối chính mình một cái thúc dục. Chính mình cấp chính mình nói tiếng cố lên, nhất định phải đem cái này khảm bước qua đi. Chương 170, xác định. Niên thiếu thôi 13 như thế nào có thể cập được với trải qua quá thương hải tang điền Trần Khúc Thủy hiểu được nhân tâm. Huống hồ có chút lời nói nàng có thể đối Trần Khúc Thủy nói, chưa chắc có thể đối thôi 13 nói. Thôi 13 đã biết, chẳng khác nào là tổ mẫu đã biết. Nàng phía trước cùng Ổ gia hôn sự không thành, lại cự tuyệt Hà gia cầu thân, nếu là lại cùng Ngụy gia lui thân, hơn nữa vẫn là nàng chủ động từ hôn. Kia cũng quá mức kinh thế hai tục. Bởi vì kể từ đó, nàng sẽ cùng hôn nhân vô duyên, liền tính là luôn luôn yêu thương, thiên vị nàng tổ mẫu đã biết, cũng khẳng định sẽ không đồng ý, nàng căn bản là không dám ở tổ mẫu trước mặt lộ ra một tia khẩu phong. Nhưng nàng lại không nghĩ làm Trần Khúc Thủy vì chính mình sự đi mạo hiểm. Chuyện này không nổi. Đậu Chiêu có lệ hắn, đến lúc đó lại nói, dù sao hiện tại còn sớm. Trần Khúc Thủy tự nhiên biết Đậu Chiêu tâm ý. Hắn không khỏi chính xác nói, tiểu thư, ngài là thật sự chuẩn bị cùng Ngụy gia từ hôn sao? Phía trước Đậu Chiêu từng cùng hắn nói qua, cùng Ngụy gia đính thân bất quá là kế sách tạm thời. Nhưng hắn phát hiện Đậu Chiêu gặp qua Ngụy Đình Du lúc sau, liền đối Ngụy Đình Du có loại khác tầm thường dung nhẫn, mà Đậu Chiêu lại không phải cái loại này mù quáng thuận theo người. Có thể thấy được Đậu Chiêu đối Ngụy Đình Du ấn tượng là thực tốt. Nhưng ở Trần Khúc Thủy xem ra, Ngụy Đình Du tuy rằng tướng mạo anh tuấn, làm người sảng hào trượng nghĩa, gặp chuyện lại không có người tâm phúc. Nếu làm bằng hữu là thực tốt, nếu làm trợ phu, lại là cái chí mạng nhược điểm. Hắn đã sẽ nghe theo bên gối phong, cũng sẽ nhân bằng hữu ồn ào mà thay đổi chủ ý như vậy tả hữu lắc lư, để cho người không yên ổn. Hơn nữa Đậu Chiêu gả qua đi chỉ sợ còn muốn cho không của hồi môn tới duy trì Tế Ninh hầu phủ hàng ngày chi phí sinh hoạt, người khác còn cảm thấy là Đậu Chiêu cao phàn Ngụy gia, danh huệ mà thật không đến. Kia Ngụy phủ cô nãi nãi muốn Đậu Chiêu trăm ngày trong vòng gả vào Tế Ninh hầu phủ chính là một cái chứng minh. Ngụy Đình Du trừ bỏ có cái hầu gia danh hiệu, mặt khác, thật sự là lơ lỏng bình thường thật sự. Nhưng trên đời này việc, chỉ cần là kẻ muốn cho người muốn nhận, người ngoài tốt nhất không cần nhúng tay. Đậu Chiêu nếu nhìn chúng Ngụy Đình Du, gả qua đi cũng đơn giản là bạc tài thượng chịu chút tổn thất, này đối Đậu Chiêu tới nói không tính cái gì, việc hôn nhân này miễn cưỡng cũng coi như môn đăng hộ đối. Không nghĩ tới chính là Lao Tế Ninh hầu đột nhiên chết bệnh, Ngụy Đình Du muốn giữ đạo hiếu 3 năm. Đậu Chiêu tuy rằng làm hắn hỏi thăm Ngụy gia sự, rồi lại án binh bất động, thái độ ái muội, làm hắn nhất thời sở không rõ ràng lắm Đậu Chiêu chân thật ý tưởng. Đương nhiên là thật sự. Đậu Chiêu biểu tình nghiêm túc, ánh mắt kiên định, ta sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn. Trần Khúc Thủy không khỏi gật đầu. Đậu Chiêu lấy định rồi chủ ý liền hảo, hắn cũng không cần lo trước lo sau. Liên tính lần này không đạt được mục đích. Hai người đồng lòng, này lợi đoạn kim, tiếp tục cố gắng là được. Huống chi Đậu Chiêu có Tây Đậu một nửa tài sản bản thân. Lại có chính mình cùng Đoạn Công Nghĩa, Trần Hiểu Phong đám người giúp đỡ, dựa vào Đậu gia này khỏa đại thụ, liền tính là cả đời không gả chồng, nhật tử chưa chắc liền so gả vào suy thoái Tế Ninh hầu phủ kém, tội gì đi xem Ngụy gia người sắp mặt. Liền tính muốn thành thân. Chỉ cần sai lầm ở Ngụy gia, Đậu Chiêu tìm cái tầm thường thư hương dòng dõi đôn hậu con cháu gả cho, ngược lại sở trường sự chính mình làm chủ. Chưa chắc không phải chuyện tốt. Hơn nữa Đậu Thế Anh dưới gối không còn, lưu trưởng nữ ở nhà kén rể, cũng nói được qua đi. Mặc kệ đi nào con đường, đều so gả đến Tế Ninh hầu phủ cường. Hắn không khỏi cười nói, tiểu thư, ngài chờ ta một hồi. Nói, lập tức rời đi thính đường. Đậu Chiêu tò mò mà ở trong sảnh đường chờ hắn. Chỉ chốc lát, Trần Khúc Thủy chết trở về. Hắn mang đỉnh nửa cũ nửa mới nỉ mũ, gục xuống đầu câu lũ thân mình, xuyên thân cũ nát áo đông, rũ mắt giác hợp lại xuống tay, một bộ nghèo túng văn sĩ thất vọng bộ dáng. Nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi nho nhã quát thước. Đậu Chiêu cứng họng. Trần Khúc Thủy đứng thẳng thân mình, người lại trở nên thần thái sang láng. Tinh thần phân chấn. Thế nào? Hắn cười nói, ta này tay cũng không tệ lắm đi, đây là năm đó đi theo cái đầu đường bán nghệ học. Bảo quản Anh Quốc công phủ người nhận không ra ta tới. Liên tính là nhận ra tới, cũng chỉ sẽ cho rằng là ta rời đi Anh Quốc công phủ lúc sau áo cơm vô, lưu lạc đầu đường, quả quyết sẽ không nghĩ đến lúc trước sự. Đậu Chiêu buồn cười. Nàng hỏi Trần Khúc Thủy, ngài có cái gì ý kiến hay? Trần Khúc Thủy biết Đậu Chiêu thỏa hiệp, cười nói, tiểu thư nguyên lai có tính toán gì không? Nếu đem chuyện này phó thác cho Trần Khúc Thủy, tự nhiên hẳn là thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Đậu Chiêu châm trước nói, Ngụy Đình Chân là người tham lam. Bên người nàng Kim Ma Ma cùng Lữ Ma Ma đều là có thể nói được với lời nói người, hai người lại xưa nay bất hòa, nếu có thể hảo hảo lợi dụng hai người chi gian mâu thuẫn, lại truyền ra cái gì ta cùng với Ngụy Đình Du bắt tự tương khắc linh tinh nghe đồn, chuyện này nhất định sẽ làm ít công to. Này kế rất tốt. Trần Khúc Thủy cười nhìn Đậu Chiêu, không được gật đầu. Chuyện này thượng hai người nhưng thật ra không như mà cùng. Ta đây liền mau chóng khởi hành đi kinh đô. Trần Khúc Thủy cười nói, lại quá mấy tháng Tế Ninh Hầu liền phải trừ phục. Có một số việc, đến sớm làm tính toán. Có hắn ở kinh đô, quả quyết sẽ không làm chuyện này mất đi khống chế. Hắn ngữ khí một đốn, nói, chỉ là chuyện này đề cập đến nội trạch phụ nhân, ta tưởng hướng tiểu thư mượn cá nhân. Đậu Chiêu cười nói, ngươi là nói Tô Tâm. Trần Khúc Thủy lắc đầu, nói, ta muốn mượn Hồng Cô. Đậu Chiêu vi lăng. Trần Khúc Thủy hàm xúc nói, bất quá là bởi vì Hồng Cô tuổi đại chút, cùng những cái đó các ma ma càng nói chuyện được, hơn nữa nàng bề ngoài thuần phác. Càng dễ dàng làm người tin tưởng. Nếu người nói chuyện thoạt nhìn quá khôn khéo có khả năng, ngược lại dễ dàng làm người hoài nghi. Nói trắng ra là, chính là xem Hồng Cô là một cái ở nông thôn phụ nhân, những cái đó ma ma tự nhận là chính mình là ở hầu phủ, quốc công phủ làm việc, kiến thức cao nhân nhất đẳng, đối Hồng Cô để phòng liền sẽ thiếu một ít, càng dễ bề dẫn những cái đó phụ nhân mắc mưu. Chỉ là thôi bà cô nơi đó. Tiểu thư yên tâm. Trần Khúc Thủy tự tin mà cười nói. Ta bất quá là làm Hồng Cô giúp đỡ ở thời điểm mấu chốt để nói mấy câu, lại không phải muốn Hồng Cô đi từ hôn. Liên tính là lậu chút dấu vết để lại, Ngụy Đình Chân biết chính mình như vậy tính kế Ngụy Đình Du, lấy nàng đối đệ đệ yêu thương, liều chết đều sẽ từ hôn, chẳng qua khi đó cái này từ hôn khuyết điểm phải chính mình bối, dù sao cũng thế có thể đạt tới mục đích. Đậu Chiêu không hề do dự, gật gật đầu, vậy làm phiền Trần tiên sinh. Trần Khúc Thủy khách khí vài câu, cười cùng Đậu Chiêu thương lượng một ít chi tiết. Đi xuống tay chuẩn bị thượng kinh công việc. Không mấy ngày, tổ mẫu đã kêu Đậu Chiêu qua đi nói chuyện, Trần tiên sinh tới, nói hắn quá mấy ngày muốn đi kinh đô kiểm kê cửa hàng chứng mục, nghĩ đến Ngụy gia tháng 7 liền phải trừ phủ, hắn muốn mang Hồng Cô cùng đi. Cấp Ngụy phu nhân hỏi cái an, về sau hai nhà thương lượng khởi hôn sự tới, cũng có cái từ giữa đệ lời nói người. Ta sợ Hồng Cô đi luôn cuống, nhưng Trần tiên sinh lại nói, Ngụy gia lâu cư kinh đô, cái dạng gì người không có gặp qua, càng là người thành thật. Càng có vẻ chúng ta thật sự, càng tốt. Ta tư tìm Trần tiên sinh nói cũng có đạo lý, liền đồng ý ngươi xem ngươi còn có hay không nói cái gì muốn dặn dò Hồng Cô. Đợi lát nữa cùng Hồng Cô dặn dò một phen. Đậu Chiêu lòng có ấy náy về phía tổ mẫu nói tạ, chỉ phân phó Hồng Cô, có chuyện gì nghe Trần tiên sinh là được. Hồng Cô liên tục gật đầu, đem áp đáy hòm vài món lộ lụa, hàng lụa xiêm y đem ra. Hảo hảo trang điểm một phen, theo Trần Khúc Thủy đi kinh đô. Phạm Văn Thư cùng thôi 13 sớm được tin. Mang theo Điền Phú Quý ở ánh sáng mặt trời ngoài cửa đón Trần Khúc Thủy. Trần Khúc Thủy đóng môn cùng Phạm Văn Thư nói chuyện. Nói như vậy, Duyên An Hầu tháng sau liền phải mừng thọ la. Trần Khúc Thủy trầm ngâm nói. Phạm Văn Thư gật đầu, vông ra người mấy ngày nay vì cấp Duyên An Hầu chúc thọ đều nơi nơi ở tìm hạ lễ. Hán nguyên là làm đồ cổ xuất thân, hiện tại như cũ cùng những cái đó cửa hàng bọn tiểu nhị thường xuyên qua lại. Loại này tin tức hắn thập phần linh thông. Trần Khúc Thủy liền hỏi. Ta lần trước làm ngươi kết giao cảnh quốc công phủ thế tử phu nhân bên người phụ phó, ngươi nhưng có cái gì mặt mày không có. Cảnh quốc công phủ thế tử phu nhân là Tế Ninh Hầu phủ cô nãi nãi, tứ tiểu thư sắp gả vào Tế Ninh Hầu phủ, thông qua cảnh quốc công phủ thế tử phu nhân bên người người định bợ thượng Tế Ninh Hầu phủ cô nãi nãi, đây là những cái đó kinh doanh có nói người quen dùng thủ pháp. Phạm Văn Thư cũng không có khả nghi, cười nói, chúng ta cửa hàng bếp thượng vị kia bao mụ mụ. Chính là cảnh quốc công phủ thế tử phu nhân bên người Kim Ma Ma giới thiệu. Trần Khúc Thủy vừa lòng gật gật đầu, đối Phạm Văn Thư nói, Hồng cô khó được tới kinh đô một chuyến, ta xem không bằng khiến cho vị này Bao mụ mụ mang theo Hồng cô ở kinh đô trong thành chuyển vừa chuyển. Phạm Văn Thư hiểu ý đem Bao mụ mụ gọi tới dặn dò một phen, lại thưởng nàng 10 lượng bạc, kêu chiếc xe ngựa, từ cái gã sai vặt bồi, làm Bao mụ mụ lãnh Hồng cô ở kinh đô trong thành dạo qua một vòng. Hồng cô có từng gặp qua như vậy náo nhiệt. Đôi mắt hạt châu đều xem hoa không nói. Còn bao lớn bao nhỏ mà mua một đống đồ vật, cái này là cho thôi bà cô, cái này là cho tứ tiểu thư. Cái này là cho Tố Tâm, Tố Lan, Cam Lộ, Tố Quyên mấy cái nha đầu làm Bao mụ mụ xem đến mắt đều đỏ, đối Hồng cô càng thêm nhiệt tình lên, chờ đến Trần Khúc Thủy đặt mua hảo đồ vật làm Hồng cô đi cấp Điển Thị Vấn An thời điểm, Bao mụ mụ chủ động xin ra chợ, bồi Hồng cô đi tế Ninh Hầu Phủ. Ngụy Đình Du cùng Cấu Ngọc đám người sinh ý thực thuận lợi, bọn họ bất quá đầu mấy ngàn lượng bạc, đệ nhất bút hồi khoản liền đem tiền vốn thu trở về. Điền thị tính tính, chờ đến bốn cái khúc sông công trình xong rồi, bọn họ có thể tránh mấy vạn lượng bạc, đến lúc đó là có thể vẻ vang mà cấp Ngụy Đình Du làm tiệc cưới, suy nghĩ một chút nàng trong lòng đều cảm thấy thập phần thoải mái, cuộc sống này càng có buôn đầu. Nghe nói Đậu gia phái người tới cấp chính mình Vân An, Điền thị thập phần cao hứng, vội làm người thỉnh Hồng cô tiến vào. Lại thấy là cái giản dị phụ nhân, nàng trong lòng càng thích, cùng Hồng cô nói nửa ngày nói, thưởng Hồng cô một cái thượng đẳng bao lì xì, lại làm bên người ma ma lưu Hồng cô dùng bữa cơm, lúc này mới tặng Hồng cô ra cửa. Ngụy Đình Chân nghe nói Đậu gia có người tới gặp mẫu thân, nghĩ đến hai nhà lập tức muốn đính hôn kỳ, sợ mẫu thân mơ hồ đáp ứng rồi Đậu gia điều kiện gì, tự mình chạy tới hỏi là chuyện gì xảy ra. Điền thị cảm thấy nữ nhi có chút buồn lo vô cớ, cười nói, nhân gia bất quá là tới kinh đô làm việc. Lại đây hỏi cái ăn thôi, thiên người đạt tâm. Sau đó phân phó nha hoàn nhặt chút tân đưa ra thị trường trái cây đoàn tiến vào. Bị Điền thị phái đi chiêu đãi Hồng cô ma ma liền mắt trông mong mà nhìn Ngụy Đình Chân. Ngụy Đình Chân hiểu ý, tránh đi mẫu thân cùng kia ma ma nói chuyện. Cô nãi nãi, Đậu gia cái kia ma ma, là phụng Đậu gia thôi bà cô chi mệnh, tới kinh đô cùng Đậu gia thất thái thái thương lượng tứ tiểu thư của hồi môn việc. Mắt thấy muốn xuất giá, Chân Định bên kia còn phái người đến kinh đô tới muốn của hồi môn. Chẳng lẽ chính mình phía trước xem đi rồi mắt. Kia Đậu Chiêu ở Đậu gia căn bản là không người để ý tới cỏ dại. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, bổ thượng 4 nguyệt 21 ngày đổi mới. Đợt, chương sau bổ 4 nguyệt 2 ngày đổi mới, thời gian thượng có điểm không thể xác định 4, ảm, gờ tờ. Chương 171, thử. Ngụy Đình Chân tức khắc có chút tâm hoảng ý loạn. Nàng hỏi kia mama, Đậu gia tới người còn nói chút cái gì. Người nọ không biết là thành thật vẫn là chất phác. Hỏi tam câu mới đáp một câu ma ma nói, chính là những lời này, vẫn là nàng trong lúc vô tình nói lẩu miệng mới bị ta nghe thấy được. Ngụy Đình Chân khẩn trương, cùng mẫu thân thương lượng chuyện này. Điền thị cũng thực ngoài ý muốn, nói, không nên như vậy à, Đậu gia không có khả năng không cho Đậu Chiêu đặt mua của hồi môn, hơn nữa nàng hẳn là còn có Triệu thị lưu lại thể mình mới là, như thế nào sẽ lâm xuất giá lại chạy đến kinh đô tới muốn của hồi môn. Cho nên ta cảm thấy chuyện này thực kỳ quặc sao. Ngụy Đình Chân nghe mẫu thân như vậy vừa nói, càng thêm hoài nghi lên, ta xem, chuyện này chúng ta đến phái người cẩn thận hỏi thăm mới là. Như vậy không tốt lắm đâu. Điền thị do dự nói, liền tính Đậu gia của hồi môn lại nhiều, cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Nương. Ngụy Đình Chân có chút đau đầu mà đánh gãy mẫu thân nói, chúng ta đi hỏi thăm Đậu Chiêu của hồi môn liền chưa chắc là muốn chiếm nàng của hồi môn, ai không nghĩ dệt hoa trên gấm. Nếu Đậu Chiêu có thể nhiều mang chút của hồi môn lại đây. Nàng đỉnh đầu dư giả chút, ngài có phải hay không có thể thiếu trợ cấp nàng một ít? Nàng nếu có thể cho ngài tôn tử, cháu gái lưu lại chút sản nghiệp, bọn nhỏ nhật tử có phải hay không hảo quá một ít? Nhà của chúng ta người lớn đơn bạc, Đậu gia con nối dõi đông đảo, nếu Đậu Chiêu cùng nhà mẹ đẻ quan hệ thân mật, đệ đệ có phải hay không lại nhiều chút giúp đỡ người? Nàng nếu là cùng nhà mẹ đẻ người thập phần lãnh đạm, việc hôn nhân này hay không thực sự, còn có cái gì ý tứ? Điền thị bị nữ nhi thuyết phục, nói... Vậy ngươi liền giúp đỡ cha cha đi. Ngụy Đình Chân rất là chán nản lên tiếng là, phái Kim Ma Ma đi cha Đậu Chiêu sự. Hồng cô lo sợ bất an mà về tới bút mực cửa hàng, vào cửa liền kéo Trần Khúc Thủy nói chuyện, ta nhưng chiếu ngải phân phó nói. Nhưng vạn nhất Ngụy gia nếu là hiểu lầm tiểu thư không có của hồi môn, ghét bỏ chúng ta tiểu thư nhưng làm sao bây giờ a? Trần Khúc Thủy không chờ nàng nói xong, đã nghiêm mặt, ngươi này nói chính là nói cái gì? Chẳng lẽ tiểu thư nhà chúng ta có của hồi môn? Kia Ngụy gia liền hoan thiên hỉ điệu mà cưới trở về, không có của hồi môn, liền phải từ hôn không thành. Nếu Ngụy gia là cái dạng này nhân gia, không gả cũng thế. Ta cho ngươi đi, chính là muốn ngươi thử xem Ngụy gia người rốt cuộc như thế nào. Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng. Thất lao gia là cái vạn sự không nhọc lòng, thất thái thái liền càng đừng nói, liền chính mình thân sinh nữ nhi sự đều là mơ màng hồ đồ. Bọn họ tất cả đều trông cậy vào không thượng, chúng ta nếu là lại không giúp đỡ tiểu thư lưu cái tâm nhãn, tiểu thư tương lai chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Hiện tại biết Ngụy gia là cái gì thái độ, chúng ta cũ. NG Hảo kịp thời nghĩ ra đối sách, tổng không thể làm tiểu thư chịu ủy khuất đi. Buổi nói chuyện nói được lời lẽ nghiêm túc, làm Hồng cô cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại. Chủ động hướng Trần Khúc Thủy hội báo, kia Ngụy phu nhân nhưng thật ra cái thập phần hiền lành người, đại ta cũng thực khách khí, chính là Ngụy phu nhân bên người cái kia bên người ma ma. Xem người thời điểm trong ánh mắt giống cất dấu châm, thử ta, chính là cái kia ma ma. Ngươi xem, nay thử một lần không phải thí ra tới. Trần Khúc Thủy hiên ngang lẫm liệt địa đạo, tiểu thư tương lai bà là cái từ thiện người. Nhưng bên người nàng người lại muốn thử thăm ngươi, này liền thuyết minh Ngụy phu nhân ngự hạ không nghiêm, là cái lỗ thai mềm. Đây là Diêm Vương Hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi. Chúng ta tiểu thư nếu là gả qua đi, nghĩ đến bà niềm vui, này đệ nhất cọc sự phải chuẩn bị Ngụy phu nhân bên người những người này. Hồng cô cảm thấy Trần Khúc Thủy nói thập phần có đạo lý. Không được gật đầu. Tường Đậu Chiêu ở nhà kia chính là nói một không hai chủ, ngày sau muốn xuất giá, không chỉ có muốn xem Ngụy phu nhân sắc mặt. Liên Ngụy phu nhân bên người hầu hạ người sắc mặt cũng phải nhìn, nàng không chỉ có vì Đậu Chiêu bất bình, càng vì Đậu Chiêu khổ sở, không khỏi nức nở nói, Trần tiên sinh, tiểu thư như vậy. Cũng quá hủy khuất. Ai? Trần Khúc Thủy thở dài, vì cái gì nói cô nương này ở nhà là thiên kim? Gả cho người chính là thiếp thân đâu. Sau đó khuyên Hồng cô, cái nào nữ tử không phải như vậy lại đây? Hồng cô trầm mặc sau một lúc lâu, thấp giọng nói, ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Một bộ phối hợp Trần Khúc Thủy hành sự bộ dáng. Trần Khúc Thủy âm thầm gật đầu, nói, ngày mai chúng ta cùng đi cấp thất lao ra hỏi cái an, sau đó cùng thất lao ra thương lượng một chút tiểu thư của hồi môn, tuy nói tiểu thư danh nghĩa có tây đậu một nửa tài sản, nhưng nếu là cứ như vậy một hơi tất cả đều đưa tới Ngụy gia, ngươi cũng thấy, Ngụy phu nhân không phải cái có thể chủ sự người, ai biết sẽ ra chút chuyện gì. Không phải có câu nói gọi là cộng hoạn nạn dễ, cộng phú quý khó. Nếu là Ngụy gia đánh lên tiểu thư chủ ý tới, kia nhưng chính là hại tiểu thư. Nay của hồi môn làm sao bây giờ, còn phải thỉnh thất lao ra lấy cái chủ ý lúc sau ngươi liền có thể ở kinh đô tùy ý đi lại, khó được tới một chuyến kinh đô sao. Nếu có người hỏi ngươi cái gì, ngươi đi thẳng nói là được, chỉ cờ ở. N không đem chúng ta cùng thất lao ra đều nói chút nói cái gì nói cho người khác là đến nơi. Hồng cô nhẹ nhàng thở ra, cả người đều nhẹ nhàng lên. Nàng sống hơn phân nửa đời, nhưng cho tới bây giờ không đã lừa gạt người, nói qua lời nói dối, đáp ứng Trần Khúc Thủy làm cho Ngụy gia người như vậy nói, cũng là vì bọn họ lần này tới kinh đô thật là cùng thất gia thương lượng tứ tiểu thư của hồi môn việc. Trần tiên sinh xin yên tâm, chủ nhân ra lời nói không thể loạn truyền, đạo lý này ta còn là biết đến. Hồng cô gấp hướng Trần Khúc Thủy bảo đảm, trừ bỏ thôi bà cô, ai hỏi ta cũng sẽ không nói. Trần Khúc Thủy vui vẻ gật đầu. Ngày hôm sau cùng Hồng cô đi Tĩnh An tự ngõ nhỏ. Tĩnh An tự ngõ nhỏ chính ứng Tĩnh An hai chữ. Tuyết trắng tường vây, xanh úng tươi tốt đại thụ, yên tĩnh ngõ nhỏ, có loại năm tháng lắng đọng lại cổ xưa tự nhiên, làm đi vào ngõ nhỏ người đều không tự giác mà phóng nhẹ bước chân, đều hô hấp. Đậu Thế Anh ở thư phòng thấy Trần Khúc Thủy cùng Hồng cô. Đã biết bọn họ ý đồ đến, hắn không khỏi gãi gãi đầu, nói, thọ cô nói như thế nào. Trần Khúc Thủy ở trong lòng từ một đếm tới mười, lúc này mới mở miệng nói, tứ tiểu thư ý tứ, trừ bỏ Triệu Thái Thái để lại cho nàng đồ vật ở ngoài, mặt khác vẫn là từ Đậu gia Tam gia trưởng quản, chờ thành thân, xem cô ra ý tứ lại làm tính toán. Phu vì càn thê vì khôn. Nếu hai người tốt tốt đẹp đẹp, lớn như vậy một bút sản nghiệp, nhưng không thể so người bình thường ra của hồi môn, tự nhiên đến giao cho làm trượng phu xử lý. Nếu Ngụy Đình Du đối Đậu Chiêu không đủ kính trọng, Đậu Chiêu cũng không cần cho hắn mặt mũi. Đậu Thế Anh nghe ra Trần Khúc Thủy ngụ ý hắn sảng khoái nói, vậy chiếu tứ tiểu thư ý tứ làm tốt. Nay nguyên là ở Đậu Chiêu cùng Trần Khúc Thủy dự kiến bên trong, Trần Khúc Thủy cười ứng là, sau đó đem Đậu Chiêu của hồi môn đơn tử đưa cho Đậu Thế Anh, đây là lần trước tiểu thư cập kê lễ khi, Cưu Thái Thái viết, thôi bà cô thêm vài món, Lục Thái Thái cũng thêm vài món, ngài xem còn có hay không cái gì muốn thêm giảm. Đậu Thế Anh liếc mắt một cái liền trả lại cho Trần Khúc Thủy. Nói, nếu Cưu Thái Thái, thôi bà cô cùng Lục Thái Thái đều xem qua, nói vậy sẽ không có cái gì sai, các ngươi chiếu chuẩn bị là được. Nói, ngữ khí hơi đốn, nói, ta nơi này còn có mấy bức hoa điểu họa, thọ cô khẳng định thích, đến lúc đó cùng nhau cho nàng làm của hồi môn đi. Có thể bị Đậu Thế Anh cất chứa, tự nhiên đều là thứ tốt. Trần Khúc Thủy vội thế Đậu Chiêu hướng Đậu Thế Anh nói lời cảm tạ. Đậu Thế Anh cảm thấy chính mình nhận được khởi cái này lễ, thoải mái hảo phóng tiếp nhận rồi. Phân phó Trần Khúc Thủy, đến nỗi công trung kia một phần của hồi môn gì đó, ngươi đến lúc đó cùng Lục Thái Thái thương lượng là được. Sau đó Lưu Trần Khúc Thủy cùng Hồng Cô ở nhà chủ hạ, ở tại cửa hàng xem như chuyện gì xảy ra. Nhân tiểu thư muốn lấy chồng. Cửa hàng trướng mục muốn chạy nhanh sửa sang lại ra tới mới được. Trần Khúc Thủy kính cẩn mà cười nói, Hồng Cô cũng là bị thôi bà cô chi thác tưởng mua tốt hơn đồ vật cấp tiểu thư qua cưới, ở tại cửa hàng ra vào phương tiện chút. Chờ mấy ngày nữa, đem sự tình làm được không sai biệt lắm, lại đến quấy giày thất lao ra. Đậu Thế Anh cũng không phải cái câu nệ với tiểu tiết người. Cảm thấy Trần Khúc Thủy nói cũng có đạo lý, hỏi trong nhà tình huống. Hồng Cô nhất nhất làm đáp. Mắt thấy muốn tới cơm trưa lúc, Trần Khúc Thủy đứng dậy cáo từ, còn muốn đuổi tới Miêu Nhi ngõ nhỏ đi, tiểu thư còn mệnh ta cấp Lục Thái Thái mang theo vài thứ. Ở Đậu Thế Anh trong lòng, Đậu Thế Hoành gia cùng hắn gia không có gì hai dạng khác biệt. Hành A. Hắn cũng không có để ý, phân phó bọn họ. Thọ cô nếu phải gả đến kinh đô tới, ngũ lao ra nơi đó, ngươi cũng nên đại nàng đi một chuyến. Trần Khúc Thủy trong lòng mừng thầm. Cung kính mà xưng là. Đậu Thế Anh làm thăng chức tặng hai người ra cửa. Trần Khúc Thủy lại chính là đem thăng chức chắn cửa, người một nhà không nói hai nhà nói, ta bất hòa ngươi giảng khách khí, ngươi cũng không cần cùng ta giảng khách khí, bằng không chính là đem ta đưa người ngoài. Bọn họ thật là người một nhà. Thăng chức cười dừng bước, nhìn theo Trần Khúc Thủy cùng Hồng Cô rời đi. Trần Khúc Thủy cùng Hồng Cô ở Tịnh An tự bên một nhà tiệm cơm nhỏ tùy tiện dùng cơm trưa. Sau đó đi Miêu Nhi ngõ nhỏ. Lục Thái Thái lôi kéo Hồng Cô tay không bỏ. Liền Đậu Chiêu mỗi ngày ăn cái gì đồ ăn đều hỏi cái rõ ràng minh bạch. Lúc này mới hỏi Hồng Cô tới kinh đô làm cái gì. Hồng Cô chỉ nói là tới cùng Đậu Thế Anh thương lượng Đậu Chiêu của hồi môn sự, mặt khác, một chữ không đề cập tới. Lục Thái Thái nghe âm biết nhã, cùng Hồng Cô nói sẽ nhàn thoại, ngoại viện gã sai vặt phụng Trần Khúc Thủy chi mệnh tới thỉnh Hồng Cô. Hồng Cô đứng dậy cáo từ, thất lao ra phân phó chúng ta, làm chúng ta thay tiểu thư đi cấp ngũ lao ra hỏi cái an. Các ngươi là đến đi nhận cái môn. Lục Thái Thái tự mình đưa Hồng Cô tới rồi nhị môn, hỏi bọn hắn đều chuẩn bị chút thứ gì. Cấp ngũ lao ra chính là cái ngọc sư tử cái chặn giấy, cấp ngũ Thái Thái chính là xuyến gỗ Nam Phật Châu Trần Khúc Thủy đem danh mục quà tặng báo cấp Lục Thái Thái nghe. Lục Thái Thái thấy chuẩn bị đồ vật đầy đủ mọi thứ, thập phần chu đáo, lúc này mới yên lòng, lại dặn dò hai người một ít những việc cần chú ý, làm Vương Ma Ma tặng hai người ra cửa. Trần Khúc Thủy cùng Hồng Cô đi Đậu Thế Xu cư chú cây huệ ngõ nhỏ. Đậu Thế Hoành không ở nhà. Ngũ Thái Thái nghe nói thôi bà cô bên người vũ giả tới cấp nàng Vân An, phi thường kinh ngạc. Nàng nghĩ nghĩ, ở phòng khách thấy Hồng Cô. Hồng Cô đã sớm nghe nói qua vị này Ngũ Thái Thái, là ngũ lao gia khảo cử nhân khi chủ trì giám khảo Phản Tuấn Minh chi nữ, không chỉ có xuất thân quan lại thế gia, hơn nữa khôn khéo có khả năng, là ngũ lao gia hiền nội trợ, chỉ là nàng chưa từng có gặp qua, thế nhân lại nhiều nhận đồng thê bằng phu quý, Đậu Thế Xu hiện tại là các lão, nàng nhìn thấy Ngũ Thái Thái thời điểm nơm nớp lo sợ. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên, càng đừng nói nhiều lời nói. Ngũ Thái Thái nghe nói Hồng Cô chỉ là đại biểu Đậu Chiêu lễ tiết tính mà tới bái phòng nàng, trong lòng an tâm một chút. Tự Đậu Thế Xu nhập các lúc sau, trong nhà khách đến đời nhà, nhiều là có sở cầu mà đến. Mà Đậu gia vị này tứ tiểu thư, nàng tuy chưa thấy qua, lại nghe danh đã lâu. Mỗi lần Đậu Chiêu có điều hành động đều sẽ nhấc lên một phen gợn sóng, nàng thật đúng là sợ Đậu Chiêu có chuyện gì yêu cầu nàng hỗ trợ. Nàng bà nhị thái phu nhân chính là dặn dò quá nàng, phàm là về Đậu Chiêu sự, đều đến từ nhị thái phu nhân quyết định. Nay trong đó nguyên do, nàng làm Đậu Thế Hoành thế tử, tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng. Bọn tỉ muội, các huynh đệ, bổ bốn nguyệt hai ngày đổi mới. Đêm nay đổi mới, đại gia ngày mai xem đi. O, n n, o. Chương 172, sai lầm. Ngụy Đình Chân được đến Trần Khúc Thủy cùng Hồng Cô một ngày trong vòng bái vọng Tịnh An tự ngõ nhỏ. Miêu Nhi ngõ nhỏ cùng cây huệ ngõ nhỏ tin tức, tâm đều lạnh. Chiếu ngươi như vậy sao nói, Trần Khúc Thủy cùng cái kia Hồng Cô còn ở tại cửa hàng. Nàng hỏi Kim Mama, hơn nữa bọn họ đi Tịnh An Tĩnh chùa ngõ nhỏ bái phòng thời điểm, Đậu đại nhân thậm chí không có lưu bọn họ ăn đốn cơm trưa. Ân. Kim Mama gật đầu, không chỉ có như thế, bọn họ liền thất thái thái mặt cũng không có thấy. Tại sao lại như vậy? Ngụy Đình chân mày gắt gao mà túc ở cùng nhau. Từng bị Đậu Chiêu không lưu tình chút nào mà khiển trách quá Kim Ma Ma trong lòng lại có chút vui sướng khi người gặp họa, tự nhiên là hy vọng Đậu Chiêu càng xui xẻo càng tốt. Nàng trong mắt hơi đổi, nói khẽ với Ngụy Đình Chân nói, bất quá, bọn họ từ Đậu các lao ra ra tới thời điểm, nhưng thật ra để ra mấy hộp điểm tâm, một bộ tống cổ ăn mày bộ dáng. Ngụy Đình Chân sắc mặt càng khó nhìn. Nàng nghĩ nghĩ, đi tế Ninh Hầu Phủ. Điền Thị nghe được trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên không nghĩ tới Đậu Chiêu ở Đậu gia tình cảnh như vậy gian nan, sau một lúc lâu mới ngập ngừng nói, kia có biện pháp nào? Bất quá là nhiều đôi đũa ăn cơm thôi, coi như là ta nhiều dưỡng một cái nữ nhi. Ngụy Đình Chân không phục, nói, nương, ngài nghĩ tới không có. Vương thị là mẹ kế, chán ghét đằng trước nương tử sở sinh nữ nhi, đó là nhân chi thường tình, đảo cũng nói được qua đi. Nhưng ngài xem, vì nàng của hồi môn, cái kia phòng thu chi cầu một nhà cầu hai nhà, mọi nhà đều là một bộ qua loa cho xong bộ dáng, này đã có thể không phải vô cùng đơn giản không thảo mẹ kế thích, nói không chừng kia đậu chiêu nhân phẩm đều có vấn đề. Nhà của chúng ta Đình Du tướng mạo đường đường, phẩm hạnh đoan lương, cha cùng nương từ nhỏ liền thỉnh tiên sinh ở nhà cho hắn vỡ lòng, nói cho hắn làm người đạo lý, hơi lại chút, lại sợ hắn cùng những cái đó ăn chơi chắc táng trộn lẫn đến cùng nhau, thỉnh sư phó nói cho hắn cưỡi ngựa bàn cung. Không biết hoa nhiều ít tâm huyết. Mãn kinh đô hân quý nhà chung, giống chúng ta gia đình du như vậy có mấy cái. Nhà ai danh môn thục nữ xứng không được. Dựa vào cái gì muốn chịu như vậy ủy khuất. Hắn chính là chúng ta phụng ở trong tay lớn lên. Điền thị nghe khóc lên, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn có thể lui thân không thành? Muốn trách? Ngươi liền trách ta hảo. Nếu không phải ta nhiều chuyện chạy tới thăm Triệu thị, cũng sẽ không có việc hôn nhân này. Ta nguyên nghĩ, Tây Đậu người lớn đơn bạc, Đậu Chiêu là đích trưởng nữ, lại thế nào, kia Đậu Vạn Nguyên cũng sẽ không chậm trễ nàng. Ai biết sẽ biến thành cái dạng này. Ngụy Đình Du nghe lại trong lòng vừa động. Nàng ngồi xuống mẫu thân bên người, móc ra khăn đưa cho mẫu thân, thấp giọng nói, nương, nếu không, chúng ta lui việc hôn nhân này đi. Điền thị nghe được như bị sét đánh. Liên tục xua tay, không được, không được. Đình Du chịu tang, Đậu Chiêu chính là đợi hắn 3 năm. Huống hồ việc hôn nhân này lúc trước vẫn là từ đâu ra trong tay đoạt lại đây. Cứ như vậy vô duyên vô cớ mà lui thân. Như thế nào cũng không thể nào nói nổi a. Huống chi Đậu Chiêu lại không có gì sai lầm. Nương, ngài nghe ta nói. Ngụy Đình Chân biểu tình kiên định mà bắt được mẫu thân tay, làm Điền thị tâm thần hơi định, yên tĩnh nghe nữ nhi nói chuyện, này thiên hạ sự. Còn không phải từ người ta nói, ngài xem kia Anh Quốc công phủ thế tử gia Tống Mặc. Hắn giết như vậy nhiều người, ai không biết nhà bọn họ ra chuyện gì, nhưng hai cha con ra cửa, còn muốn thân mật, có người hỏi Tống Mặc giết người sự tới. Tống gia người còn muốn một mực chắc chắn những cái đó hộ vệ là trông coi tự trộm, chính là hoàng thượng hỏi tới, cũng không lộ nửa điểm khẩu phong. Ngạnh sinh sinh mà đem chuyện này cấp lửa gạt đi qua. Đình Du còn có 2-3 tháng liền trừ phục, hắn không phải cùng Cấu Ngọc, Tống Mặc bọn họ ở làm buôn bán sao. Đến lúc đó làm cho Đậu gia người chỉ nói vì chuyện này vội vàng. Đem hôn kỳ sau này kéo một kéo. Đậu Chiêu ở nhà như thế không được ưa thích, khẳng định có người không thích nàng cao gả. Người khác còn khó mà nói, kia Vương thị nàng nói. Nhướng mày, chúng ta chỉ cần nghĩ cách cùng Vương thị đáp thượng lời nói. Ta lại cho phép Vương thị đương bằng hữu đi lại, Vương thị một cái tiểu thiếp phụ chính, có thể nào không động tâm. Đến lúc đó từ Vương thị tìm cái Đậu Chiêu sai lầm, còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Nương, chuyện này chỉ cần có tâm, nào có làm không thành. Nhưng cứ như vậy, chẳng phải là hại Đậu Chiêu. Điền thị dãy rủa nói, nàng ở nhà đã không được ưa thích, nếu là lui thân, nào còn có đường sống. Nương, này ngài đã có thể sai rồi. Ngụy Đình Chân ôn thanh nói, Đậu Chiêu ngũ ba phụ là các lão, không biết có bao nhiêu người đọc sách ra tưởng cùng Đậu gia kết thân. Thế tộc đại gia con cháu không thành, chẳng lẽ những cái đó nhà nghèo cũng không được sao. Nói không chừng cùng nhà của chúng ta lui thân, nàng tìm cái môn đăng hộ đối, nhật tử gặp qua đến càng tốt đâu. Điền thị vẫn là có chút không đành lòng. Ngụy Đình Chân tức giận, nương, ta lúc trước vì cái gì sẽ gả đến Trương gia đi. Ngài nếu là làm đệ đệ cưới cái kia Đậu Chiêu, ta đây xem như chuyện gì xảy ra. Nàng nói, nhớ tới chính mình mấy năm nay ở Trương gia chịu ủy khuất, không khỏi nước nở lên, nhà của chúng ta nguyên lai là không có của cải, đệ đệ được Tống Mặc dịu dắt, mắt thấy liền phải mỗi ngày hốt bạc, nhà ai danh môn thục nữ cầu thú không tới. Ta đã như vậy, đệ đệ nếu là còn không có cái hảo nhân duyên. Ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Cuộc sống này còn có cái gì hy vọng? Nói xong, bụng mặt muộn thanh mà khóc lên. Điền thị bị nói đến thương tâm chỗ, ôm Ngụy Đình Chân cũng khóc lên. Trong lúc nhất thời, Điền thị nội thất thiếu chút nữa thành vùng sông nước chảy mà. Nam. Vương Ánh Tuyết nhận được Ngụy Đình Chân danh thiếp khi, thập phần kinh ngạc, cùng Hồ Ma Ma nói, chẳng lẽ nàng không biết Đậu gia nội trợ là từ thăng chức tức phụ ở chủ trì. Nói lời này thời điểm, trên mặt nàng nhịn không được lộ ra vẻ trâm trọc. Hồ Ma Ma cầm cái tẩy tốt quả mận đưa cho Vương Ánh Tuyết, cười nói, tứ tiểu thư muốn xuất giá, làm cho thông ra mặt, tổng không thể nói ngài hiện tại mặc kệ sự đi. Vương Ánh Tuyết cười lạnh, đem thiệp ném ở trên giường đất, nói, hiện tại biết muốn ta cho bọn hắn làm mặt mũi, sớm làm gì đi. Xoay người đối tới bẩm nha hoàn cứng rắn mà nói câu không thấy. Hồ Ma Ma lại hướng tới kia nha hoàn sử cái ánh mắt, sau đó khuyên Vương Ánh Tuyết, Tứ tiểu thư khẳng định sẽ ở Tình An tự ngõ nhỏ xuất giá, đến lúc đó Ngũ Thái Thái, Lục Thái Thái đều sẽ tới hỗ trợ, đúng là ngài cơ hội, ngài hà tất cùng Tứ tiểu thư đánh cuộc khẩu khí này. Ngũ tiểu thư năm nay cũng 13, tới rồi làm mai tuổi tác. Nếu đậu ra người có tâm áp chế nàng, đem trong nhà những việc này thấu cái tiếng gió đi ra ngoài, những cái đó nề nếp gia đình trong sạch nhà giàu nhân gia ai sẽ cưới Đậu Minh. Vương Ánh Tuyết vành mắt đỏ lên, nước mắt lại rơi xuống, Đậu Thế Anh Tâm, cũng quá độc ác. Đậu Chiêu là hắn khuê nữ, chẳng lẽ Minh Tỷ Nhi liền không phải hắn thân sinh. Năm đó nếu không phải thượng hắn đương, ta gì đến nỗi rơi vào như vậy một cái kết cục. Tiếp theo lại hoán khởi nhà mẹ đẻ đại tẩu Cao Thị tới. Lúc trước phụ thân gặp nạn, ta đãi nàng thật tốt, Nam Ca Nhi bệnh đến chỉ còn một hơi, nếu không phải ta, đã sớm chết non. Hiện giờ nàng nhật tử hảo quá, nhà mẹ đẻ ca ca làm biên giới đại quan, quay đầu tới liền không nhận người. Ta bất quá là muốn cho nàng giúp đỡ ở Cao gia con cháu cấp Minh Tỷ Nhi tìm môn hảo việc hôn nhân, nàng lại ra sức khước từ, sợ ta ăn vạ Nam Ca Nhi dường như, vội vàng mà giúp Nam Ca Nhi đính nàng nhà mẹ đẻ chất nữ. Cao Minh Châu. Hồ Ma Ma im lặng. Từ Vương Ánh Tuyết bị đoạt bà chủ quyền lợi lúc sau, Vương gia cũng cùng Vương Ánh Tuyết dần dần xa cách, nói như vậy nàng mỗi cách mấy ngày liền sẽ nói một lần. Không phải oán trách Cao Thị, chính là cờ trách Bàn Thị. Nếu không liền nói khởi lúc trước như thế nào bị Đậu Thế Anh lừa gạt làm thiết thất. Nơi nào còn có nửa điểm năm đó làm đông sinh ý khi lưu loát sảng khoái. Giống cái điển hình khuê phòng oán phụ. Nghĩ đến đây, Hồ Ma Ma chính mình đều khiếp sợ. Nàng không khỏi cẩn thận mà đánh giá Vương Ánh Tuyết. Khô vàng khuôn mặt, không vui thần sắc, lại nhải oán giận. Mặc kệ có hay không người nghe, Vương Ánh Tuyết lo chính mình nói. Hồ Ma Ma nước mắt đều sắp rơi xuống. Cầm lòng không đậu mà đánh gậy Vương Ánh Tuyết nói, thất thái thái, ngài là người thông minh, từ trước như vậy khó quang cảnh ngài đều có thể mở ra cục diện, lần này cũng nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Vương Ánh Tuyết nghe ngẩn ra, vô thần đôi mắt dần dần trở nên sáng ngời lên, khỏe miệng hấp hấp. Đang muốn nói cái gì, có tiểu nha hoàn xông vào, thất thái thái, thất lao ra lại đây. A, nàng không khỏi cùng Hồ Ma Ma trao đổi cái ánh mắt. Đậu Thế Anh đã lớn chạy bộ tiến vào. Nghe nói Tế Ninh Hầu phủ cô nãi nãi muốn tới bái phòng ngươi. Hắn ăn mặc triều phục, thần sắc vội vàng, hiển nhiên là vừa rồi được tin phục trong nha môn gấp trở về, nàng là thọ cô tỷ. Ta đã phân phó đi xuống, làm thăng chức hảo hảo chiêu đãi nàng. Ngươi đến lúc đó cũng muốn đánh lên tinh thần mới là, cần phải muốn cho nàng có xem như ở nhà cảm giác. Vương Ánh Tuyết nhìn khi đến hôm nay. Đãi nàng như cũ thần sắc ôn hòa, khiêm khiêm như ngọc đậu thế anh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã từng. Nàng cho rằng đây là Đậu Thế Anh đãi nàng độc hưu ôn nhu săn sóc, hiện tại, nàng mới biết được, này bất quá là hắn nhất quán hành sự phương pháp. Hắn đối ai đều là cái dạng này. Như đem thủ đoạn mềm dẻo thọc ở nàng trên người, nàng cho rằng sẽ không đau, lại có thể tra tấn đến ngươi chỉ ngóng trông có thể một hơi chấm dứt. Vương Ánh Tuyết rất muốn bưng lên trong tầm tay chung trà đem mãn chung nước trà hát ở Đậu Thế Anh trên mặt, nhưng nàng nghĩ tới Đậu Minh, nghĩ tới Đậu Minh hôn sự, tay chặt chẽ mà nắm thành quyền. Cuối cùng lại một chút mà lỏng rồi rời ra. Ta đã biết. Nàng nghe thấy chính mình dùng một loại dịu ngoan ngữ khí đáp Đậu Thế Anh nói, tất nhiên sẽ không bắt Tứ tiểu thư mặt mũi. Đậu Thế Anh vừa lòng gật gật đầu, rời đi không lâu lúc sau, làm thăng chức tức phụ tặng cái cháp lại đây. Vương Ánh Tuyết mở ra cháp. Châu quang bảo khí, cả phòng rực rỡ. Thất lao ra nói, thái thái muốn gặp khách, làm nhà của chúng ta kia khẩu tử vội vàng đi Ngọc Bảo Hiên mua này đó trang sức. Thăng chức tức phụ mặt như trăng tròn. Cười thời điểm mang theo vài phần vui mừng, hai khẩu tử đều là người thông minh, tuy rằng trưởng Tình An tự ngõ nhỏ lớn nhỏ sự vật, đại Vương Ánh Tuyết lại như nhau từ trước giống nhau cung kính, làm Vương Ánh Tuyết chọn không ra nửa điểm sai. Nàng cười khúc đầu gối hành lễ, lui xuống. Vương Ánh Tuyết bang mà một tiếng đóng lại cháp. Này xem như cái gì? Ta giúp Đậu Chiêu làm mặt mũi tạ ơn. Nàng tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hồ Ma Ma ở trong lòng âm thầm mà thở dài. Ở Anh Quốc công phủ Di Trí Đường thư phòng cùng Nghiêm Triều Khanh, Liêu Bích Phong nói chuyện Tống Mặc tiếp nhận Trần Hoạch tiến dần lên tới tờ giấy, biểu tình vi lăng, nói: "Trần Khúc Thủy khi nào đến kinh đô?" "Hắn tới kinh đô làm gì?" Trần Hoạch cụp mi rũ mắt mà cung thanh nói: "Nghe nói là vì Tứ tiểu thư hôn sự tới, Tứ tiểu thư bút mực cửa hàng muốn kiểm kê, đến nơi nào xuất giá muốn cùng Thất Lao gia thương lượng, Ngũ Lao gia cùng Lục Lao gia nơi đó, cũng phải đi thông báo một tiếng." Nhìn dáng vẻ còn rất vội. Có Liêu Bích Phong ở đây, hắn theo bản năng mà tỉnh đi Đậu Chiêu dòng họ. Bổ thượng ngày hôm qua đổi mới. Ta tiếp tục viết hôm nay đổi mới, thời gian không thể xác định. Chương 173, nếu thất. Tống Mặc gật gật đầu, nói, ta vừa lúc ngày mai có việc muốn đi tranh Đại Hưng Điền Trang, ngươi cấp Trần Khúc Thủy hạ trương thiệp đi. trong phòng người đều là sửng sốt. Vừa rồi bọn họ còn đang thương lượng đi bái phòng Tam Phò Mã Thạch Túy Lan, như thế nào chớp mắt công phu, Tống Mặc liền thay đổi chủ ý. Liêu Bích Phong mới đến, tự nhận còn không có thăm dò rõ ràng Tống Mặc tính tình, nhìn Nghiêm Triều Khanh liếc mắt một cái, thấy Nghiêm Triều Khanh chính rũ mi mắt uống trà, không nói gì, hắn liền cũng không có hé răng. Trần Hoạch theo tiếng lui ra. Liêu Bích Phong tiếp tục đề tài vừa rồi, quốc công gia tuy rằng có tục huyền chi ý, nhưng thế tử gia đã đến trí học chi năm, nhị gia cũng qua tóc trái đào, hảo một chút nhân gia, chưa chắc nguyện ý đem nữ nhi gả tiến vào, thiếu chút nữa nhân gia, lại khởi không đến liên hôn tác dụng, với hiện tại cục diện vô ích. Lần này quốc công gia đẩy Tuyên Châu vệ đô chỉ huy sứ Bành Phong chi nữ, cầu thú Trường Hưng hầu ấu muội, liền có thể nhìn ra quốc công gia tính toán. Công tử nhân cơ hội đi bái phòng Thạch Túy Lan, làm Thạch gia biết thế tử gia có chí lớn, lấy Thạch gia một quán phương pháp, hơn phân nửa sẽ không đáp ứng quốc công gia cầu thú, nhưng thật ra cái ý kiến hay. Nghiêm Triều Khanh hơi hơi gật đầu, cũng tán dương, Thạch gia từ trước đến nay lãi nặng nhẹ tình, thích cùng hào môn quyền quý kết thân, bằng không, Thạch Túy Lan cũng sẽ không thượng công chúa. Quốc công gia tưởng cưới Thạch gia cô nương cũng là vì như thế. Thế tử gia kê sách rất tốt, nếu làm Thạch gia cảm thấy việc hôn nhân này bọn họ căn bản không có biện pháp từ giữa thu lợi, thậm chí có khả năng đắc tội thế tử gia, khẳng định sẽ không đáp ứng việc hôn nhân này. Trên quan trường từ trước đến nay có không khinh thiếu niên lang cách nói, chính là nói người thiếu niên có vô hạn khả năng, nói không chừng ngày nào đó liền thanh vân thẳng thượng thành nhân thượng nhân, huống chi Tống Mặc thế như thế chi mãnh, Thạch Thụy Lan nếu đáp ứng đem muội muội gả cho Tống Nghi Xuân, chẳng khác nào không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống mà đứng ở Tống Mặc mặt đối lập. Tống Mặc không có lên tiếng, có vẻ có chút thất thần. Liêu Bích Phong cho rằng Tống Mặc ở vì Tống Nghi Xuân hôn sự phiền não, nghĩ đến Tống Mặc cùng Tống Nghi Xuân chi gian mâu thuẫn. Hắn không khỏi túi người, cấp Tống Mặc ra chủ ý, thế tử gia, trong phủ không có chủ mẫu chủ trì nội trợ, quốc công gia muốn tục huyền, thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không thể ngăn trở, nhưng nếu ngài thành thân, vậy không giống nhau, quốc công phu nhân là vợ kế, thế tử phu nhân mãi nguyên phối, một cái chiếm trường ấu. Một cái chiếm đích thứ, quốc công phủ nội vụ sẽ dừng ở ai trong tay, lúc này liền xem ai thân phận càng hiển hách một ít. Hắn nói tới đây, lại nhìn Nghiêm Triều Khanh liếc mắt một cái. Đem hai người phía trước thương nghị tốt lời nói nhẹ giọng nói ra, Duyên An hầu Vông Thanh Hoài muội muội, thái phu nhân nhà mẹ đẻ Tôn Xê, U gia thứ nữ, còn có Vạn Hoàng hậu Sở gia Cảnh Nghi công chúa, đều tới rồi thích hôn tuổi tác. Thế tử gia sang năm một tháng liền phải ra phục, sớm làm tính toán, đúng là thời điểm. Tống Mặc cười nhạo, ta phụ thân chỉ sợ đánh cũng là cái này chủ ý đi. Liêu Bích Phong cười mà không nói. Tống Mặc lại nói, chuyện này về sau lại nói, trước làm hắn đi Thạch gia chạm vào vách tường cũng hảo. Một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng. Lời tuy như thế, nhưng chỉ cần Thạch gia không minh xác mà cự tuyệt anh quốc công, việc hôn nhân này liền có khả năng sẽ thành. Liêu Bích Phong đội nói, kia Tam Phò Mã nơi đó. Liền an bài tại hậu thiên đi. Tống Mặc nhàn nhạt địa đạo. Có thể hay không quá muộn. Liêu Bích Phong vừa định lại khuyên Tống Mặc vài câu. Lại cảm giác được ống tay áo bị người túm túm, tiếp theo liền nghe được Nghiêm Triều Khanh thanh âm. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền trước cáo tử. Thế tử gia cũng hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sáng mai chạy tới Đại Hưng. Tống Mặc gân một tiếng. Nghiêm Triều Khanh cùng Liêu Bích Phong đứng dậy cáo tử. Đại gia chính viện, Liêu Bích Phong vội thấp giọng hỏi Nghiêm Triều Khanh, kia Trần Khúc Thủy là người nào? Thế tử gia thế nhưng đãi hắn như thế khách khí. Nghe thế tử gia khẩu khí, hắn giống như ở nhà ai làm phụ tá, sao không thỉnh lại đây? Nghiêm Triều Khanh thật đúng là không hảo trả lời hắn. Muốn giải thích Trần Khúc Thủy là ai, phải nói đến Đậu Tứ tiểu thư. Hiển nhiên thế tử gia hiện tại lo lắng nhất chính là đem Đậu Tứ tiểu thư cấp liên lụy tiến vào, nhưng lại không thể không hướng Liêu Bích Phong thuyết minh Trần Khúc Thủy thân phận. Liêu Bích Phong hiện tại là thế tử gia phụ tá, nếu là đối thế tử gia sự hoàn toàn không biết gì cả, liền rất dễ dàng phán đoán sai lầm, do đó chuyện xấu. Đậu Tứ tiểu thư lập tức phải gả người, liền tính là thế tử gia cùng Ngụy Đình Du quan hệ lại hảo, cũng không có khả năng giống như bây giờ lui tới. Thế tử gia như thế nào nhận thức Đậu Tứ tiểu thư? Về sau có cơ hội lại nói cho Liêu Bích Phong đi. Nghiêm Triều Khanh thực mau liền nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, Trần Khúc Thủy danh sóng, từ trước là cái kia bỏ thành mà chạy phúc kiến tuần phủ Trương Giai phụ tá, sau lại trở về quê quán Chân Định, ở Bắc Lâu Đậu ra bảy phòng mưu cái phòng thu chi sai sự, pha chịu Đậu đại nhân coi trọng, giúp đỡ chăm sóc Đậu đại nhân lưu tại Chân Định đích trưởng nữ. Thế tử gia xảy ra chuyện thời điểm, hắn vừa lúc ở kinh đô, nhân chịu quá định quốc công ân huệ, từng giúp mất tử gia vội. Lại nhân Đậu gia ở hắn gặp nạn thời điểm thu lưu hắn, hắn niệm cũ ân, không muốn xin từ trước, cho nên vẫn luôn lưu tại Đậu gia. Hắn nếu tới kinh đô, thế tử gia khẳng định là muốn tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Liêu Bích Phong lại cảm thấy Nghiêm Triều Khanh lời nói có sơ hở. Nếu thật là như thế, Thế Tử Gia hẳn là quan tâm Trần Khúc Thủy ở Đậu Gia quá đến được không mới là, nhưng nghe Thế Tử Gia kia miệng lưỡi, lại giống như đối kia gia tiểu thư hôn sự càng để ý. Nghĩ vậy chút, Tống Mặc kia như suy tư gì biểu tình hiện lên ở Liêu Bích Phong trong óc. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ Thế Tử Gia? Nhưng hắn thực mau liền đem cái này ý niệm đè ở đáy lòng. Hắn không có cùng Thế Tử Gia cùng nhau trải qua kia trường kiếp nạn, muốn được đến Thế Tử Gia cùng Thế Tử Gia bên người tâm phúc thừa nhận, còn muốn chút thời gian. Chuyện này không nổi, hắn chậm chạp sớm sẽ hỏi tham gia tới. Liêu Bích Phong cười hướng Nghiêm Triều Khanh hỏi Tống Mặc đi Đại Hưng Điền Trang sự tới, đến lúc đó muốn hay không ta đi theo. Xem Thế Tử Gia đến lúc đó như thế nào an bài đi. Nghiêm Triều Khanh cũng nhìn ra Tống Mặc tâm tư, nghĩ nếu như bị chuyển ra điểm nói cái gì tới kia đã có thể đến không được, hắn quyết định chủ ý không cho Liêu Bích Phong cùng qua đi, cho nên nói lên lời nói tới liền mang theo vài phần thoái thác, Trần Khúc Thủy dù sao cũng là bang nhân làm việc, xem hắn có thể hay không đi được khai rồi nói sau. Liêu Bích Phong ân một tiếng, rời đi đề tài, trở về lúc sau phân phó chính mình mang đến gã sai vật chú ý có hay không Trần Khúc Thủy bái thiếp. Ngày hôm sau buổi chiều, gã sai vật qua lại nói, không có thấy có cái kêu Trần Khúc Thủy bái thiếp. Chẳng lẽ cái này Trần Khúc Thủy cự tuyệt Thế Tử Gia hảo ý không thành? Liêu Bích Phong nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Trần Khúc Thủy lại đã đến Đại Hưng Điền Trang. Hắn như thế nào sẽ lấy chính mình danh nghĩa cấp Tống Mặc trả lời, kia chẳng phải là đem chính mình bại lộ ở Anh Quốc công mí mắt phía dưới. Tống Mặc mời nếu không thể chối từ, chính mình trực tiếp tới gặp hắn là được. Tống Mặc nhìn thấy hắn hứng thú pha cao, thỉnh hắn phẩm trà. Chẳng qua hàn huyên vài câu lúc sau, đề tài liền chuyển tới Đậu Chiêu hôn sự thượng. Trần Khúc Thủy nhất bội phục Đậu Chiêu có thức người khả năng. Lúc trước ở Điền Trang thời điểm, Đậu Chiêu thật cẩn thận thậm chí là có điểm kính sợ mà đem Tống Mặc tiễn đi, hắn còn có chút không cho là đúng. Sau lại đã phát sinh sự lại nhất nhất xác minh Đậu Chiêu sáng suốt. Hắn cảm thấy cùng Tống Mặc bảo trì khoảng cách nhất định là hoàn toàn cần thiết, cho nên căn bản là không tính toán đem chính mình chân thật ý đồ đến nói cho Tống Mặc. Lần trước Cưu Thái Thái trở về thời điểm tứ tiểu thư của hồi môn cũng đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, chỉ còn chờ cô ra trừ phục lúc sau định nhật tử. Trần Khúc Thủy nói, thôi bà cô khiến cho chúng ta tới hỏi một chút Thất Lao gia, xem tiểu thư là từ chân định xuất giá vẫn là từ kinh đô xuất giá. Thỉnh ai làm toàn phúc người. Kinh đô nhà cao cửa rộng gả nữ nhi đều có chút cái gì chú ý. Tiểu thư bên này còn có hay không cái gì yêu cầu thêm giảm đồ vật. Nhiều vô số, lại nói tiếp đều phải 30 phút, càng đừng nói phải làm sự. Hắn cười khổ, một bộ không thể nề hà bộ dáng, cảm khái nói, thành thân thật đúng là kiện chuyện phiền toái a. Phải không? Tống Mặc đột nhiên cảm thấy có chút mất mát. Đậu Chiêu gả chồng lúc sau. Trong lòng trang, trong miệng nhắc đi nhắc lại, sẽ là Ngụy Đình Du. Hắn lại đi thấy nàng. Liên tính nàng lại bằng phẳng, Ngụy Đình Du lại không thèm để ý, chỉ sợ cũng có chút lôi thời đi. Hắn tức khắc nếu có điều thất, hứng thú ra rời, cảm thấy chính mình hay là nên đi Tam Phò Mã Phủ. Mà biết Trần Khúc Thủy tới kinh đô Kỷ Vịnh lại là thập phần hưng phấn. Hắn hỏi con nối dõi, tin tức có thể tin được không? Đáng tin cậy. Con nối dõi vô độ ngực nói, hắn liền ở tại tứ tiểu thư bút mực cửa hàng, trước hai ngày còn đi bái phòng Đậu ra vài vị lao ra. Hôm nay đi Đại Hưng bái phòng bằng hữu thời điểm bị chúng ta phát hiện. Kỷ Vịnh cảm thấy hứng thú, nói, cha ra Trần Khúc Thủy bằng hữu thân phận sao? Điều tra ra. Con nối dõi nói, người này họ Nghiêm, danh Vân. Tự Chiêu Khanh. Là Anh Quốc công phủ Thế Tử Gia phụ tá. Kỷ Vịnh rất là ngoài ý muốn, Anh Quốc công phủ Thế Tử Gia phụ tá. Kia hẳn là ở Phúc Kiến nhận thức hắn nghĩ đến trước đó vài ngày nghe được có quan hệ Anh Quốc công phủ đồn đãi, không khỏi trầm ngâm nói, biết Trần Khúc Thủy tới kinh đô làm gì sao. Nghe nói là cùng Đậu Gia Thất Lao Gia thương lượng Đậu tứ tiểu thư hôn sự. Còn nối dõi nói, Thế Ninh Hầu lại hai tháng liền trừ phục. Kỷ Vịnh không khỏi bĩu môi, nói, chẳng lẽ Đậu Chiêu thật đúng là chuẩn bị gả cho cái này họ Ngụy không thành. Con nối dõi đổ mồ hôi, vội nói, này hôn sự là Đậu tứ tiểu thư từ nhỏ đính hạ, Đậu tứ tiểu thư không gả cho Tế Ninh Hầu còn có thể gả cho người khác không thành. Đậu gia còn không phải là coi đây là lấy cớ đẩy Hà gia cầu thân sao. Kỷ Vịnh lại lo chính mình nói, ta tổng cảm thấy Đậu Chiêu gả cho cái này họ Ngụy quá mệt. Như vậy vừa nói, hắn trong lòng liền rất không thoải mái lên. Giống như nhìn đến có cho bụi rừng ở Đậu Chiêu nguyên bản không dính bụi trần trên và táo tựa, không đem kia cho bụi quét lạc. Trong lòng phảng phất trước sau hoành cây châm dường như. Hắn vô vô vào áo, nói, đi, chúng ta đi gặp Trần Khúc Thủy. Này, này, không được tốt đi. Con nối dõi nhảy dựng lên liền ngăn ở Kỷ Vịnh phía trước, Trần Tiên Sinh là tới thương lượng Đậu tứ tiểu thư hôn sự, ngài đi gặp Trần Tiên Sinh, nói như thế nào a nếu là công tử lại làm ra cái gì gặp chuyện bất bình việc đem chuyện này rào thất bại, kia đã có thể không xong. Chỉ là không đợi hắn đem nói cho hết lời, đã bị Kỷ Vịnh Khinh bị liếc liếc mắt một cái, ta là Đậu Chiêu biểu huynh, ta quan tâm một chút nàng hôn sự, chẳng lẽ cũng không được sao? Này xem như cái gì biểu huynh?
Hành, hành, hành.
Con nối roi nghe vậy một trận trời đất u ám, nói, bất quá, hỏi cô thái thái hẳn là cũng là giống nhau đi. Trần tiên sinh gần nhất, liền đi bái phòng cô thái thái, Đậu tứ tiểu thư lại là từ nhỏ đi theo cô thái thái lớn lên, có một số việc, cô thái thái nói không chừng so Trần Khúc Thủy biết đến càng nhiều. Tự cấp thái thái mật báo phía trước, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem Kỷ thiếu gia trước ngăn lại tới. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, 4 nguyệt 23 ngày đổi mới. O, n, n, o. Chương 174, uống rượu. Nhưng con nối roi như thế nào ngăn được Kỷ Vịnh? Kỷ Vịnh nên ngang mà xuyên qua khoanh tay hành lang tới rồi tiền viện. Nên diện một đám người vây quanh cái lão giả đi đến. Kia lão giả trung đẳng vóc dáng, râu tóc bạc trắng lại sắc mặt hồng nhuận, xuyên kiện nửa cũ nửa mới màu xanh ngọc hàng lụa áo suông, bên hông truy cái hồng mã não bình nhỏ, một đôi mắt sáng ngời có thần, còn lộ ra vài phần người thiếu niên mới có mới lạ. Hắn vừa nhìn thấy Kỷ Vịnh liền ha hả mà nở nụ cười, nói, Thế Minh, ngươi như thế nào biết ta tới? Ta còn cố ý dặn dò bọn họ, làm cho bọn họ không cần nói cho ngươi. Nghe nói ngươi ở Hàn Lâm Viện làm được không tồi. Tới, ta xem, có hay không tiến bộ một chút. Tăng tổ phụ. Kỷ Vịnh mở to hai mắt, quay đầu lại hung hăng mà chừng con nối roi liếc mắt một cái, một bộ ngươi vì cái gì không nói cho ta bộ dáng. Con nối roi không khỏi rụt rụt cổ, vội nói, là hai vị lao gia phân phó, nói là lao thái gia ý tứ, tưởng cho ngài một kinh hỉ, chúng ta mới hết chỗ chê. Ta xem kinh nhưng thật ra có, thì cũng không biết từ đâu mà đến. Kỷ Vịnh đô nào, xua mặt đi qua, cấp Kỷ lao thái gia hành lễ, hô thanh tằng tổ phụ. Kỷ lao thái gia thói quen tính mà duỗi tay đi sờ Kỷ Vịnh đầu, chưa từng tưởng Kỷ Vịnh đã không còn là lúc trước cái kia tính trẻ con thiếu niên, lớn lên so với hắn lao nhân gia còn cao một cái đầu, muốn giơ lên tay tới mới sờ được đến Kỷ Vịnh đầu. Hắn cười tủm tỉm mà nói thanh oan, trường hợp không khỏi có chút buồn cười. Kỷ Tụng cùng Kỷ Kỳ rũ xuống mí mắt, toàn đương không có thấy. Người khác cũng sôi nổi quay đầu đi chỗ khác. Kỷ Vịnh khỏe miệng hơi chịu. Kỷ lao thái gia đã kéo Kỷ Vịnh tay, một mặt hướng trong đi, một mặt cùng hắn nói chuyện, ngươi đây là muốn đi đâu? Hôm nay khó được đại gia tề tụ một đường, ngươi liền không cần đi ra ngoài chơi, bồi bồi ta lão già này. Ta từ Giang Nam mang theo mấy khối nghiên mực tới, là ngươi đại bá phụ hiếu kính ta. Trong đó có một khối dễ thủy nghiên, một khối long đuôi nghiên. Ngươi giúp ta trưởng trưởng mắt. Nói, quay đầu lại quét phía sau đi theo tôn tử, chắc trai nhóm liếc mắt một cái, cười nói, đợi lát nữa các ngươi cũng một người lấy một khối đi dùng. Kỷ Vịnh mấy cái đường huynh nghe xong sôi nổi tiến lên thấu thú về phía Kỷ lao thái gia nói lời cảm tạ, la hét Kỷ lao thái gia bất công, nói, có nghiên vô mặc có tác dụng gì. Ngài lao nhân gia không bằng người tốt làm tới cùng, thưởng mấy khối tùng yên mặc cho chúng ta xử xử đi. Liên biết không có thể mở miệng Kỷ lao thái ra một bộ đau lòng đau mình bộ dáng, một mở miệng liền phải xuất huyết nhiều. Muốn nghiên có một phương, muốn mặc không có. Các ngươi là muốn vẫn là không cần. Mọi người đều thích lao ngoan đồng giường như Kỷ lao thái ra, cười ồn ào, tự nhiên là nghiên cũng muốn, mặc cũng muốn. Một đám người hi hi ha ha mà vào thính đường. Kỷ Vịnh mắng miệng. Giang đau dường như đi theo Kỷ lao thái ra bên người. Nếu là người khác, hắn có thể ném đều không ném liền chạy lấy người. Nhưng đối mặt từ nhỏ đến lớn hắn đều không có thăng quá Kỷ lao thái gia, trừ bỏ trường ấu chi biệt, hắn còn có loại đối cường giả tôn kính, tuy rằng trong lòng không muốn. Hắn vẫn là bồi Kỷ lao thái gia ở thính đường ngồi xuống. Kỷ lao thái gia liền khuynh thân mình đối Kỷ Vịnh nói, ngươi phòng sư Dương đại nhân đối với ngươi khen không dứt miệng, còn cố ý viết phong thư cho ta, khen ngươi thông hiểu việc đồng áng, phi giống nhau người đọc sách có thể so. Hắn như thế coi trọng ngươi, ta nếu tới, như thế nào cũng muốn trông thấy hắn. Ngươi ngày mai bồi ta cùng đi bái kiến Dương đại nhân. Chúng ta đều là nam trực lệ người. Bà con xa không bằng láng giềng gần, ngươi ngày thường không có việc gì, hẳn là thường đi thỉnh giáo mới lạ. Có cái gì hảo đi? Mỗi lần đi đều nói muốn việc đồng áng. Làm hại hắn nơi nơi tìm hiểu việc đồng áng quản sự do hỏi, lúc này mới không có lộ tẩy. Kỷ Vịnh dầu dĩ mà lên tiếng là. Kỷ lao thái gia trên mặt cười nở hoa, không hề để ý tới Kỷ Vịnh, cùng Kỷ Tụng, Kỷ Kỳ nói chuyện. Đi tìm Trần Khúc Thủy sự tự nhiên liền ngâm nước nóng. Không chỉ có như thế, Kỷ lao thái gia còn hôm nay kéo Kỷ Vịnh đi bái phòng cái này. Ngày mai kéo hắn đi bái phòng cái kia, Mỹ Kỳ danh rằng muốn giới thiệu chút lao hữu làm Kỷ Vịnh nhận thức. Kỷ Tụng cùng Kỷ Kỳ tự nhiên là toàn lực duy trì, đến nỗi với Kỷ Vịnh trừ bỏ đi Hàn Lâm Viện, mặt khác thời gian đều dùng để bồi Kỷ lao thái gia. Trong nháy mắt liền đến giữa hè, Kỷ lão thái gia lại không có một chút phải đi về ý tứ, ngược lại hứng thú càng đậm, muốn đem tuổi trẻ khi đi qua địa phương đều đi một lần, không có đi qua địa phương muốn đền bù tiếc nuối, càng là đến đi một lần. Thiên Kỷ Vịnh người tới bẩm hồi, nói Trần Khúc Thủy quá mấy ngày liền phải khởi hành hồi Chân Định. Kỷ Vịnh phiền không thắng phiền, tay áo vung, không phục bồi. Kỷ Kỳ tức giận đến gân xanh ứa ra, giao hơn hắn, lão gia tử còn có thể có mấy ngày ngày lành. Thừa dịp hắn lão nhân gia có thể ăn có thể uống thời điểm chúng ta này đó làm con cháu không hảo hảo hiếu kính, chẳng lẽ còn phải đợi hắn lão nhân gia vào thổ lại hiếu kính không thành. Ngươi nếu là dám ở hắn lão nhân gia trước mặt chơi hoành, ngươi liền cho ta đi quỷ từ đường đi. Kỷ gia từ đường ở Nghi Hưng. Kỷ Vịnh đơn giản quỳ gối cung phụng Kỷ gia tổ tông bức họa Phật đường. Kỷ Kỳ tức giận đến thiếu chút nữa bế quá khí đi, nơi nơi tìm chổi lông gà, muốn đánh Kỷ Vịnh. Hàn Thị cũng cảm thấy Kỷ Vịnh quá phận, ngăn cản tới khuyên cùng Kỷ Tụng, chăm sự hiếu vì trước. Hắn nếu là liền này đạo lý cũng đều không hiểu, không bằng đánh chết tính. Kỷ Tụng thở dài. Kỷ Kỳ đem Kỷ Vịnh đánh một đốn. Kỷ Vịnh nói, ta đây không cần mỗi ngày bồi tặng tổ phụ nơi nơi chạy đi. Kỷ Kỳ sau một lúc lâu đều không có nói ra một câu tới. Kỷ Vịnh hạ nha liền đi tìm Trần Khúc Thủy. Trần Khúc Thủy không ở cửa hàng. Điền Phú Quý thập phần ân cần mà cùng Kỷ Vịnh nói chuyện. Thất lao ra thỉnh Trần Tiên Sinh qua đi nói chuyện, trở về đến khả năng có điểm vãn. Không biết Kỷ đại nhân tìm Trần Tiên Sinh có chuyện gì? Muốn hay không ta giúp đỡ truyền cái lời nói? Nếu không, ta nói với hắn ngài tới đi tìm hắn, làm hắn ngày mai đi bái phòng ngài. Chính mình muốn hay không đi xem cô mẫu đâu? Kỷ Vịnh suy nghĩ, thất thần mà ra cửa hàng. Một chiếc xe ngựa ngừng ở hắn bên người, có người liêu màn xe kêu hắn, thấy Minh, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Kỷ Vịnh ngẩng đầu, thấy một thân cẩm tú ngồi ở trong xe ngựa Hà Dục. Hai người từ ở Túy Tiên lâu đánh một trận lúc sau, Hà Dục cảm thấy Kỷ Vịnh tính cách hào sảng, Kỷ Vịnh cảm thấy Hà Dục cũng coi như là cái có đảm đương, hai người ngược lại không xa không gần mà đi lại lên, Kỷ Vịnh kim bảng để danh, Hà Dục tặng hạ lễ qua đi, Hà Dục thành thân, Kỷ Vịnh đi uống lên rượu mừng. Không có việc gì, nơi nơi đi dạo. Hắn theo bản năng mà không nghĩ làm Hà Dục biết đây là đậu chiều bút mực cửa hàng. Hà Dục cũng không có để ý, gật gật đầu, nói, ta đi Túy Tiên lâu uống rượu, ngươi muốn hay không cùng đi, chủ nhà là Trần Trạch Tây, Từ Chí Ký, Dương Vân Tiêu, còn có Thái Cố Nguyên mấy cái đều ở đây. Trần Trạch Tây là lễ bộ đều cấp sự chung. Năm nay mới 32 tuổi, nguyên nội các đại học sĩ Trần Viêm tôn tử, là trong triều nổi danh thanh niên tài tuấn, Hà Dục cưới chính là Trần Trạch Tây đường muội. Từ Chí Ký cùng Dương Vân Tiêu còn lại là Kỷ Vịnh ở Hàn Lâm Viện Đồng Liêu, tuổi cũng đều không lớn. Kỷ Vịnh trong lòng chính không thoải mái, nghe nói cái kia lúc nào cũng mắt lẽ xem chính mình Thái Cố Nguyên cũng ở, lập tức tới hứng thú, không khách khí trên mặt đất xe ngựa, vậy quấy rầy. Hà Dục nhất thưởng thức Kỷ Vịnh này phó kiệt ngạo khó thuần danh sĩ phong phạm, cười ha ha trong chiều nhường nhường, cùng Kỷ Vịnh cùng đi Túy Tiên lâu. Kỷ Vịnh nếu là độc miệng lên, thật đúng là không có mấy cái chống đỡ được. Một đốn rượu không uống xong, Thái Cố Nguyên đã là sắc mặt xanh mét. Từ Chí Ký cùng Dương Vân Tiêu cố nén mới không cười ra tiếng tới. Trần Trạch Tây nhìn này cũng không phải chuyện này, hướng tới Hà Dục đưa mắt ra hiệu. Ý bảo Hà Dục cùng Kỷ Vịnh đi trước. Hà Dục thấy cái này Thái Cố Nguyên thập phần không thú vị, cũng không ý tiếp tục ở chỗ này cảnh Thái Bình giả tạo, lén lút cùng Kỷ Vịnh nói vài câu, hai người uống xong rồi chung rượu rượu, đứng dậy cáo từ. Xuyên qua đường đi thời điểm hắn không cấm đoán giận nói, không phải nói hắn tài cao bát đầu sao. Ta xem cũng chẳng ra gì. Một câu không có nói xong. Bên cạnh nhã gian đột nhiên ra tới một người, thiếu chút nữa đánh vào Hà Dục trên người. Hà Dục không khỏi đẩy người nọ một phen. Người nọ uống đến có điểm nhiều, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, tức khắc có chút thẹn quá thành giận, quát lớn, ngươi con mẹ nó đi đường không có mắt ta. Hà Dục nơi nào nghe được nói như vậy. Lập tức nắm người nọ và táo mắng trở về, ngươi con mẹ nó nói ai đâu. Ngươi có loại lặp lại lần nữa. Ta không đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất, ta không họ gì. Ngươi nọ lại di một tiếng, say khướt trên mặt đôi nổi lên nịnh mặt cười. Bỏ xuống Hà Dục, cùng Kỷ Vịnh chào hỏi, Kỷ đại nhân, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngài. Kỷ Vịnh mới vừa lúc ấy mặt phun ra Thái Cố Nguyên Tào, chính tâm tình rất tốt mà ở một bên xem náo nhiệt, không nghĩ tới đối phương lại đem tiếp đón đánh tới hắn trên người tới. Hắn hơi hơi sửng sốt. Nói, ngươi ai a? Ngươi nọ lanh lẹ mà đứng thẳng thân mình, cười nói, tại hạ Trịnh Triệu Khôn. Công bộ đều thủy thanh lại tư chủ sự. Kỷ đại nhân cao trung thám hoa khi, từng đi trong phủ chúc mừng, gặp qua Kỷ đại nhân một mặt. Kỷ Vịnh nơi nào nhận được hắn? Nghĩ đến ba phụ là công bộ thị lang, người này hơn phân nửa là vì nịnh bợ ba phụ nương chính mình cao trung đi đưa lễ nạp thái. Hắn nga một tiếng. Hà Dục cũng không hảo cùng hắn nhiều so đo, không vui nói, tính, ngươi cho ta bồi cái không phải, chuyện này cứ như vậy xong rồi. Trịnh Triệu Khôn vội cúi đầu khom lưng mà nhận lỗi, cũng nhiệt tình mà mời, Hà công tử, Kỳ đại nhân, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, thỉnh cấp một cơ hội làm ta có thể kính hai vị một chén rượu. Đem Hà Dục nói được nở nụ cười, đánh giá hắn nói, nhìn không ra tới, ngươi vẫn là cái người cơ trí. Hắn nói âm vừa ra, liền thấy Trịnh Triệu Khôn phía sau nhã gian cánh cửa mở rộng ra, có người đi ra, tùy theo mà đến còn có một trận đàn sáo thanh cùng nữ tử trêu đùa thanh. Người nọ gân cổ lên hô thanh Trịnh Triệu Khôn, dương mắt thấy Trịnh Triệu Khôn liền ở bên cạnh, mạnh mẽ mà vỗ bờ vai của hắn, men say nồng đậm nói, ngươi mẹ nó rất đến hầm cầu đi. Kỳ Vịnh cùng Hà Dục không khỏi chiều nhã gian nội nhìn lại. Liền thấy nhã gian chủ vị ngồi cái so tiểu cô nương còn muốn xinh đẹp tú khí thiếu niên. Hắn bên người ngồi hai cái tư thái quyến rũ nữ tử, một cái đang ở cấp kia thiếu niên rót rượu, một cái tắc cùng thiếu niên bên cạnh ngồi cái 20 xuất đầu, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn đĩnh bạt nam tử trêu đùa. Kia nam tử giống như có chút không thích đứng như vậy trường hợp, mặt mày mang theo vài phần xấu hổ miễn cưỡng. Cảm giác được có người nhìn qua, thiếu niên ngẩng đầu lên, cười như không cười liếc mà bọn họ liếc mắt một cái, thần thái gian mang theo vài phần mỹ khí. Hà Dục nhíu mày, nói khẽ với Kỷ Vịnh nói, là Cấu Ngọc. Kinh đô tiểu bá vương, vạn hoàng hậu cháu trai, Vân Dương bá nhìn trùng phương đích trưởng tôn. Kỷ Vịnh cũng nghe nói qua. Nhưng hắn ánh mắt lại dừng ở Cấu Ngọc bên người cái kia anh tuấn nam tử trên người, ánh mắt chợt hiện lên lưỡi dao sắc bén hàn quang. Trịnh đại nhân thịnh tình tương mời, chúng ta không đi uống hai ly, cũng quá không cho Trịnh đại nhân mặt mũi. Kỷ Vịnh nhàn nhạt địa đạo, đi vào nhã gian. Hà Dục ngạc nhiên. Đành phải cũng đi theo đi vào. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, hôm nay đổi mới. O, N, N, O. Chương 175, ngẫu nhiên. Nhã gian một lần nữa bố trí chén đũa, đàn sáo thanh cũng một lần nữa vang lên tới. Trịnh Triệu Khôn cấp hai bên dẫn kiến. Vị này chính là Vân Dương bá phủ Cố công tử. Hắn cười chỉ Cố Ngọc, sau đó giới thiệu Cố Ngọc đối diện một cái tướng mạo bình thường lại khí chất ôn hòa thanh y nam tử. Vị này chính là Duyên An Hầu phủ thế tử gia cuối cùng mới chỉ Cố Ngọc bên người anh tuấn nam tử. Vị này chính là Tế Ninh Hầu gia. Hà Dục chấn động. Hắn tuy rằng biết Đậu Chiêu vị hôn phu là Tế Ninh Hầu, lòng tự trọng lại trước sau ngăn chặn lòng hiếu kỳ, hắn cũng không nhận thức Ngụy Đình Du. Không nghĩ tới sẽ tại đây loại trường hợp hạ gặp mặt. Khó trách Kỷ Vịnh vừa rồi thần sắc có chút khác thường.